Chương 70, giao đấu, tiền sự, chương 70, giao đấu, tiền sự, trên mình bộ quang minh giáp đính vàng sáng chói, cưỡi con ngựa bạch bước xuống chính là thế tử Nguyễn Phúc Luân. Lắc đầu ngao ngán, chống gươm xuống mà hỏi qua hắn, nhà ngươi gan thật, cấu kết loạn thần, lập kế hoại hóa, làm xấu đi, em ta. Giờ thì cho tặc nhân câu kết chạy đi. Tội nhà ngươi ta vốn xét xử đã giảm, không ngờ là giảm cho một tên thất phu. Uổng công trời này ta tin tưởng nhà ngươi. Kiếm thai a nhà ngươi trao ta nhận, rõ kiếm tốt như di lại cho đi, chứng tỏ cũng có ý tính toán chi rồi đúng không? Thôi nhanh giải quyết đi người tương có hiểu lầm. Tê răng mô xử họ theo nhục hình không đúng lời hứa, giờ tự mình sinh khí, tức giận, buồn thân hạ. Ta vốn đâu giờ có ý phản chắc đâu. Đừng cái nữa, nhập phân nhập hàng, nhộn nhẹ cùng phản tặc đã rõ. Giết phúc thuần qua mặt buồn thế tử, đốt phá đô thành làm tránh. Pháp tự lúc, từ từ lấy lòng, đủ thứ, toàn bộ nhà ngươi tưởng gần thành nên giờ mới lộ ra mặt. Chẳng kịp nói gì, đã ngay một đao từ bên trái mà suýt nữa hắn né không kịp lá nát người. Khiếp cả ra, nhìn sang đã thấy Lê Cao Kỷ cầm thêm thương khác sẵn sàng đối đầu hắn, hay còn gọi là diệt tặc. Vốn Cao Kỷ đã ít nói, thành ra càng làm hắn có phần chột dạ. Chẳng hiểu sao tự dưng thế tử lại trở mặt với hắn nữa, có khi là do việc hay nhậu với Phúc Loan. Với nhập hàng của tên đó à? Có thể lắm. Cá nhân Yến cho rằng Luân vốn điềm đạm không liều, nhưng ai ngờ Phúc Luân thì là người khá cầu toàn, không dung tha sai phạm nhiều. Vì thế thì chuẩn phong thái đế vương, việc chọc giận đế vương thì cũng khá nguy hiểm. Khác với trường đao, trường thương trong về việc đâm bà xoáy. Rút đao ra, hắn may mắn đỡ được một đòn đâm của Cao Kỷ mà người rung mạnh cả lên. Tuy chức đọc sách nhưng Kỷ chẳng thế mà suy yếu đi võ nghệ. Biết Ngọc Yến mang mũi đao làm trọng khí, liền lấy kẹo khó nhất là trường thương mà đánh hắn. Đối dịch chi kỷ tâm như cát, vị lạc kỳ tử lệ dĩ huynh, đối cờ với chi kỷ mà đau như cắt. Cờ chưa hạ lệ đã rơi, lời ấy rõ là Cao Kỷ vì mong muốn được đàm đạo với hắn, nhưng giờ hai bên tựa hai quân cờ tướng, đối đầu nhau mà chẳng làm gì được. Hoa Lang đệ nhất học tử đáp, bất tranh bất thức chân chi kỷ, đối dịch phương chi tâm canh thân, không đấu nhau sao rõ là chi kỷ, cờ đối nhau lại thêm hiểu nhau, chỉ thấy Cao Kỷ cười vì không ngờ cũng được đàm đạo với hắn, một kích thẳng vào yết hầu mà nhắm. Võ sư thời này toàn dựa yếu huyệt mà đánh để nhanh chóng kết thúc trận đánh, hiếm khi đánh mấy trăm hiệp như phim ảnh nói. Đao khó là ít và hạn chế bay nhảy, tay không cầm đao thì lại phải tấn thủ riêng để giữ cân bằng cơ thể. Hắn đây gặp trường thương cứ đâm, quật làm hắn né liên hồi, muốn thoát thế này chỉ có áp sát mà đánh. Cao Kỷ không biết thực nguyệt đao là dùng sức mạnh niềm tin của người khác vào chủ nhân mà triển, hắn ra sức tin rằng Ngọc Yến thực không phải là phản tặc. Đằng xa thì là Trương Phúc Loan và đồng bọn dùng ống nhỏm từ lầu cao ở Phú Xuân trông coi, thầm cười khoái chí với nhau. Xoay người né một kích, hắn chẳng thấy thực nguyệt đao có gì khác biệt, vì một người thì đâu đủ cho sức mạnh tối đa của thanh đao vừa ra. Một chém, nhưng không đủ làm quang minh giáp của Cao Kỷ một vết xước. Quang minh giáp là loại giáp chuẩn mà tướng võ lâm trận đều được trang bị, ở Đại Việt thì đâu cũng được trang bị. Hắn vốn cũng có nhưng cất trong kho nhưng chưa bao giờ mở ra xem. Một chém, hai chém vẫn không xi nhê, còn bị mấy đập bằng cán, rồi quạt chân một cái bổ ra. Nhưng rút kinh nghiệm từ mấy lần trước mà hắn liền lăn qua mà nẻ ngay một chọc của cây thương. Còn nhanh chém phát vào mắt cá chân, chẳng hiểu sao lần này chém phát đã xuyên qua được lớp giáp ở cái dạy của Cao Kỷ. Lớp giáp cũng ngang ngửa phần thân trên, xuyên qua rồi Cao Kỷ liền nhảy lui sau mà thế thành thủ, khen hắn câu: xem ngài học cũng ra trò, biết đánh vào điểm khó chịu của kẻ thù, ta nể. Ngay mắt cá chân nhiều dây chẳng, gần nên thành ra sẽ gây khó khăn trong việc di chuyển. Mấy tên lính bên ngoài của hắn hô to mà vỗ tay liên hồi, liền bị mấy tên lính khác kìm lại. Xui cho hắn, bữa mới cho đám nữ binh về quê lo việc thu dọn muối, còn mỗi tự linh thì lại đang ôm khư khư thẳng mình trời đánh hữu công mà đứng coi. Tức chịu không được, thì ra cảnh như này là giống tên Nguyễn Phúc Thanh Hà quận công đó ư? Không để ý lại bị một cán đâm thẳng vào bụng, hộc cả đống máu ra. Chưa kịp hoàn hồn, lại một kích thẳng huyệt tiên tỉnh. Xoẹt qua làm mắt hắn mở hẳn mắt ra, đầu óc quay cuồng. Ước gì trước đây hắn chú luyện võ hơn, nhưng thế thì sao lo được cho đại sự nhân sinh tương lai? Được này mất kia thôi. Nhưng tay nắm chặt thanh đao, hít sâu để ổn định tuần hoàn lưu thông máu, cảm nhận cơ bắp và cơ thể. Này hắn toàn bộ là tự chủ động làm, chứ chưa tới mức cận tử mà sinh ra siêu sức mạnh như lần đánh hổ. Bẻ cổ vài phát, chẳng biết từ đầu cái choàng hổ ném tới cho hắn, một tay bắt chọn mà đeo. Thực sự nhanh nhẹn và sắc bén của thực nguyệt đao sẽ ổn khi võ phái của hắn trọng các đòn dồn lực mạnh, dứt điểm như hổ. Chủ động tìm chỗ phục kích, áp sát, dứt điểm liền. Tập trung quan sát mà thấy Cao Kỷ một kích xuống hạ bộ, liền trượt cái nhanh một khắc chém thẳng chân của Cao Kỷ. Chỉ thấy Cao Kỷ không ngờ được, vì thường như vậy họ sẽ né sang bên, nhảy lên thì khó vì đao pháp thường né việc bay nhảy. Nhưng trong đầu cơ bản không nghĩ tên Ngọc Yến lại nhiều như vậy, chân mất lực mà ngã quỳ xuống, hắn liền nhanh nhanh hai chém một vào nách phải của Cao Kỷ, một chém ngay ngực làm rách toàn cả phần giáp. Âu việc này là do có thêm sự tin tưởng của bọn lính cổ vũ mà thực nguyện đao ứng linh, tăng tốc độ và độ sắc bén trong gia đòn. Chém ngay nách vì đây là nơi giúp kẹp và giữ vững cán thương, mọi động tác đều cần lực phát ra từ nơi đây để ổn định độ chính xác. Cũng nhanh chóng, Cao Kỷ một đấm tay trái nhưng bị hắn dùng chân đỡ được, đã thêm cú bay ra xa. Người xung quanh thấy trên người Thanh Hà quận công lại hiện ra võ thần Bạch Hổ, còn người thị giảng lại hiện rõ võ thần Đông Sơn. Vậy là giờ hai kẻ mới rõ ý đối đầu nhau mà thực có sát khí đối đầu. Chẳng may ngài và ta nhường nhau nay giờ, quả thực giờ mới bùng, bổn thị giảng bái phục, hôm nay quả thực bách niên chi sự của ta được đối đầu ngài. Kỷ, hai bên lại thủ thế cả lên, nhưng rồi cũng phải có kẻ mạnh dạn hơn. Ngọc Yến đành cũng chẳng thể nào hơn, vì Sơn Nhân đạo bên kia vốn võ thủ hơn công, nếu hắn không tấn công thì lại phiền hà. Hai bên chém qua đấm lại, mỗi đấm của Cao Kỷ tựa núi đè tôn ngộ không, lại toàn trọng đánh huyệt yếu, có lúc còn bóp thẳng cổ Ngọc Yến mà đương bóp vỡ cả da. Ngược lại, đao sắc lại xuyên được cả qua khả năng vận nội công toàn thân của Sơn Nhân Đạo. Khiến Lê Cao Kỷ cũng bất ngờ vì không nghĩ trên đời này có loại đao của Hoa Lang mà lại xuyên được qua cả lớp phòng thủ nghiêm túc của hắn. Ừ thì người ta bảo do người Hoa Lang làm ra, nhưng thực tế lại do Kinh Dương Vương rảnh rỗi mà tặng cho hắn dưới danh như vậy mà. Việc ấy không ai biết, mình hắn biết. Nhưng cái Cao Kỷ định đánh đầu hắn, nhưng không ngờ hắn lại né mà một lực dồn ngón tay mà đâm thẳng huyệt ấn đường ngay giữa trán làm Cao Kỷ choáng váng cả lên. Rồi thì Cao Kỷ cũng nhanh chân một gối vào hạ bộ của Ngọc Yến làm hắn phải nhảy ra xa mà ôm lấy. Đau đẻ là đau nhất. Không, đau khi bị đánh ở hai cái châu là nỗi đau lớn nhất mà con người có thể chịu được. Hắn cũng không ngoại lệ, thốn vô cùng, phải quỳ xuống. Nhanh chóng ăn ngay một gối nhảy của Cao Kỷ văng hẳn cả về phía của Phúc Luân. Phúc Luân bất quá thì vị nghĩa nhà nho nên không chơi hội đồng hắn, sai lính đá hắn vào lại giữa sân cảng. Cao Kỷ muốn hắn đỡ hành hạ, lại một cước định đạp thẳng hắn. Ừ thôi thì thương nhau thì giết nhau nhanh cho rồi, nhưng hắn nghe tiếng hò reo của người dân nghèo xung quanh. Vốn nãy giờ cũng là nhường Cao Kỷ, nhưng hắn học võ thời này thì cũng toàn thế hiểm mà né thôi. Nhanh nhanh một tí ấy như lời của Hữu Đông đang đứng ngoài mà nói với hắn. Sư phụ không thể để học sinh chết mà không cứu trước mắt được. Giờ như này với tiếp sức từ thực nguyệt đao thì dễ dàng dùng đao đâm thẳng huyết hầu tên kia. Không được, như vậy rõ là hắn muốn phản loạn rồi, với qua dễ đoán. Nhanh thì nhanh, nhưng phải hiểm, con hổ là phải kiếm lấy chỗ hiểm yếu mà tác vào. Cầm đao, lướt nhanh đỡ đòn đá xuống, tuy Cao Kỷ xoay người một đá hậu nhưng hắn cũng né ngay. Đổi đao qua trái, tra vào vỏ, lại xoay túi mà né lại. Tay phải Cao Kỷ tuy đau và yếu nhưng cũng một đấm bay cả kính của hắn đi, nhưng hắn giữ thế nên dùng cán đập thẳng huyệt đại trùy sau gáy. Ấy là huyệt nguy hiểm, đánh mạnh thì chết, vừa thì ngay lập tức tê liệt toàn thân, người học võ phải biết tận dụng thời cơ mà dứt điểm được chỗ này mà dứt liền. Cao Kỷ nãy giờ mệnh người chỉ vận công đằng trước, chớ sao nghi đằng sau. An Phát liền hộp máu ra mà ngã bất động ra giữa đường. Binh lính xung quanh thấy vậy liền rén mà xích lui sau, lính Thanh Hà họ reo quá trời đất. Hữu Đông nết mép cười, còn Phúc Luân lại thấy bừa. Chương 71, giao đấu, trung sự, chương 71, giao đấu, trung sự, Cao Kỷ liệt nguyên người dưới đất, hắn thở dốc rồi bừng Cao Kỷ ném về phía Phúc Luân, người mệnh, tâm cũng đau, chẳng chịu hét mà chỉ nói nhỏ từ tốn, kế sách trước giờ bổn thần hạ vị quốc an dân, phò ngài là vì muốn như giữa. Thực đây kế sách của loạn thần thực tế, ngài lại quá dễ. Chẳng đợi hắn nói tiếp, Phúc Luân cũng chưa kịp nói thì Nguyễn Hữu Ba trên tàu bay xuống một đâm đại đao bổ nứt cả sân cảng. Hét to thẳng về phía hắn, DCH miệng thẳng cầu tặc, thất phu. Ta tưởng nhà ngươi như răng lại cấu kết bày kế rồi tàng chữ CT của tên Phúc Loan, giả bị ám hại làm tội công nữ, tạo điều do tội ác nhân xử dứa ngươi còn tạo tàu cho chạy. Quân ta đang truy đuổi theo nơi. Giờ án tội chết. Nhục mắt sáng tổ quá. Một chém lướt tới nhằm đầu hắn, Ngọc Yến ngả lui sau né luôn ngay. Nhưng rồi lại thêm một chém ngang nhằm cổ mà cắt phăng đi. Niềm tin của người dân Thanh Hà với hắn càng tăng, tốc độ múa đao của hắn càng tăng rõ rệt. Chưa gì một phản đòn làm nẻ cả đao của Hữu Ba, đao này lại là đao hiếm, làm Hữu Ba càng thêm bực. Một tay hổ chọc thẳng ngực hắn đâm xuyên vào sâu, nát cả đống đồ bên trong. Hộp phát máu ra vô mặt Hữu Ba, hắn loạn choạng ngã lui sau. Solo với ai chứ solo Bạch Hổ Sơn Quân với mấy tên nhà họ Nguyễn Hữu sao lại đây? Hắn nằm ôm ngực hộp đầy cả da, mắt mở ảo ảo kỳ lạ chết dẫm. Thằng này gần chết rồi. Giờ sao ông? Giọng của Quốc Mẫu Hồng Đăng ngàn cất lên, làm Kinh Dương Vương cũng bất ngờ, ai mà được Quốc Mẫu quan tâm ở thế giới này đều chết cả. Làm ông vị cười cả lên, chắc chắn thằng này chết chắc. Thấy chồng cười to, Quốc Mẫu mắt viên đạn nhìn sang, lần này có gì mà cho hắn nhỉ? Mấy lần trước toàn mấy tên xuyên qua, vượt quả khảo nghiệm thì lại trước giờ chẳng giúp gì được dân nhiều nên bà tiếc hắn. Thấy Lưu Ba dồn mấy chém đại đao vào người Ngọc Yến mà sót, đại đao cú chém nào cũng chí mạng và lực lớn, thiên hẳn thế công như thế này thì hắn mất khả năng như này sao đánh lại. Thôi không giúp được, liền bận toàn lực mà điều khiển thực nguyện đao bay thẳng về phía sau lưng của Ngọc Yến. Vốn rất dễ, song khó vì thế giới này có tính thực tế cao như thế giới gốc, dồn lực mà phát huy toàn bộ sức mạnh của thực nguyện đao mà giúp hắn. Người dân và xung quanh thấy rõ, thực nguyện đao bỗng sáng chói rồi lao thẳng xuyên qua bụng của Lưu Ba một phát chí mạng, lôi cả ruột của hắn ra trước. Thần đao. Hữu Ba và tướng lính xung quanh một phát nhận ra liền. Thanh đao lao thẳng vào tay hắn, nắm lại một cách khó khăn vì thở nan, hắn cố đứng dậy, còn đối địch là Hữu Ba thì đang cầm đao mà nhét đổ vô lại cho người. Phất cờ, đại bác từ tàu cạnh đó của hải quân nã về phía Ngọc Yến. Nén đau mà giữ thăng bằng, nhưng tay cầm đao lại hai chém gần trẻ đôi đạn đá của súng tháo, nổ bành chảnh ra xung quanh. Hắn đâu muốn rơi vào thế này. Bao nhiêu công sức còn quá trẻ thực là hắn đang chiến đấu vì cái gì? Để rồi bị cả hai phe thù ghét như này. Máu nhuộm thực nguyệt, trăng đỏ hiện rõ sau lưng hắn, tựa nhuộm đỏ cả con bạch hổ. Tiếp thôi nhỉ. Hai bên lại giao chiến, nhưng nhìn Ngọc Yến tạ tơi, chém liên tục vào tay chân, thân mà tay phải vẫn múa lia lịa. Hữu Ba mấy phần cũng sợ hãi, đấm mấy phát, cấu mấy phát vẫn thấy tay đao hắn không dừng tốc độ. Đại đao thua đao ở chỗ là to hơn, chậm hơn, tuy thế lực hơn. Độ sắc bén của thực nguyệt đến độ cực đại, một xoẹt trẻ đôi đại đao của Hữu Ba, rồi chém dọc cái xẻ đôi bộ quang minh giáp của Hữu Ba, sợ hai quá ba cũng phải đội mũ trụ lên sợ một xoẹt bay đầu hắn. Chuyển qua thế kinh vạn an, chú trọng qua hắc miêu, cào cấu bảo mòn cơ thế đang tàn dần của Ngọc Yến. Thời giá mà Ngọc Yến bản thân hắn có trái tim lành lặn một tí thì giờ tập trung được hơn rồi. Một tay làm sao cản được Hữu Ba đây? Một đá ngay ngực nhún cả vào trong vết thương, ngã Ngọc Yến xuống. Có lẽ gần chết, đông tinh thần hắn lại hăng lên, cơ thể bắt đầu cố bơm máu vào toàn thân để chống lại nguy hiểm cái chết. Hắn nhanh nhanh bật dậy, lại một đấm xuyên bụng Hữu Ba, rút ra rồi một gối tiếp bụng. Hưu Ba tuy thế nhưng nhanh đập hai thai của hắn nhằm làm choáng đầu, tạo đòn để móc gà quên, Ngọc Yến mang kính thì chân khó mà song chỉ thu châu được, đành hai ngón móc thẳng Ngọc Yến. Ai ngờ mới nửa chừng bị Yến đá phát vào bụng tiếp ngã lui sau, lướt cái đá móc đầu Hưu Ba xuống. Cầm đầu Hưu Ba lê cả đoạn như hồ lê con mồi, đoạn rừng thì cầm hai chân mà vật Hưu Ba ra. Tất nhiên Hưu Ba nhanh chóng gây chân ra, lộn nhào cái rồi chẻ thẳng vai hắn, hắn né được mà còn tiện đòn đá móc làm Hưu Ba văng lên trời theo. Vết thương ở bụng của Hưu Ba vốn sẵn đau, nay Ngọc Yến cứ nhằm vào mà đâm tay vào đánh, người dân xung quanh cũng khiếp ham theo quân. Lính trên tàu nhảy xuống cầm đao xông tới chém, hắn lại giơ tay đón thực nguyện mà chém hết đạn với đao của chúng ra mấy mảnh, làm bọn này sợ mà chạy ra xa. Pháo lại nổ, nhưng lần này đến liều, thử vận nội công vào lúc chém mà một đâm nát đạn đá của chúng, hai chém bét cả đạn ra tứ tung. May chứ này xịn mà đạn đồng thì nát tay nát chân rồi chứ đừng nói. Xong xuôi, móc bụng Hưu Ba lôi ruột ra xoay mấy vòng giữa đất rồi mới hất về chỗ đám lính. Hưu Ba gào thét không ôi, bốn đương thế áp đảo mà không ngờ tên kia có thần khí phù hộ. Chậc chậc, xem ra ta quá khinh thường khả năng của người. Phúc Luân cầm trường đao trên ngựa mà tiến tới một chút, lại cố kéo dài thời gian mà bảo sức Ngọc Yến ra, nhà ngươi như dứa mà trước giờ lừa bổn thế tử, chuyện chi cũng làm riêng, hà nếu trung thần, về tôi trung thành, thì hay. Nghỉ tí đi, một chấp hai cũng là nhục với bọn ta, cho ngươi nghỉ tí trước khi bị bắt xử trảm, hoặc không càng kháng cự càng chết. Trương Văn Hạnh mấy ngày trước càng cố thuyết phục thế tử thì hắn càng không tin, việc kế chia rẽ của Phúc Luân nhìn phát là nhận ra. Nhưng vận bề tôi chủ quyết sao làm vậy, chỉ đành tặc lưỡi nhắm mắt bỏ qua. Phúc Luân lại rõ Hữu Đông và Hữu Công không há gì đi đánh đồng môn, lại bắt huynh đệ tương tàn, thầy trò đánh nhau là không được đạo làm người, nên mới không kêu hai tên ấy ra hợp sức đánh người. Định thần là định thần, sức người có hạn, khó mà cố quá. Nhưng nếu duy trì tình trạng này dài thêm, sự quá tải của cơ bắp sẽ khiến hắn chấn thương nặng hơn, lao lên chiến luôn thì mệt. Xa xa, Vương Diệu Quân cùng đám người nghe tiếng hò reo, nổ pháo đùng đùng, lính triều đình đương lúc đuổi theo, lại trách cha sao lại vô tình với Thanh Hà Công. Nhưng cha cô thì tư tưởng bất thế, vẫn sai người tiếp tục thuận gió mà chạy trốn nhanh, không dành quan tâm mấy thằng ngu như hắn. Âu Quốc Mẫu Hồng Đăng ngàn lại càng lo, mà càng lo thì lại càng đập đập kinh Dương Vương đau hơn. Khả dĩ đâu mà giúp hoài được, con người tự phải có khả năng chiến đấu đi chứ. Xa xa, Phúc Loan cùng đồng bọn vừa nhậu vừa cười hả hê, nhưng cũng khiếp sợ kẻ nát tương cả người ra vẫn đánh nhau với bậc đại võ được. Ra trận, ngựa của Luân Phúc cái, hắn một đao một rạch đôi cái đầu của Ngọc Kiến ra. Túi xuống né rồi còn bị ngựa đạp văng máu ra xa. Một ném trường đao thẳng về phía hắn, găm thẳng chân làm hắn mắc kẹt còn hét rên vang trời. Trong khi Phúc Luân muốn thử coi sao tên ngu này lại tặng hắn Thái A kiếm, rút ra rực cháy rồi đương muốn dùng quà hắn tặng mà giết chết hắn. Mới đầu năm còn tham quê tham nhà, nay lại sẵn sàng đánh chết nhau rồi. Một xoẹt mà thẳng người hắn, nơi đâu Thái A đi qua, nơi đó đốt cháy ra thàn cả đá đường. Kẹt chân, tuyệt vọng phần nào, hắn hét lên trời rõ to cho cả thiên hạ biết, bách luyện cương tâm tàng thành như nhận. Tâm luyện trăm lần tự ép, chân thành giấu hết trong lưới đao, sáng chói không tì vết, rồi chợt giựt vòng Thái A ra mà đeo vào, một quẹt bắn cả ra lửa mà chém phăng đi thanh trường đao, lấy lửa hơ nhẹ qua để đỡ đau vết thương. Nhảy xuống ngựa rồi một chém, nhưng Ngọc Yến vẫn kịp đỡ được. Một con bạch hổ rực cháy với kim long rực lửa, ai sẽ thắng? Nhà ngươi bổn lĩnh đấy, không ngờ tặng ta kiếm tốt lại có ngày nì phải không? Luân, giao đao kiếm qua lại, lửa Thái A chém tới đâu chỗ ấy cháy mãi không ngồi, thanh gươm lại sắc bén, tuy thua thực mệt đao nhưng cũng không phải giả vừa. Một chọn ngay vai phải làm cháy mãi không xong, Ngọc Yến bật lùi ô bay, cố dùng lửa Thái A của mình mà dập đi hỏa cùng ngọn lửa kia. Đông nhớ lại thơ trong đoạn này, hắn lại cười, gắng gượng trước khi lại rơi cảnh chết thật rằng mà trích thơ ra, ai về xứ Bắc ta đi với, thăm lại non sông giống là hồng, từ độ mang gươm đi mở cõi, trời Nam thương nhớ đấy Thăng Long. Không ngờ rồi lại chết dưới tay của Thái A kiếm, đành chịu thay. Đồng ý mà lấy làm hỉ được gươm mở cõi giết chết thân. Vì bị chém bằng gươm của Nguyễn Hoàng, nên hắn sảng quá nhớ lại thơ của đồng chí Huỳnh Văn Nghệ nhắc tới lưỡi gươm khai quốc này. Người người sững cả ra, nãy giờ hắn cứ làm thơ ca không ngôi, quả thực gần chết, hay vào tình cảnh cảm xúc dâng trào nào, thi sĩ cũng rảnh rỗi mà thốt lên tấm lòng của mình. Chương 72, giao đấu, hậu sự, chương 72, giao đấu, hậu sự, đổ cơ với mấy lao thầy xung quanh cứ tặc lưỡi liên tiếp, tuổi trẻ tài cao mà sao mắc tội cả hai phe phái, hết đây tới khác. Kết cục vẫn chết thảm, như đổ cơ nghe về Thanh Hà Công đời thứ như vậy. Trên ngựa, Phúc Luân thế tay long mà móc thẳng mũi hắn rồi vật ngược lui sau. Máu mũi chảy lồng lộn, còn bị Bạch Mạc một cước đá văng ra xa. Phúc Luân lao từ ngựa xuống một đạp bay lao đi, góp chân đập thẳng đầu Ngọc Yến. Xong rồi cầm cổ bóp mạnh giơ lên, nói: "Thực ngươi quá khó đoán. Toàn bộ tội ác chi nhận, phản kháng tới chết thì thôi ư? Buồn thế tử không nói chi nữa hết. Uổng công tin tưởng của ta cho ngươi." Cái rồi vứt mạnh hắn xuống đất, đá phát chìm ngụm dưới sông Hương mất yêu. Máu đỏ cả một dòng nước, người dân xung quanh thấy mà lao ra coi, nhiều kẻ tiếp thay mà khóc hộ cho. Chuyện tay trời hắn làm quá nhiều, kẻ quân vương đối với hắn chẳng thấy làm hay. Trong những kẻ án danh ngợi lệnh, chứ chẳng ưa việc gì cũng toàn do bề tôi tự nghĩ tự làm cả, như thế một kẻ rồi lây sang nhiều kẻ thì sao mà tập quyền. Dưới nước, Ngọc Yến đang dần suy ngẫm về việc này. Cũng là hắn không ngờ Phúc Luân như vậy cũng dễ bị kế của Phúc Loan lừa lọc, hắn đây ngu ngốc vì tưởng lợi dụng Loan mà kiếm lợi được, chẳng hay quên không để ý lính tráng dò thám. Đôi lúc hắn không quá để ý ánh nhìn người đời, chơi với người xấu nhưng tốt và không tham gia cũng được, giúp kẻ ác quy thiện hay gì, tha thứ cho kẻ thù. Với hắn, cứ là người Việt Nam thì không ai là thù cả, phải giúp tất cả. Tư tưởng của hắn là ảnh hưởng của cụ Hồ Chí Minh, người khác với những đồng chí khác ở chỗ, luôn coi bốn bể là bạn bè, không coi ai là không yêu nước cả. Cho nên trong đối sách của người nêu rõ ra thì tranh thủ sự ủng hộ của những mọi thành phần trong xã hội trong việc thực hiện cách mạng. Đối với địch thủ, người cũng tôn trọng mà không bao giờ coi là thù địch. Chính cái ấy mới làm ra sức mạnh cách mạng, vị tha với người Việt Nam mà lấy toàn dân làm lực để tiến hành những bước tiến lớn. Chẳng qua hắn cũng yêu mến mà học theo, nhưng mà thời này thì đâu như hiện đại. Họ cũng chưa bao giờ chiến đấu thực vì mục tiêu chung mà đối đầu, với sự ác độc của con người còn dã man. Lại thấy ông Lạc bơi thong dong mà vào thẳng vào mồm hắn. Vị tanh tanh vốn hắn không thích mà bỏ cá ra ngoài bữa ăn, mà đây nguyên con cá chui vào mồm khiến gần ộp ra bãi ngay dưới nước. Cảm thấy con cá trườn từ từ xuống bụng, vẫy vẫy làm hắn đau bụng cả lên. Cũng mấy phút rồi, quân lính vây xung quanh hai bờ nhằm coi hắn có ngoi lên không. Phúc Luân dựng trại, thấy mấy thầy lang tới chưa trị cho hai tên tướng của mình. Trương Văn Hạnh tới ngay bên, lắc đầu ngao ngán mà nói với hắn: "Lương nhân vô tử, thiên địa vô thanh. Người tốt chết uổng, trời đất không lời nên." Lừa mắt qua, lại lời Phúc Luân mà đáp lại: "Lương nhân mà không thanh minh, minh bạch tránh đại, thì răng thiên địa lại không mở lời. Con coi cánh hắn còn trẻ, đôi chỗ không hay. Nhưng lý quen Phúc Loan nhập phần, nhập đông gòn thì được chi. Phúc Thuần chết thực lễ thượng đau bệnh mấy ngày đêm, với rượu quân trơn, chân, thực tàn phế, chẳng nào qua mắt được. Hắn cho người vương ra lên thuyền bỏ chạy thì hợp lễ ban ơn thôi mà. Thầy không rõ, chờ hắn dần giả thoát quyền, có hay không thì mua bán với giặc cũng là giặc. Từ nhỏ hòa lớn, xấu thì đã lâu, tốt thì mới đây. Việc nơ chỉ cần có ý với kẻ thù thì diệt trước kẻo loạn. Thế mới nhanh chóng được, xử lý đỡ mệt. Vào lối nào đó, Phúc Luân luôn cảm thấy bất an về Ngọc Yến. Thực vì Ngọc Yến theo hắn không vì muốn ghi danh hay phò chúa, mà là mong hắn vì dân mà trị, thương dân mà chăm. Điều ấy Phúc Luân rõ, nhưng khổ nỗi hắn vẫn đặt lợi ích mạng sống của mình lên trước tạm đã. Nếu Ngọc Yến làm quan thời Thái Bình thì hắn đã đỡ mệt rồi, chỉ đương lúc loạn thế thì tư tưởng như hắn khó mà sống khó mà dụng được. Tuy sợ dính kế, nhưng độ tin tưởng vốn không cao, khó dùng thì đành vứt đi như hàng khó dùng, không hiểu. Chợt đám lính Thanh Hà với người dân ảo ra đòi tiếp cận bờ cảng, tình hình loạn cả lên. Người ta có kẻ lấy cả hoa cúc hay cúng lễ, cúng cô hồn mà ném xuống. Thuyền thương nhân thì vì bạo loạn lên tê liệt, không ai bốc hàng với cập cảng cho cả. Kẹt cứng ngay tại xuân hương. Từ dưới nước vụt lên hai tay bám vào bờ mà leo lên. Mệt mỏi, chỉnh lại kính rồi hít sâu để định thần lại, thấy người dân xung quanh tản ra vì sợ, hắn nói qua loa trấn an dân chúng. Bổn thân hạ là thấy người hái dân biết trị quốc mà tin theo, vốn chẳng vì lễ nghĩa nho ra mà thành. Với loạn đảng như lễ thượng vốn chưa trở mặt ra, đối diện không cần thẳng thắn, nay ta không ngờ người lại cũng thù hận như dứa mà làm cớ sự như gì. Đáp lại lời hắn, xuống ngựa mà nói ngay, thực ý như dứa thì ta nhận. Ngươi thực thanh liêm, nhưng không trung thần đủ. Thôi lần ni coi coi có đủ lực không mà dám tự ý chơi với lao hổ ly nớ. Non nớt không biết phạm lỗi hay răng. Hận thù chúng ta đều có. Ngươi chết nếu thực tính kế ta từ đầu thì đáng. Không thì lòng chưa trung quân thì coi như uổng, sống được buồn thế tự xét cho mà nghĩ lại. Nói vậy là vì Phúc Luân hận xương tủy thấm qua việc cả chương chết. Thằng nào qua lại với Phúc Luân với hắn đều là cặn bã, riêng anh em trong họ tuy ghét nhưng không làm gì được. Lần này nghe giải trình thì vẫn lỡ rồi mà giết tiếp, coi tài nghệ như nào, được thì tha cho. Vốn sẵn cứ thấy không tin tưởng là vì mục tiêu của đối thủ, Phúc Luân đành cho là do mình cũng vài phần nghi ngờ mù quáng, nhưng có thể Ngọc Yến tính sẵn để lấy lòng tin hắn rồi giết hắn. Ho vài cái, hoang hoang cả đầu lên vì hậu bệnh. Phúc Luân lại rút Thái A kiếm ra, nghĩ lại tên kia đưa thần khí cho hắn thì chứng tỏ cũng không ý tính kế từ đầu được, xem ra là hắn suy diễn chưa xuôi. Kể từ khi nhận Thái A kiếm, hắn tưởng kiếm thần do ai rèn hay ban xuống thật, lúc ngủ mơ ác mộng cứ có ánh người chỉ hắn đi về phương nam mà tiến. Ngọn lửa Thái A rực cháy như ý chỉ tinh thần của tộc Nguyễn Phúc, kiên cường, bất khuất và khó dập được Mạc Gian Chuân. Thấy Ngọc Yến người hồi phục, vết thương tựa như hẳn lành mà lấy làm lạ. Chẳng nói chẳng rằng mà lao tới quẹt kiếm từ dưới lên định vào vết thương cũ của hắn. Ngọc Yến đỡ lấy, tốc độ của Kim Long so với Bạch Hổ nhanh rất nhiều phần. Mấy đoàn chém qua chém lại thôi đã làm Yến hắn đây máu chảy như tươm như cũ. Thực ông Lạc chỉ chữa được đúng một loại thương tích, nên lão chọn hắn trôi đau nhất mà chữa. Đao thì khó mà đâm, nhưng kiếm loại lưỡi cong thì thực song toàn. Làm thợ rèn hắn biết rõ, kiếm lưỡi cong là sự kết hợp hoàn hảo giữa đao và kiếm. Một đâm sâu vào vai trái của hắn mà móc lên phọt máu tung tóe ra. Hắn cũng chém mạnh vào tay sau của Phúc Luân nhờ một cú xoay người. Vì đạo đao pháp hạn chế bay nhảy nên muốn hậu chiến thì phải toàn dùng thế xoay người như thế. Chỉ rằng hắn tiết giáp này hắn rèn, nay làm thế này quả thực xuất công. Tự Linh bỗng đâu ném cho hắn thanh Huyễn Nguyệt trường đao, hắn lơ ngơ lóng ngóng bắt không tới mà làm thanh đao rơi rầm xuống mặt đường. Lính Thanh Hà mặt khác lại bị Hưu Công ra hiệu mà ra sức phản kháng lính triều đình. Tuy không có giáp trụ nhưng lê của Bao Vinh cũng như Hoa Lang, phường rèn Bao Vinh là của Hoa Lang như của họ Hoàng Quý truyền nhau bốn đời. Đâm cái xuyên qua cả lớp giáp mỏng của mấy tên lính. Khác với các nước Đông Nam Á khác, Đại Việt sử dụng hỏa khí rất nhiều, thành ra chiến trận có khi có giáp có khi chỉ mang vài áo quần. Giáp có thì mỏng, riêng võ tướng hay lính cận chiến đầu hàng mới mang, chứ từ sau bị súng bắn thì giáp truyền thống không hợp với việc chống sát thương nữa. Xung quanh thì loạn, hắn thì cố nâng rút thanh đao từ dưới đất lên. Trường đao nặng tận 35 cân, tức 21 kg, sức hắn thì đang yếu vì mấy chỗ thương tích khác còn đau, cơ bắp nãy cận tử thì bị quá tải nên thành ra thiếu lực vô cùng. Loay hoay lại bị luân chém phát ngay lưng mà bổ nhào ra, lan bay mấy vòng nhưng cũng kịp lấy được trường đao trong tay. Một trẻ tuy né được nhưng Luân nhìn thấy cả mặt đất nứt đôi. Có ý giết người như giữa mà bảo không có ý. Rõ ràng là câu đảng với giặc. Tức giận hay, Ngọc Yến hắn đây người mệnh toàn thân, mấy nay lo công nghĩa mà bị vu khống, bực tức liền mất dạy mà phán ngay một câu, người ngu hay thực có ý chi. Ta tính kế người thì đã không rảnh mà đợi người đưa lính tới rồi dơ mặt ra lộ với Phúc Luân rồi. Ngài ngu thì ngu vừa thôi chơ. nghĩ răng bức vừa bãi phần, Nhập Tý Đông đối đáp nhau như dứa mà coi được cả. Ta dứa thì đã không. Đang nói thì người gục xuống, người đau như cắt, nhận thức mất dần. Lại thấy một kiếm của Phúc Luân nhắm về phía mình. Hắn đây cơ thể tuy được ông Lạc cứu đỡ một phần, nhưng nội thương và các vết thương khác vẫn không ngôi. Ông Lạc là con cá thần kỳ thực, chỉ tuy mấy người lao từng giúp qua thì bản mệnh của họ không lớn. Một thương tích nặng lao cứu được, nhưng mạng người đó sau khó mà chu toàn. Vì lao chỉ lo được ngang mức đó, ngoại trừ việc quên răn lâu lâu ra thì hết. Hiện thân của ông Lạc như của biển lớn, có những thứ cho một cách tự nhiên nhưng cũng những lúc vô tình mà không cảm xúc để cứu mang. Chương 73, Phúc Luân trị sự. Chương 73, Phúc Luân trị sự. Vết thương của tên này quá tệ, chém cũng có, đâm cũng có mà đạn cũng có. Phúc Luân dừng chém ngay sát cổ hắn, trong đạo võ tướng không có việc đánh nhau khi đối phương đã mất khả năng nhận thức. Xa xa, thuyền triều đình thường mang nhiều pháo hạm nên chạy chậm hơn thuyền của họ Vương. Vương gia còn cơ đồ nghề bông ở miền Nam, còn có người quen ở nơi đấy, sau lần này thì chúng bỏ hẳn nghề kỹ biệt đi, định chuyển sang buôn bán bông gòn, lúa hoàn toàn. Phúc Luân cho dẹp hết mấy kỹ biệt, đem phá dỡ đi lấy làm việc khác. Hắn thì không hiểu sao cả Thanh Hà cháy thế mà chẳng có ai xây lại được một cái ngục, lại nghe dân xung quanh mà đem Ngọc Yến bức vào trong đỉnh Minh Hương. Trại lính của Thanh Hà thì bị phong tỏa cả, điều thương bị tịch thu lại cả. Sổ sách trong phủ bị lôi ra tra xét rõ từng điều, ai biết điều gì cũng phải lên khai báo. Trong phủ, mấy thầy lang ra sức chữa trị cho bọn Cao Kỷ, Hữu Ba. Tất hai tên là Ngọc Yến không có ý hại kẻ xấu, nên Cao Kỷ chỉ cho lấy thân, Hữu Ba vì lý gì thực nguyện đao lại tự có ý mà đâm xuyên qua. Sổ sách trong phủ có rất nhiều, toàn bộ đa số là văn tự thư từ duyệt xét nhập các cảng, hàng hóa, duyệt hàng bán, toàn bộ bằng chữ nôm. Cả đám dịch cho đã chữ nôm ra mà đọc, chỉ may chữ nôm của Ngọc Yến ghi xét đều theo kiểu tạo tự ghép chữ nên đỡ đoạn ý đoạn âm. Nhưng đoạn sau chép bằng chữ phiên âm mới đọc chẳng hiểu gì cả. Vụ việc lần này là Thế tử tự ý đem quân đi vây bắt quan triều đình, Vũ Vương có gửi thư trách móc nhưng không nợ phần nặng. Tính của ông ta vốn trước giờ thân với thân tộc, ít khi ác ý với người trong họ, nên thành ra Phúc Luân biết trước mà làm, Phúc Loan thì dung túng cùng các đại quan làm nhỏ chuyện này đi. Hồi sau, thấy bọn trẻ hấp ta hấp tấp chơi trước phủ đệ mà xin tiền, Phúc Luân lúc này đang hóng mắt thì thấy phiền hà, bật mồm hỏi chúng vài câu qua loa, biết ta là ai không dứa mà cứ tới đây xin tiền. Tin bổn tọa đánh mỗi tên một và không. Giận bực vì ngồi mãi cả sáng cũng chưa hiểu chữ nghĩa ký hiệu toàn ghép chữ Hán mà không ra chữ Hán, nôn cũng không ra nôn này. Luân mới nạt rồi đuổi lũ trẻ đi, hắn sợ để tiếp thì hắn thực đánh mấy tên một nhát thật. Đông tên cật đâu ra, túi chấp tay xin tiền, làm Luân cảm thấy đất này tính ra cũng không hẳn thất học. Thế tử tha cho ạ, lũ nhóc lười nhắc nên sanh sự xin tiền, còn xin dịch chữ cho người nhận công 5 văn 1 tờ ạ, không biết ý người như răng ạ. Con. Lắp, nghe giọng điệu khiêm nhường, biết tính trên ngừng dưới, nhảy thẳng vào họng mà chẳng cần đợi cật nói xong, Phúc Luân hỏi lại thực hư việc đọc chữ. Được. Biết xưng hô, coi ni là chữ chim mà chữ nho không ra nho, nôn không ra nôn cho bổn thế tử. Gần đây là Phúc Luân tập giọng điệu của bậc vương giả, hay nặng giọng với dùng từ uy hiếp với đối phương. Việc ấy là cũng để cho sau này người phụ thân của hắn chắc chắn hơn việc chuyển ngôi chúa cho hắn. Việc ấy làm mấy đứa con của hắn cũng đôi khi sợ hãi mà bỏ đi chỗ cha, nhưng thời này hoàng thất đẻ ra để vợ nuôi, gần như chồng lâu lâu mới qua lại thăm cho có lệ hoặc dạy bảo sau. Cất túi người mà nói tiếp, hắn đây sợ chọc giận lòng của Nguyễn Phúc Luân. Bọn kia học chưa tới chữ hết, hắn nhìn qua đã thấy rõ kim bài khắc chữ thế tử nên biết đây là người không đáng chọc giận bảo, nhẹ nhẹ thưa khẽ với Phúc Luân mà chỉ trỏ, đi là do tên nữ như tự đặt tự phiên chế ra, gọi là phiên âm tự. Còn với mấy tên có được mấy thầy ở bên ni dạy qua, nói chung là dùng để biết mặt âm chữ Hán, chữ nôm nhanh hơn, với biết thông dung cho dân thiếu học thôi ạ. Hán ra sức định nọ Phúc Luân, làm Phúc Luân giận hết cả người lên. Cứ như mấy lời của Trương Phúc Loan hay rót vào thai Vũ Vương, hắn quả thực chẳng thầm nổi, định đánh tên này ra một trận nhưng lỡ hứa rồi nên mức cho đống tiền rồi sai cút ngay khỏi mắt hắn cho đỡ gai con mắt. Đang lấy tờ giấy hệ thống viết chữ, đâu có để ý con bé hàng đem chầu ra bưng cạnh chờ hắn ăn. Cái tên này chữ phiên âm mà cũng nghĩ ra được. Bật trợn tay cơ chúng diễm mà làm rơi vãi ra cả đất. Hắn thấy con bé lượm lại toàn bộ đống trầu cao mà thấy sau lưng con bé cả màn bỏng. Giận ra gà, hắn thấy hết là vì con bé mặc yếm chứ đâu. Thời này cứ mang yếm là quốc sách cho phụ nữ. Gốc yếm là đồ mang cho trẻ con lúc nhỏ, lớn thì phụ nữ mang để làm lót phía trong. Nhưng khí hậu Đại Việt nóng ẩm, dần già người dân mang cả ra ngoài cho đỡ nóng nảy. Tới thời Vũ Vương cải cách trang phục đằng trong, thì cấm người dân mang độc yếm ra ngoài, phải mang áo mà che lưng lại. Sở dĩ như vậy là Vũ Vương không biết nghe ai, hình như là Phúc Loan. Học nho ra. Vũ Vương cho mang váy mặc yếm ngoài là ô uế, không được hay ho. Man Di mà cũng tận dụng Nam Hà nghề may dệt phát triển mạnh, nên mới ra sức che ra thịt con người lại. Chứ đâu ngoài Bắc Hà nông dân đa số mang khố đi làm, phụ nữ áo yếm vốn chẳng làm lạ, trần truồng thế là do ảnh hưởng của lão giáo, khi cho rằng con người nên thoáng mắt và cởi mở với thiên nhiên. Phúc Luân thấy rõ tên Ngọc Yến này dân Nam Hà giỏi, thuần, thế mà lại cho con bé này mang áo quần theo lệ cũ, bát đĩa thì làm bằng đất nung hết trong khi là nhà quan. Kéo áo con bé hàng dậy, lấy luôn một miếng trầu mà nhai thẳng vào mồm mặc con bé căng ngăn, hỏi, nhà mi làm gái chi mà mang đồ hở hang, thuần phong mỹ tục mô hết rồi. Con nhà ai làm đỡ, ở, phủ nhi. Lắp ba lắp bắp nói lại, chỉ thấy con bé hàng tay chân run lẩy bẩy, cũng chẳng quý đáp gì. Luân ấn mạnh vào da đau quá mới dám nói vài câu, dạ dạ thưa con tên hàng em của cậu chủ Yến Mi bị chi sau lưng gì. Nói buồn thế tử nghe coi. Dạ bị bỏng từ đợt mới tới đây ạ. Giữa răng còn sống, không chết luôn. Hay ham sống sợ chết. Dạ mô. Cháy mà cậu chủ đập mấy nhát dập cho cái bơ cậu Yến làm thuốc nam cho mà đỡ ạ. Không con cũng chết. Mồm nhai trầu liên tục. Phúc Luân thực lục soát nhà của Ngọc Yến cũng thấy toàn hoa cỏ trong nhà kho là chính, cũng đoán vài phần là tên này biết Nam Y đi thấy phân ra đủ loại như lá sim, vỏ xoan, chả, lá chạm. Thực mấy bài thuốc là trước Ngọc Yến học lỏm của ba hắn với ông thầy kiếp trước dạy cho, thêm Hữu Đông cũng biết vài bài thuốc do học võ có đạo chữa bệnh dạy cho hắn. Ngọc Yến còn có mấy bài thuốc của người dân tộc thiểu số, ấy là do trước hắn mấy lần học từ thầy dạy kiếp trước. Người đồng bào vùng núi rất quý thuốc của họ, thầy của hắn là chữa bệnh cho người đồng bào trên ấy, được họ tin mà truyền dạy cho phương chữa bệnh trí, bệnh sởi, bệnh sinh lý. Mà thầy hắn dạy là do tới nhà mà rảnh rỗi thân tình mà chỉ cho hắn. Ngọc Yến biết rõ, thuốc Tây y là thuốc gáp chế bệnh, trị bệnh khi đã bộc phát và có xu hướng duy trì bệnh chứ không dứt điểm được. Trong khi đó thì Đông y nói chung và Nam y nói riêng có khả năng ngừa bệnh qua các loại cây thảo xung quanh, chỉ là phải trị được dứt điểm mới được coi là giỏi là hay. Vậy nên với thời này, Tây y chưa hẳn phát triển, người dân thiếu nhiều chất trong bữa ăn, nên thành ra các thầy lang luôn kiêm cái mà phòng bệnh cho người dân. Chẳng hạn như thần nông ông nội của Kinh Dương Vương, cũng là thể hiện cho tinh thần ấy của người phương Đông, ăn hơn ngàn vạn loại thảo dược để tìm ra loại nào độc, loại nào tốt để cho dân chúng dùng. Ở hiện đại, Việt Nam tôn Hải Thượng Lan ông Lê Hữu Trắc lên làm tổ nghề y học cổ truyền, chứ thời này nhiều người nhận huyền ảo thì nhận thần nông làm tổ nghề y cổ truyền. Trở lại thực cảnh, Phúc Luân trước là không màng học việc chữa bệnh, vì trong phủ chúa có thái y thì hắn sợ gì việc không được chăm sóc. Bất quá thì cũng có đại lang xung quanh chữa cho, hắn không cần tự chữa. Sai con bé vào trong mang áo bảo, lại thấy nó cứ cầm cái diễm mà không chịu đi, hắn nặng giọng mà do nạn, nhìn chi nữa. Không vô trong thay đồ mà đứng ra đấy làm cái chi. Dạ ngài, à người. Nhà cao gia chưa ăn dứa bẩn lắm đó ạ, buồn thế tử lau rồi, nhà ngươi cho vài người ta bẩn tiểu lau không sạch hay răng. Giọng có phần nặng hơn lúc trước. Dạ không ạ, mà do người không biết sự tích quanh vùng đi ạ. Nghe là thấy là lạ, sự tích gì? Quanh vùng Thanh Hà có tích thằng bố và Ngũ Long công chúa là lớn nhất thôi, ví giờ thiêng như giờ ngọ, tầm 11 giờ rưỡi tới 1 giờ trưa, mà rơi đồ hay nhìn vào dòng nước sông Hương, nếu con gái thì bị thằng bố trong bố phòng bắt xuống làm vợ, nam thì bị Ngũ Long, Thanh Long, Hắc Long, Bạch Long, Xích Long và Hoàng Long công chúa bắt đi làm chồng. Giờ mà sánh được thì chỉ có trò biện ngự Bình Sơn Thánh bị kịp. Có những thứ huyền ảo thì hắn tin được, nhưng về cơ bản là phải từ những thần linh thực hiện linh như chúa tiên thì hắn tin, còn đâu chảnh bảnh ra một hai đó thì không. Dạ con kể người đừng giận trơ. Đoạn tháng trước lễ thượng có tới, đối đáp chữ nghiêm mà bị cậu chủ chọc tay quá sai người đem CT đổ chảnh bảnh ra giữa sân. Cái rồi bơ chùi mấy ngày từ dạo nớ mà chối xuống người còn mùi nơi ở ngài. Dân chung quanh biết chuyện đối đáp chọc giận lễ thượng, gọi nơi ni là phủ CT nơi ạ. Ai rất đổ trước đây thì không ai dám nhặt dám lấy nữa mô. Nghe đoạn đó xong, Phúc Luân phụt ngay đống trầu trong miệng ra. Giận cá chết tớt, sai lính đem con bé hàng tội khai chế mà đánh mấy gậy cho biết lễ độ. Chương 74, thiết thương chương 74, thiết thương. Con bé hàng khóc quá trời đất, Phúc Luân hỏi gì cũng không nói. Bản thân Luân thì xúc miệng mãi mong hết mùi trong mồm. Đương lúc ấy, thấy ngoài cổng như họp chợ mà người tới rất đông. Đám ấy có cả cha xứ Michael, là ông biết tin Yến bị bắt, có ý tới xin được tiếp tục ở lại truyền giáo. Thanh Hà có thể coi là đang phong tỏa, nhưng tàu thuyền hàng hóa vẫn vào vô tới tấp. Hắn trước giờ có bao giờ coi qua việc sổ sách bao giờ, ra quân đuổi nhưng không được. Thành ra lại phải tiếp nhận thư từ để khỏi việc loạn. Nhận thư thì thời này có thể qua giấy hoặc qua truyền miệng, nhiều kẻ tới nói xung rồi Phúc Luân lại để lính biết chữ ghi chép lại, kẻ nào đưa thư thì lại toàn chữ nôm đọc cũng chẳng ưa gì. Hàng của Ngọc Yến nhập của thương nhân về bán lại thì quả phá việc làm ăn của dân Phú Xuân, nhưng Phúc Luân cũng xét duyệt rồi in ấn tín, hắn cơ bản là chẳng sợ gì mà còn ghét lũ ăn không ngồi rồi như bọn kia. Lại nhiều lúc gặp Tây Dương thì phải nhờ ông cha xứ Michael của tà giáo phiên dịch cho. Cốt là Phúc Luân cực kỳ ghét đạo công giáo, cái đó là vì thấy đạo này không cho thờ ra tiên, đạo lý đi ngược khái niệm thiên tử mà nho ra đặt ra. Ấy giữ lâu thì vị thế ngôi vương không vững, tính chính danh bị giảm. Bất quá thì nể tên Ngọc Yến biết tiếng Tàu, tiếng Anh mà thư từ qua lại với ngoại nhân. Bao nhiêu sổ sách thu được có cả những đoạn viết chữ ngoại quốc bên Tây Dương vào, thuê người dịch ra thì cũng toàn hàng hóa bình thường. Lúc sau ghé ngang qua bến cảng, thấy người ta đang bốc dỡ hàng hóa xuống đem về các kho, Phúc Luân trước cũng hay về nơi đây nhưng dạo này mới thấy tàu thuyền tấp nập như này. Nghĩ lại đống giấy tờ chất đống trong kho, thì chắc tên kia dễ dãi cái gì cũng cho nhập, cho cập cảng hết. Cơ chế ấy thì phố cảng nào cũng có, nhưng Thanh Hà trấn giữ mạn Bắc đô thành và phục vụ đô thành nên gắt hơn thường. Chỉ thấy mấy thùng hàng đông ở bên cảng từ mấy hôm trước còn ngay ngắn ở đó. Chẳng rõ tên này nhập loại này làm gì, ở đàng trong vốn chẳng thiếu vải lụa, may cơ tẩm chứ mấy ai may bằng loại đông này. Đang lúc xem coi chuẩn bị thu, mấy người bên họ lương lại ra xin thu lại. Thế tử cho nhà con xin nhập thùng mấy ni ạ, nhà con có hiệp, hợp, bố nhập, để thử đồ vậy, mong người hiểu cho hạ thử cái chi. Người mang ta đi coi mà điều tra, mau. Nhập muốn thì phải giữa, không được xin xuông. Ơ dạ dạ. Thế tử bất giận ạ. Lâu quá cũng phải giải thích rõ, chữ đọc là cát, hạp, hiệp, hợp gì cũng được. Thành ra người thời này có người đọc là hạng, người thì đọc là hợp. Tới nhà phủ của Lương gia, họ Lương vốn gốc Hoa, cũng là dân Minh Hương. Dạo này xóm này bị đánh thuế nặng trị tội, thành ra việc làm ăn cũng khó khăn với chúng. Chỉ thấy một máy gì đó, nhiều gồng mà mắc tầm năm tơ của năm con tầm mà xoay tay rút dần đều. Mặt khác, mấy người ở đợ, giúp việc, còn thử mắc sợi bông mà kéo kéo. Tuy đôi chỗ cả giật cả giận, nhưng cũng là lần đầu Phúc Luân thấy máy cơ cụ giúp kéo loại sợi vốn bị ghét do tách thủ công lâu này. Miền Nam có người trồng, nhưng không quá hiệu quả, nhìn như này dễ khi là nhập của Tây Dương. Đập vai của Văn Trọng cái rồi luôn hỏi, máy ni bay mua của Tây Dương à? Buồn thế tử xét coi chưa thấy khí mô. À dạ, máy ni của giặc kiến làm, chế cho nhà con dùng thử mà xe sợi ạ, ngay cả người không ghét hắn cũng sợ Phúc Luân mà xưng hắn thành giặc để tránh chọc tức triều đình. Vốn Minh Hương giờ khổ lắm rồi, không muốn bị khổ cực bần hàn hóa. Chi nhân chi diện bất chi tâm, Phúc Luân đoán phần nào dù xưng vậy nhưng Quả Văn Trọng không có ý tứ như thế. Lại coi tên Ngọc Yến này rảnh rỗi, việc may mặc là nữ nhân lo chứ đâu ra nam nhân. Vậy mà lại chế cháo như này làm gì không biết. Chợt nghe Giao Thu mua phân, người trong nhà họ Lương đem sẵn mấy thùng ra để cho họ hốt mà đem đi bước. Phúc Luân để ý, thay vì mua nhà giàu tiền nhiều hơn, thì Ngọc Yến lấy cớ phân hôi quá nên càng giàu lấy càng ít tiền. Âu cũng là một cách kiềm chế sự giàu có của tầng lớp trên. Lính tráng ngang qua văn miếu, Phúc Luân vào coi kiến trúc xây dựng coi như nào. Văn miếu khác với suy nghĩ của nhiều người, phải chỉ triều đình mới lập được. Thực ra như văn miếu Trấn Biên, tức Biên Hòa, lại được tướng tá là Nguyễn Phan Long và Phạm Khánh Đức phụ lập. Qua linh tinh môn, Phúc Luân thấy họa tiết chẳng khắc đủ lòng lần quy phụng theo kết cấu tam quan truyền thống. Chỉ là cột nhỏ và thon chứ không bề thế. Nơi đây tọa tại phủ trạch cũ, nhưng được xây cao lên. Trên có đại thành môn khá thấp và theo kiểu của chùa Thiên Mụ ở Kim Long. Mới bước vào trong, thấy có người dọn rượu dọn bánh trái ra cúng, ngay trước một bia đá. Cười lớn, hắn hỏi tên cúng kia mấy câu, biết cái chi không mà cúng. Quay lui mà đáp lại, dạ thưa, con đây khôn, không, chữ khôn, không, nghệ ải, nghĩa, bữa, múa, mới, tới nơi nhì, giang, đang, cúng cầu tí mô thôn, thông, minh cho con ở mử, mà. Chú choa, nhà ngươi nói tiếng Quảng nghĩa à? Nghe không hiểu cái chi hết. Ta nói này, ni là bia nhỏ ghi hạ mã tức là xuống ngựa, cái bia lớn ni là ghi, trừ đại học sĩ hòa đại phu tử ngoại, nhập hà nhân đô bất đắc đái nhập thử sứ cung phục. Hoàng đế, vương tử, tăng nhân cập Phật tượng diệp bất lệ ngoại nghĩa là, trừ đại học sĩ với đại phu tử ra thì không ai được mang vào đấy thờ. Kể cả hoàng đế, vương tử, sư với Phật cũng không ngoại lệ được chưa? Đem đồ theo ta vào trong cúng. Thực Phúc Luân chẳng hiểu sao có bia đó, mà trên bia có cả dòng khắc mới của thứ chữ phiên âm tự mà hắn đã tìm hiểu qua sáng nay, đọc mơ mớ thì thấy cũng nhanh nhanh chứ chẳng dở, chỉ tuy chưa quen mà thôi. Việc nữ như cho khắc dòng bia ấy lên là vì kiếp trước khi tìm hiểu qua có biết Đồng Mai cho phục dựng văn miếu Trấn Biên, nhưng lại bức tượng Khổng Tử ra ngoài, đem tượng của Bác Hồ vào trong thờ. Việc ấy là ngược lại mục đích của văn miếu, là phạm lễ đạo cực kỳ lớn nên dựng bia nhắc nhở hậu thế như thế. Còn dòng chữ phiên âm khắc thêm là khuyến việc học chữ thôi chứ nội dung ý trang, chẳng qua là giọng nước Nam thuần. Bia xuống ngựa hắn cũng khắc qua phiên âm tự để giải nghĩa, nhưng vì chưa phổ biến nên thành ra người ta lại tha hồ cúng. Như hiện đại người không sỏi chữ hắn cũng cung cái bia hạ mã ngay trước phu văn lâu là vậy, thiểu năng vô cùng. Vào trong đại thành điện, lạ nỗi có 4 bức tranh, Khổng Tử, Mạnh Tử và Tuân Tử, Lão Tử. Đủ cả Nho gia, Khổng và Mạnh, Đạo gia, Lão Tử, Pháp gia, Tuân Tử. Lạ vì từ đợt quân Minh xâm lược rồi đốt phá hết tranh ảnh, thì người ta thở toàn dùng tượng chứ ít khi dùng tranh vẽ. Còn đâu thêm tranh ở bên phải điện là tranh của Chu An hay chính là Chu Văn An. Xưa được phong là Văn Trinh Công nên người đời gán cho ông cái tên Chu Văn Trinh hoặc Chu Văn An như ta thường gọi. Trên tranh của cụ Chu An, thấy đi rõ Linh Triệt Phu Tử ấy là vì cụ từ nhỏ nổi tiếng học hay, cái được thầy hay tự mình. Xưng lấy danh tự là Linh Triệt tức hiểu rõ thông suốt linh diệu. Thực làm lạ, vì không rõ sao có cả Văn Trinh Công trong đây. Ấy là vì Ngọc Yến học văn miếu ngoài Thăng Long mà đem vào thờ, cho rõ lòng tôn kính, coi Chu An là bậc đại phu riêng của người Nam, không thể thờ mỗi người bắt được. Trên các cột, chép đủ các thứ thơ phú, như có bài thơ Phúc Luân đọc qua thấy ổn áp nhất, Thanh Hà Cảng Thị Phán Phồn Hoa, Vạn Bạc Vân Tập Cổ Khách Xa, Phàm Ảnh Liên Tiên Tài Lộ Khước, Khoát Nhưng Kỵ Vũ Vương Nên Né, Nam Thanh Tống Hỉ Nhập Thiên Liên Gia. Tiểu trung tâm bút cảnh đẹp thanh hạ. Chấp lệ xong, đi ra Phúc Luân hỏi qua tên Quảng Ngãi đi theo, nhà ngươi như răng ra đây làm ăn. Dạ thưa, nghe tiếng, mua đất trả, dần, hơi quá, nhiều người ra mua lắm ạ. Thì ra ấy là lý cái xóm Thanh Hương bên kia nhanh người tới sống, phần nhiều cực khổ tha hương tới. Lắc đầu ngao ngán, sao lại thu dân nghèo tới gần đô thành làm gì? Làm cực khổ hình ảnh nơi đây nữa. Cái thấy tiếng lọc cọc đằng xa, rồi gần lại. Đâu ra mấy mẹ với mấy tên bưng máy ép nghĩa vô sân văn miếu mà bán, mấy tên trẻ con với người mua cũng chờ sẵn. Hỏi rõ ra thì do văn miếu phèn quá, chỉ có đúng một đại thành điện, còn lại chống chân sợ bỏ không tiếc quý đất, nữ như đem cho ai ưa vào buôn bán gì thì bán, nhưng tất không xả rác phóng uế nơi đây. Thấy quan quân đang ở đây, sợ quá mà xin biếu mỗi người một ly, rồi dần mấy hàng khác tới cũng biếu. Phúc Luân chỉ nhận vài món, song cũng không ngờ trời tối nhanh như vậy. Từ độ nghèo tới nơi đây, người ta đêm nào cũng đem hàng món đi bán quanh đường xá. Khu vực trong và trước văn miếu là chủ yếu, bán đủ loại hàng hóa phục vụ thương nhân và người có tiền, dân thường. Như khoai tây trên mỗi kẻ mỗi kiểu chế biến, bún bò, mì quảng. Phố cảng Thanh Hà xưa thứ duy nhất đỏ đèn đường khuya là lò rèn, nay còn có cả hàng quán tấp nập. Về phủ, Phúc Luân ngủ không gối. Hắn sợ lỡ đâu con bé hàng lại giấu hắn miếng mồi nổm mà chiều cũ với Phúc Thuần cho bánh não, nên không thèm có gối xứ mà nằm. Chương 75, dị ngược tiềm đảo chương 75, dị ngược tiềm đảo mắt mờ nhòe, đầu thì ong ong đảo điên liên tục, người đau nhức toàn thân. Cảm giác này phần quá sức, phần do mới tỉnh dậy từ khi bất tỉnh. Nhưng mờ mờ ảo ảo vật xung quanh, tim vẫn còn đau toi thóp tưởng đang dần rút đi mọi hơi thở cuối cùng nó xuất lại. Ấy cũng đủ cho hắn nhận rõ là mình chưa chết, chưa phải gặp lại quốc phụ quốc mẫu mà được cho thêm cơ hội. Chợt thấy ai đó cầm dao hơ vào lửa, rồi đem dí sát vào mấy vết thương của hắn. Ừ thì cách này chuẩn chỉ là chữa vết thương, nhưng vết thương chẳng phải khô rồi sao? Mù mờ nhìn rõ chưa kịp đã bị nhét nguyên một cú khoai lang đâm thẳng vào mồm chặn họng, không la hét được gì hết mà chỉ vùng vẫy thôi. Nhưng tay với cổ thì bị gông, chân thì xích lại nên không chống cự được nhiều. Rát tận lên não, vùng vẫy làm rung lắc mạnh cả cái đỉnh Minh Hương. cười khẽ tiếng nữ nhân, tay còn lại móng tay như long chảo bấu chảy máu nguyên sâu tay hắn, làm hắn chợt nhớ lại lúc bị Diệu Quân đâm móng tay dính độc dược vào, phản xạ tự nhiên làm hắn rung lắc mạnh hơn. Có nhiều khi con người sợ hãi một thứ gì đó nhiều tới mức mà sau phản xạ tự nhiên phản xạ lại, chống cự và trốn khỏi việc bị rơi vào tình cảnh như cũ. Đôi khi thì nỗi sợ ấy còn mạnh tới mức di chuyển tới các thế hệ sau này, là mỗi nhà lại có những nỗi sợ chúng đã khắc sâu thẳm vào ADN của mỗi người trong gia đình. Thanh đao dần cứa sâu hơn, ngọn lửa cũng như thấm đấm vào trong máu của hắn khi mà nhiệt độ từ thanh đao quá rất nóng, tựa như đang mùa hè ở hỏa diệm sân vậy. Dưới đầu đối đầu, giọng thân quen nhưng đôi chút khác biệt vang lên, nhà ngươi y chàng tên quý trạch nớ. Làm ta chịu nhiều thương tổn thể xác rồi lại phản bội. Theo con nhỏ nớ còn coi ta như con ngu đúng không? Lừa hết ta mấy lần, rõ từ đợt nớ là biết ngay nhà ngươi phản loạn rồi. Ấy rõ giọng ngọc cơ, cô cứa sâu thêm một chút rồi để xuống. Dùng tay thọc thọc nhét nguyên củ khoai lang vào họng hắn, làm ngọc kiến trợn mắt lên mà nuốt nguyên củ khoai chưa gọt vỏ đã nảy mầm. Ho hóc một hồi, ngọc cơ lại cầm đao lên đâm thẳng một nhát vào chân hắn, hỏi nhỏ nhẹ nhưng ngữ điệu đầy sát khí tỏa ra, ngươi không chết. Ta nghe mô bọn Tây Dương bảo ăn khoai mọc mầm thì chết mà. Phi cười, khoai tây mọc mầm ăn mới chết chứ khoai lang bị gì đâu chứ. Đang cười thì bị tát cho cái như trời bổ, đang đau đầu nữa nên hắn choáng liền một phát, thở hộc hơi mà khai rõ ra, khoai của Tây Dương thì dứa. Công nữ lấy khoai lang thì răng được. Ờ hờ. Nói cái liền tát hắn thêm một bạn, tới mức máu trào ra từ miệng của hắn. Ho liên tục, không nghĩ thực người con gái như này lại rất tàn bạo và máu lạnh, chẳng thương tiếc gì cả. Đúng là chung một ruột với nhau, từ anh của tương lai hay ngọc cơ của quá khứ cứ giận bực lên là đánh rồi cào cấu hắn mới chảo. Tưởng mình rút kinh nghiệm không siêu lòng trước nữ nhân của tộc này nữa, ai ngờ về quá khứ lại như trước mà thảm như giờ. Ngọc cơ cứ tra khảo hắn việc bảo kê rồi cho họ Vương Diệu trốn đi, rồi đem Diệu Quân vào phòng riêng nửa đêm hò hét om sòm, còn chữa bệnh cho Diệu Quân vân vân. Trung Phi cho hắn là lợi dụng, lôi kéo cô để phục vụ lợi ích cá nhân, toàn bộ là màn kịch để câu kết với phản tặc Trương Phúc Loan. Không nói không rằng, quả khó giải thích sao cho cô hiểu nên hắn cứ im im như vậy. Hắn thực ngu nên cứ bị đâm thêm cho mấy nhát chẳng chừa. Nhưng sợ thì sợ thật, cô ta cứ khăng khăng việc đới móc mắt của Diệu Quân là việc nên, cả nhà của họ Vương phải tàn phế là rõ. Hắn lại cho rằng thế là không nên, ảnh hưởng cực lớn tới sự phát triển của cả phố. Lần này Ngọc Cơ giận tức cũng là từ ông anh quý là Quý Trạch lây sang cho. Nghe kể trước hai người đi thuyền qua hang rơi thì bị cướp biển Hoa Nam mới cướp. Ờ thì cũng chẳng sao cả khi mà ông anh Quý Trạch chẳng lỡ tay kéo rồi lấy Ngọc Cơ đỡ liền hai nhát đao. Cũng may lần ấy cũng hơi có ý nên không chấp, nhưng sau tên Quý Trạch giấu không được việc thân hắn đã hai vợ, nên Ngọc Cơ như bực tức mà không qua lại bao giờ nữa. Sau gặp Quý Trạch giả làm hộ vệ đầu quân làm đủ thứ cho Phúc Loan thì càng khó tha. Hay sao gặp tên Ngọc Yến này tính tình tuy đỡ hơn, nhưng cũng dần già trở dạng, thấy cảnh lại chơi với đám giặc thân cận, tuy bỏ qua mà xả thân giúp để thử vận may. Ai ngờ gặp ngay anh nào em nấy, y trang chủ với chó, khắc cái lần này chó khôn hơn chủ. Bỏ đói mấy ngày, Ngọc Yến thực đói dã man, đương cái tuổi mới lớn cần nhiều chất mà làm vậy quả thực khó mà nhịn. Ngọc Cơ ngồi trước mặt hắn, ngồi ăn từng hạt cơm, lâu lâu còn hất cho mấy con chó hoang ăn. Được bữa cho ăn thì xúc đúng một lần cơm, tức thành cơm cũng cho người âm, hắn phải nhịn giận mà không chửi. Lúc thì gặng tra xét mà hỏi hắn câu kết, phản bội như sao? Với hắn thì quân tử hay người quang minh không biện lý biện chứng gì cả, nên ăn tát rồi hết tát tới đâm dao, đâm đủ thứ vào người. Chập dần cũng sợ mà bất nâng cái tội chó rách của hắn lại. Tự thấy ngu vì tưởng mấy việc như vậy lính của Phúc Luân Ác không quan tâm, ai ngờ nghe rồi không biết kể tào lao lại, hại hắn không đề phòng mà còn cứng, thành ra khổ như này. Cầm trên tay mấy bản giấy viết chữ phiên âm, xem qua thấy lạ, coi là ký hiệu mật ám của bọn loạn tặc. Ngọc Cơ có đem bắt hắn đọc hết từ đầu tới cuối, giải nghĩa cho cô coi như nào. Việc đang giảng dạy cho thì hắn ho hộc cả đống máu ra, việc này tất nhiên có cơ nhân cả. Tim bẩm sinh thì hắn biết mỗi dạng bị rách hoặc hở tim, kiếp trước là bản thân có biết qua. Tình trạng khó thở, tức ngực, nhạy cảm với môi trường xung quanh và ho ra máu như này thì hết 8 phần là rách tim. Nếu như để càng lâu thì hắn càng khó sống. Sau này cần hạn chế vận động mạnh lại, nếu không thì tình trạng càng tồi tệ hơn. Mà vô tâm thật, Ngọc Cơ chẳng nói hoài mà đưa tờ giấy khác bảo hắn giảng chú lại, tất nhiên dù mệt nhưng cốt muốn phổ biến chữ thì trước tiên tầng lớp tri thức phải ủng hộ đã. Ngươi gọi loại ký tự ni là cái chi? Tự Ngọc Cơ hỏi hắn, ho ho vài cái, bụng đói meo vì thiếu ăn, xoàng đầu quay cuồng trời đất, trả lời qua loa với công nữ, Diệu Quân Tân tự hay phiên âm tự chi đó. Nói ngu quá lại bị và rồi đập mấy cái, lại phải xin lỗi. Ê ê. Dạ phiên âm tự, công nữ đừng đánh nữa. Nói rồi nhưng vẫn bị đánh, nói kiểu gì cũng làm hắn càng thêm mệt mỏi. Đến lúc hắn khó thở tới nỗi, đáp cho vừa lòng là Ngọc Cơ Tân tự xong ngất hẳn đi. Tôi ấy, mấy tên lính không ngờ bị đánh úp, đánh tan cảnh cả ra. Tên thì vặt cổ, tên thì thương đầu thương bụng, ngạt thở mà ngất. Tất cả tiểu trung do Linh Thiểu và Thanh Nhân đang đột nhập giải cứu Ngọc Yến. Hai tên này đang làm việc thì xin nghỉ, nghe tin Ngọc Yến bị bắt thì vì tình nghĩa với nhau mà đi cứu. Vào trong đình Minh Hương nhờ được người dân chỉ điểm, thấy cả người lẫn đao, nhưng thanh đao đang ngay trong tay Ngọc Cơ nằm trên võng. Chúng chỉ biết bí mật vác Ngọc Yến lên mà chạy đi. Ấy nhưng đột nhiên có tên lính phát giác mà chi hô cả lên, Đỗ Thanh Nhân chưa muốn phạm tội lớn nên cho hắn một bạt thai bay cả mấy chiếc răng. Lính tráng xung quanh tên nào thuộc tốt lính cũ thì ngồi yên xem kịch, còn quan quân còn lại khốn đốn mà bắt vượt ngục. Đỗ Thanh Nhân thực lực lưỡng, lại thêm hạc hình quyền mà bay nhảy tứ tung không ai cả nổi. Súng đạn trí chóe mà hắn cầm đại đao đỡ né hết, phản xạ của hắn tính ra lại nhanh mà còn chuẩn. Tay không mổ phải tên nào thì tên đó bay cả mấy mét ra xa. Kèn trống linh ỏi, hai tên lên sắn xuồng mà trèo khẩn gấp chạy về hướng ra biển. Việc treo ngược dòng thì lại về Phú Xuân, Âu không ổn. Đỗ Thanh Nhân ít nhu trí, vô tư nên cần Nguyễn Linh Thiểu chỉ đường đi nước bước mà chạy trốn, chứ không lại vô công. Thấy lính đuổi theo ghê quá, chúng phải lui mà tấp xuồng vào bên bờ hưu sông Hương, tiếp tục chạy chân đấy. Xưa tôi hôm, đâu ra ánh sáng lúc tối, nên thành ra bóng người hòa cùng màn đêm mà chạy gấp, mấy tên lính triều đình lên bờ lề mề không kịp đuổi theo. Tối thì tất cũng có kẻ canh làng, thấy hai tên bị truy đuổi hay sao mà chạy gấp vào cái làng lại ân của mình. Trịnh Bình đang lúc rảnh rỗi, chắc biết làm gì liền mở mồm ra ngăn lại, dừng lại. Vây mi đi mô. Đê hệ cờ hờ của mi. Đi mô việc mi hả? Cút ra cho tao, tao. Thanh Nhân, nghe ngứa hay, Trịnh Bình tung một cước nát banh đất ngay trước mặt hai kẻ kia mà gian đe. Không muốn lâu lắc, Lương Vác Ngọc Yến tay vác Linh Thiểu, Thanh Nhân lộn nhào phát qua đầu của Trịnh Bình, chạy như mây như mưa tiếp. Trịnh Bình thân thần tốc, chạy mấy bước tựa hở mẹt của Hy Lạp mà bắt kịp hai tên kia rồi. Linh Thiểu rõ tên này khó lượng mà ra hiệu cho Thanh Nhân dừng chân, xuống người mà khai nói cho rõ chuyện, huynh đệ thông cảm. Nhà ta huynh trưởng đang bị bắt oan, đương lúc ấy huynh đệ đồng tâm, kỳ lại, lợi, đoạn cam, kim, câu trong kinh dịch, huynh đệ cùng nhau, sức chặt cả bảng, mong huynh hiểu cho. Chẳng rõ như nào, Trịnh Bình lại ra hiệu cho chúng vào tạm nhà tranh của hắn mà nút tạm, còn bản thân hắn lại quay lui, gặp lính triều đình tra xét thì khai không biết. Chương 76, tọa lại ân chương 76, tọa lại ân Trịnh Bình muốn cờ dại, ai nói gì cũng tin, với việc nữa là rất hào hiệp trưởng nghĩa. Cờ ấy mới ra tay giúp đỡ bọn chúng, nhưng nhà tên này nghèo cực, nhà tranh nhỏ xíu chẳng ra ba gian ba giết gì cả, thành ra khổ cảnh còn khổ vận. May sao Trịnh Bình rất giỏi chữa bệnh, thấy Ngọc Yến nhiều vết thương liền băng bó cho mà cầm thương. Hỏi qua thì Linh Thiểu biết do xưa cha Bình làm thầy thuốc nên mới dành việc này. Tỉnh dậy, đầu óc đỡ đau, nhìn sang thấy có nước hoa cúc với nước gừng làm hắn rõ biết đang ở nhà của một người biết y pháp. Lại thấy Thanh Nhân đang ngồi ăn thịt gà, Linh Thiểu đọc sách ngâm thơ, còn đâu tên nào đó có thể là chủ nhà đang nấu cơm. Thấy hắn dậy, bọn chúng tới mà hỏi han săn sóc. Riêng Trịnh Bình thì đặt nồi cháo thịt gà qua bên, nắm tay hắn mà nói mấy câu trẻ trâu mặc tuổi tác, Bạch Hổ đại nhân. Ui trôi hôm ni được gặp ngài. Nghe danh mô lâu rồi. Đây đây, có nồi cháo thịt ngài ăn mau cho nóng ạ. Người đương lúc đói lâu ngày mà ăn mạnh ăn bổ nhanh quá thì dạ dày sẽ dễ thủng, chết ngay tại chỗ. Lời Trịnh Bình nói hắn nghe theo thì dễ lăn quay ngay tại chỗ, nhịn đói mà vớt hết thịt cho Thanh Nhân, còn hắn chỉ ăn cháo. Huynh đây không biết danh tự chi để tiện xưng hô. Ta đây tên Ngọc Yến, ấy chớ gọi Bạch Hổ đại nhân chi chi đó nữa đâu. Ta là Trịnh Bình. Nhà ta nghèo hèn gặp ngài thực quá là quý luôn. Ta nghe ngài có năng tiên tri, chi, khi mô nhờ ngài cánh coi mô thoát nghèo được không nhé. Nhà ngươi nghe mô ra cái nửa giữa, mà thấy ta tội nhân cũng ra sức rút. Chẳng kịp nói xong là Trịnh Bình xỉa vô mồm hắn ngay lập tức rồi, nghe mạn, mẹ, lưu của ta nói ơ. Mà kể là ngài đoán lời ngự bình sơn thánh. À mà do ta trượng nghĩa nên thấy nạn mà rút, thấy minh đệ của ngài cũng đàng hoàng nên mới xuất thủ. Xong xuôi việc hỏi han Trịnh Bình, giờ là hắn cần chửi bới một trận với hai tên kia. Bọn chúng tưởng được khen sao chứ Yến lại lo lắng hơn bao giờ mi là có ý chi mà chửi tao, 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 với thằng ni cứu mi đó. Giọng Thanh Nhân to mà văng hết nước miếng vào mặt đối phương, anh bị chi giữa. Rồi bơ anh trâu, chị gà, mạ rồi cha răng. Anh không cha không mạ chơ tôi răng. Vợ anh răng. Làm chi cũng phải suy nghĩ chờ. Lỗi ta rủ dê Thanh Nhân, huynh đừng chửi anh nữa. Thầy ta nghĩ không thấu như mình. Linh Thiểu, mệt mỏi nhưng hắn phải nhanh chóng lên, lấy thanh đại đao của Thanh Nhân mà bắt thằng anh rể của mình cắt bớt bộ râu ra. Còn tên Linh Thiểu thì sai xuống hết óc, phải cải trang thì mới được. Thời này khi truy nã thì vẽ hình xấu ra màn, nhưng vẽ thì rất rõ nhưng đặc điểm hình ảnh dễ nhận ra nhất. Lực lượng quân đội lính gác cũng sẽ đi lùng bắt người thân của người bị truy nã, ai bắt được kẻ phạm tội được thưởng tùy mức độ từ 20-50 quan một người. Nên thành ra phát hiện là đi báo liền chứ không chần chừ. Còn hắn? Hắn xóa tóc ra thôi, chứ râu thì không, kính thì mất rồi, tự dưng có thằng nhóc trẻ trẻ chùi tóc mà không đi tù thì kỳ. Linh Thiểu có phản đối nhưng hắn cho Thiểu làm thế là để né hình tượng thư sinh dễ nhận của hắn. Con Yến thì nổi tiếng hình tượng tóc hai bù sủ, mang kính thì giờ bay hết rồi. Nhưng cái hồi vẫn để cho Linh Thiểu mang mũ đóng kính lại, tư tưởng truyền thống cấm việc cắt tóc của cha mẹ sinh ra cho nên Thiểu bảo thủ như thế. Xong xuôi, hắn nhớ cố lại bà Lưu là bà nào. Hình như là bà cụ bán cơm âm phủ ở Phú Xuân à. Trịnh Bằng là con hoang, bà cụ lâu không có mụn chồng nào, không rõ sao lại sau mang thai thằng Bình. Người trong làng coi là con chửa hoang, không cho nhập vào trong làng, tự bà Lưu thành người ngụ cư trên chính quê hương của mình. Hèn gì trong nhà, bàn thờ gia tiên không có. Thế thì họ Trịnh từ đâu mà ra? Nghe mẹ hắn kể thì bà cứ khăng khăng hắn là con của ông Trịnh Đức Lộc ở bên làng Thai Dương Hạ, Thuận An, nên đặt cho hắn cái họ đó. Mất kính thì Ngọc Yến mắt mù mờ, lâu quá cũng chẳng bỏ kính ra. Nhưng vẫn cố mà đi xung quanh làng lại ân được chứ chưa tới nỗi mù, nơi đây là làng vẽ tranh rất nổi tiếng, ngoài mấy làng khác. Trịnh Bình bảo học cha hắn nghề thuốc. Thực là do hắn tự nhận thầy dạy làm cha, việc ấy thì khá bình thường. Nhưng chính vì là con hoang nên dân làng khinh tới mức không nhận nghề hắn giỏi, cũng không nhận hắn có cha mà vẫn chửi nhau hắn thẳng chửa hoang. Đi chung với Trịnh Bình thì cả đám bị chửi như ruộng lâu chưa được tới nước. Ghé vào quán nước gần đó, bốn tên bàn bạc việc đại sự của nhau, giờ tốt thì mấy người lo mà chạy đi đi mà đầu thú đi. Bổn thân ta sẽ bỏ chạy luôn, chớ không thể để liên lụy người trong nhà được. Tiến, cái thằng Nhi. Tao, tao, với thằng em mi cố giữa mà mi đòi giữa. Ngài nói nhỏ thôi. Đừng nói to quá họ nhìn ơi. Thiểu, bàn tán bất đồng quan điểm nhau là vì đâu ra Thanh Nhân đòi khởi nghĩa vì bất bình trước vụ việc lần này, ấy lại khác việc chính sử hắn đi phò Nguyễn Vương từ đâu. Thì ra không ngờ hung hăng nhưng Thanh Nhân rất trọng gia đình, người thân. Điều này làm hắn xúc động bài phần, không ngờ người chị của mình kiếm cũng ra thẳng chồng tốt dù hơi ngu. Thấy Linh Thiểu cũng im im không nói gì, hắn khuyên răn vài câu mà tỏ lòng huynh đệ kết nghĩa với nhau, đệ đừng quan tâm chi, ơn ni ta nhận, nhưng đệ tốt là nên về mà nhận tội đi. Việc ta không nên để liên lụy các huynh đệ. Chí hào nghĩa của Linh Thiểu lại lên, hắn mắt rớm lệ mà đáp lại, làm biến bản thân hắn cũng bất ngờ, huynh thực là người một người vì và người. Ta nhỏ mọn chỉ cùng huynh đây giúp huynh như thế này, mặt mũi tuy chưa nhục mạ lên nhưng vẫn mong được theo giúp huynh. Nhưng lời huynh nói, theo sách kinh thi mà rõ ra là, ký minh thả chết, dĩ bảo kỳ thân. Câu ấy nghĩa là bậc quan lại thông minh sáng suốt, vừa trị dân vừa bảo vệ chính bản thân mình. Mà bản thân ở đây là còn lo cho chính người thân của mình. Không có tiền, là vì bị thu hết tiền. Linh Thiểu tự bỏ tiền mua rượu cho cả bốn tên nhậu nhẹt bữa cuối, thanh nhân tuy không đồng ý nhưng rồi nghe ăn uống thì lại thuận ý nghe kể thì hai huynh đệ này hoàn toàn không bị lộ mặt, vậy thì Ngọc Yến bắt chúng tạo dâu, dấu tóc cũng hơi kỳ nhỉ. Âu làm thế thì người ta không biết bọn chúng là ai, người trong làng bốn ghét tên Trịnh Bình khó mà miêu tả rõ bọn này là ai. Trịnh Bình, hôm qua nhờ huynh mà nay mới có bữa nghi. Thôi hôm nay kết nghĩa với nhau nhá. Thanh nhân, vài. Giữa thì quá đã. Để ta nhận mấy người làm huynh hết nhé. Đây đấy rượu thể. Thực Trịnh Bình hơi ngốc nhưng tốt bụng, Ngọc Yến cho rằng ấy là bản tính nhân đạo vốn có của con người. Người học càng nhiều, biết càng nhiều thì khó mà giữ được cái ấy. Chẳng đơn giản mà nhân chi sơ tính bản thiện, đều là đúc kết của Khổng Tử khi nhìn thấy những người có tính tình như trẻ con mới lớn mà ra. Trịnh Bình nghe lời hắn không xưng hô cao quý gì hết, có mời rượu nhưng hắn từ chối uống. Thực cũng chưa biết Bình là người như nào, nên không biết sau này có dụng nhân được không. Nhưng nể tình tư mang, sao không biết sao chứ sẽ giúp lại. Mấy ngày sau việc ấy, hắn vẫn ở nhà của Trịnh Bình mà ẩn náu. Trịnh Bình học hành dở dang, tiện ý mà dạy bảo cho chữ nghĩa, cũng là để thử phương án kết hợp dạy chữ Hán nôm với phiên âm tự thực hiện ký mặt âm. Càng già càng lớn càng khó dạy, Trịnh Bình học mỗi cách hoạt động và tập viết phiên âm tự thôi cũng cả dập cả lập với nhau. Chữ biết thì viết ngay ra sàn đất chứ bút lông bóc nhỏ đắt quá sao chúng mua được. Tự dưng từ đỉnh xuống đáy, nhưng người thì lên voi xuống chó, hắn đây quan trọng là phong độ nhất thời, vinh quang là mãi mãi của ba hắn mà học theo. Xưa trước ba hắn là ông thức làm công an bên mảng tuyên truyền, tất mọi văn bản, đề án của ba hắn làm khi nộp lên đều được ghi là công của nguyên tập thể phòng đương công tác. Một thời kỳ một người làm cả phòng hưởng như thế, trong bộ máy công an Thừa Thiên Huế thì con ông cháu cha lên làm lãnh đạo, ngồi chơi không cứ có mấy tên như ba hắn làm việc cho mà hưởng. Nhưng chí công vô tư là mãi mãi, lo cho xã hội mà không màng công danh mới cao cả. Hắn không tự nhận chữ là mình làm, cũng chẳng buồn vì xuống chó, mà vẫn tiếp việc đóng góp xây dựng đất nước. Dạy tầm nửa tháng mới viết sỏi được chữ phiên âm, lúc đang có buổi chỉ dạy chữ Hán thêm thì bà Lưu từ Phú Xuân về làng. À thì thằng Trịnh Bình làm nghề gõ mõ nghề rác rưởi nhất cho dân ngụ cư, tiền lương không nhưng được cho mâm riêng với ăn ké của hội đình làng. Thế không đủ sống nên bà Lưu tầm nửa tháng lại vào Phú Xuân bán buôn cơm âm phủ rồi lại quay lại mua lại hàng, lo cho nhà. Cảm kích thực với tấm lòng người phụ nữ Việt Nam vì con cái, gia đình mà hy sinh tiền tài và thể xác, sức khỏe cho. May mắt cụ bà mờ mờ, đục đục nên không nhìn rõ được hắn là ai. Tự nhận là bạn bè xa của Trịnh Bình, nhưng rồi sợ bị phi lý nên bảo là mới được Bình cứu khi giặt trôi nổi trên sông Hương. Ấy lấy ý mà nhận làm người đàng ngoài lưu lạc vào thì mới để tóc dài được, không người ta lại bảo người đàng trong bằng hữu xa mà theo tục giặt bắc nữa thì khổ. Chương 77, giả danh chương 77. Giả danh hắn nhận làm Phương Quý Nhi, ấy là dễ lấy cớ hậu duệ họ Mạc chạy trốn sự truy sát của quân Lê Trịnh. Từ khi diệt triều, họ Mạc đổi thành đủ thứ họ, như Hoàng, Nguyễn, Phương, Hán, Thái, Trần. Và rất nhiều người chạy vào đảng trong để lánh nạn, tiêu biểu nhất là Mạc Thị Giai, bà chính là vợ chính thất của chúa sãi Nguyễn Phúc Nguyên, mẹ ruột chúa thượng Nguyễn Phúc Loan. Nghe hắn xạo, bà cụ vẫn ngây thơ mà tin cả ra. Cái rồi bà mới kêu Trịnh Bình, quên đi nhưng chữ hắn là, đi chuẩn bị đồ đi lễ, tò mò nên hắn hỏi qua bà cụ, và với tụi hắn đi đâu thế? Nói giọng Bắc là để dựng cảnh lừa người, để cho bà càng tin hắn là người Bắc Hà hơn. Cha mai có sắp tới làm lễ nơi, à con coi có đi coi luôn hen. Mẹ đưa vô cho, không răng mô. À ừ dạ được, không sao ạ, không ngờ mẹ cổ lại đi chuyển giáo tới tận đây, hắn là muốn coi coi, mai cổ chuyển giáo như sao. Tuy trước có nói là không cho bỏ bàn thờ, nhưng nhiều khi là mẹ cổ không chịu nghe theo thì sao nhỉ. Dân làng đi tầm hơn chục người, vào trong một căn nhà to nhưng vách đất, tranh từ mái. Ấy là nhà của một người khác, mà bàn thờ cũng bay màu rồi, làm hắn phần nào đoán rùa được là không phải nhà Trịnh Bình không cha nên không thờ, mà có khi theo đạo nên bỏ không thờ ai cả trừ Thiên Chúa. Thấy Michael mang bộ đồ đen nhưng là đồ truyền thống, ông ta mang cuốn sách dạy nhìn là biết kinh thánh. Giảng đạo một hồi, cũng không ai màng có ngoại nhân bảo, cứ nghe rồi không làm phiền buổi lễ là được. Đa số những người ở đây đều cực khổ, phần nhiều là ngụ cư, hóa việc đã bị khinh rẻ lại càng bị khinh, coi là dân ma đạo. Hắn đây trước chơi nhiều với dân công giáo, dấu thánh, nhấp bánh nhấp nước đều rõ, việc quỷ khấn cũng như thế. Cuối buổi, Trịnh Bình ra làm việc thằng mõ, dù hắn hồi ra quán nhậu nhậu tiếp. Định đi ra cùng bà Lưu thì bị cha Michael kêu lại. Là ông thấy hắn mới, lại rõ hết lễ. Vui mừng tưởng người xứ khác tới đi qua hành lễ, thiểu số gặp nhau thì phải hỏi han nhau cho rõ mà quen. Cầm tay hắn mà hỏi lại, con là người mới hả? Người Tông Kinh, Tổn Kỳnh, phải không? Giọng nói ân cần nhẹ nhàng, chuẩn chỉ của người thầy của môn dân. Hắn quay lại mà nói thẳng với Michael mấy điều luôn, con người Bắc hả, mà còn có lời chi hả? Tới được nơi đây tiếp lễ thôi cũng đã là quý rồi con ạ, có gì mới gặp ngài thì đừng mà cứ nói cho cha nghe. Thầy cha lo mà phân biệt giữa tôn giáo và nghi thức dân tộc. Sao cha không học ma tô gì thì? Chỉ trong 2 năm đã có 2.000 người China, Trung Hoa, theo cha ấy đã xin tòa thánh cho người ta thờ tổ tiên di ảnh. con biết tòa thánh không cho, nhưng ý thiên chúa há của tòa thánh tất xuống hết. Tòa thánh không cho Mateo gì ý tỷ làm theo, nên đạo công giáo suy tàn ở China là tất nhiên. Cha muốn đạo ta không bị chống cự, bị khinh miệt thì phải có tư tưởng phục vụ văn hóa nơi đây. Tất nhiên thì sau công giáo ở Trung Quốc suy tàn cũng một phần là do khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc, làm người công giáo bị đàn áp nặng nề, sau còn đại cách mệnh văn hóa của Mao Trạch Đông nữa. Hắn nặng lời, nhưng cha Michael lại cười mà nắm chặt tay hắn, ha ha. Con nói như ngài quận công ở Thanh Hà. Làm cha nhớ ngài ấy quá. Mà lời ấy cha xin nhận, con tên thánh tên thật là gì để cha tiện xưng hô. Bình tĩnh lại, đời này không thể việc gì cũng theo ý mình được. Xin lỗi cha, hắn nói tiếp sau khi đã nặng lời, con Vương Quý Nhi, thực con không phải người theo đạo mình, thôi cảm ơn cha cho con tí yên bình trước giông báo, con đi đã. Michael chẳng hiểu nổi mấy cái tên ở Thuận Hóa này sao bao đồng đến thế. Mấy kẻ không theo đạo thì cứ lo chuyện của người truyền đạo. Ngọc Yến muốn duy trì trạng thái không tôn giáo của hắn để tạo điều công bằng cho các tôn giáo, người lãnh đạo một quần nhóm đa tôn giáo nhiều khi phải là một người không tôn giáo thì mới hòa giải được những xung đột trong quần nhóm ấy. Chợt hắn nhớ lại việc Michael nhắc về mình, có lẽ là vì mắt Michael hiện tại không mang kính, thêm nữa hắn cũng càng không thả tóc thì Michael càng nhìn khó rõ mặt hắn. Quay lại, hắn hỏi cha Michael, Thanh Hà quận công bị gì mà cha nhớ? Thầy ngài ấy bị hiểu lầm, vu không ấy mà. Con ngồi xuống ta kể cho. Hai người ngồi cạnh nhau, thay vì ngồi đất thì lại có ghế gỗ xếp thành hàng mà ngồi cho đúng quy củ nhà thờ. Tuy nơi đây nghèo nàn chưa thể coi là nhà thờ được. Ngài ấy khá tốt, cho ta chỗ truyền giáo ở đây. Tính tình khá thoáng, nhưng mà ngài ấy trốn đi đâu rồi không biết. Mấy nay ta ngang qua trường võ thấy công chúa cứ vẽ viết tên ông ta vào rồi cầm kiếm chém đánh liên tục, người ta cho là ông chọc giận. Hắn không tin hoàn toàn Michael, vì lỡ ông ta báo cáo hắn để được quyền truyền giáo hợp pháp thì không được. Tuy tâm tình con người chân thành nhưng mục tiêu làm mờ tất cả, với lại cũng để coi cảm nghĩ của ông với hắn như nào. Nghe hồi, hắn tạm biệt cha. Nghe kể Ngọc Cơ đánh túi bụi vậy thì cũng không có ý muốn về Thanh Hà nữa, một người đàn bà khiếp đảm như thế làm hắn sợ hãi phần nào. Hồi sau hắn về nhà của Trịnh Bình, nhà tên này nuôi gà nên bữa mới có cháo gà mà ăn. Đâu bà Lưu về thì quanh cháo ngày hai bữa, nhịn luôn buổi sáng. Bà còn nấu cơm hến cho cả hai tên ăn, cho hắn ăn nhiều hơn vì hắn là khách quý. Rảnh rỗi, không việc gì làm mà cũng rất cần tiền, nên hắn cứ đi xung quanh mà nhìn coi dân làng này làm cái gì. Như ở đây họ có nghề vẽ tranh kiếm sống, vẽ cũng khá đẹp đấy chứ. Đồ hắn mặc trên người nát tương nên thợ vẽ nào cũng biết hắn nghèo, không có tiền nên cũng không mời cháo vẽ vừa gì. Ở liên mấy tháng, hắn ăn cháo tới mức ngày nào cũng thấy đói. Cháo lòng nên thành ra ăn được nhiêu thì hồi lại đói cồn cào, nể thật tên Trịnh Bình ngày nào cũng ăn cháo mà hơn hở hơn gì nữa. Sẽ có mấy bữa mua được gạo mà ăn, nhưng còn lại hết tiền thì mua cơm về làm cháo để ăn được nhiều bữa hơn. Vô sản nên hắn ngồi mở lớp dạy kiếm vài tư bản, nhưng không muốn bị mấy thầy ở đây chửi rủa, hắn đi dạy mấy cụ ông cụ lão, mấy tên muốn viết thư từ nội trong làng thứ chữ phiên âm. Thuyết phục người không chữ thì dễ, họ đa phần không phân biệt chữ này chữ nọ mà coi có chữ là quý rồi. Hắn dạy người ta chữ ấy chỉ để viết thư từ đơn giản với nhau. Nghe được học chữ miễn phí thì họ cũng tới coi là như nào, tất nhiên nhiều kẻ hụt hẫng vì ấy không phải chữ nôm, nhưng chỉ để viết lại lời nói thì cũng chẳng cần biết lại nghĩa thứ gì. Nhanh chóng mà thông dụng cho dòng vô học hay ít học, khỏi cần cao siêu. Dạy học chỉ đơn giản là phát âm từng chữ, dạy ghép chữ ghép âm, quy tắc. May sao thực có kẻ lười học chữ nho tới mà học, ban đầu lao nhau mấy đứa nhóc bị bình lửa, sau đâu thêm mấy tên vào học cho vui rồi nhậu với chị mình. Đương lúc còn dạy được một tí, mỗi tên đóng có ba văn thì tên đổ đuổi Chí An của làng này thế quái nào mà báo lên quan huyện là hắn truyền tà đạo, chữ của quỷ. Rồi tên quan huyện Phú Vinh lại sai lính tới mà chuyện nhà hắn. Chỉ là lúc ấy hắn đi về trễ, lúc về đã thấy mấy tên lính địa phương cầm roi chát mấy đường lên mông của mấy tên rảnh hơi đi học chữ rồi, còn nhà thì phá tan hết cả. Vẫn quen thói đi bộ một mình mà suy tư, chẳng hiểu sao lần này về thì chán đời như này làm sao. Mục sở thị Trịnh Bình cũng bị dân làng túm lại xỉ vả, gọi là học của quỷ giữ đồ vậy mà còn bị đánh, không rõ sao tên này thế mà lại không chạy đi. Là do Trịnh Bình chỉ có một nơi ngụ tại làng này, hắn với ngoại xã thì lúc hung hăng lúc hiền diệu, nhưng với dân làng thì luôn sợ bị đuổi đi tội mẹ nên nhẫn nhịn. Bất bình, nhưng bản thân hắn thương tích chưa khỏi, hướng về phía tên Bùi Chí An đơn hỏi, chưa kịp thì đã bị Chí An chỉ thẳng mặt mà lăng mạ rồi. À, là thằng Niên Bị Quan, tà giáo ác quỷ, lôi kéo con người ta học chữ của quỷ mà nhận lời quỷ. Sam luôn, nhìn là biết chữ hắn ghép lại rồi, có chi mô mà quỷ ở đây. Đề má mi cái à? Đề hế ch hai viết chữ hắn như gì hết, giả danh chữ nho, lôi kéo dân khỏi đạo lễ chứ chi. An nói sằng tục như Chí An mà sao lại làm thầy được nhỉ? Lão cũng đã lớn rồi mà không biết sợ mồm. Hắn cũng chẳng rõ là do lão sợ dân học chữ này xong hết học chữ nho của lão hay sao mà phải nhảy dựng lên mà báo con nữa. Mới vài tên thôi mà lão bực rồi ư? Ai đối vào bát cơm nhà ngươi hay sao mà lời lẽ sằng tục giữa? Ta cho chúng học chữ phiên âm chẳng qua là để giao tiếp dân gian với nhau cho vui thôi. Kẻ nhát học thì học, còn siêng thì qua nhà ngươi học thôi. Mi là bọn giặc bơ tìm cách phá Nam Hà chi nữa. Nói sao cũng thấy tên này khùng điên, còn lính thì lao nhau vào bắt hắn. Mấy thân. Mà may bọn này chỉ toàn gậy gộc, nhanh giải quyết thôi. Chương 78, mãn tội chương 78, mãn tội đá bay một tên lính rồi bắt lấy cây gậy của hắn, tuy dễ nhưng chân của Ngọc Yến cũng nhói lại mấy phần. Làm hắn phải đứng khởi động lại gân cốt kẹo cố quá lại quá cố. Gọi gậy nhưng đúng thì là trường côn theo võ pháp, múa thì y chang trường đao chỉ là không có một tí lưỡi sắc nào thôi. Tên trái tên phải, lao vào chọc hắn. Chỉ cần một trống rồi nhảy lên là làm hai tên tự đâm lẫn nhau rồi, xỉa từ dưới lên thọc thẳng mồm tên khác xuống đất. Dân làng thì hô chi quân lính tới bắt tiếp, nhưng mới thấy cảnh ấy đã câm như hến mà thi nhau chạy. Hắn cũng không thể bỏ chạy luôn được, mà phải ở lại để bảo vệ mấy tên kia. Đang đôi co thì đằng sau pháo nổ ầm ầm, quay lui thì đã thấy hạm đội hải quân cập bên bờ chút xuống. Có điều thương cái thì cả bọn chúng đều dừng lại không đánh nhau nữa. Từ trên thuyền chính đi xuống, thấy ngay Hữu Ba bụng quấn băng mà đi xuống quát nạt tung sùng. Đi tới đâu có người cầm lọng đỏ che tới đấy, mà là đi tiệu, thường chỉ thấy tên này đi bộ thôi chứ có lẽ từ bữa nên mới đi tiệu. Túi bây làm cái chi mà ồn ào gì? Như cái chợ cả lên. Quỳ xuống ngay giả bộ là nạn nhân, Bùi Chí An nhanh làm bộ dạng xin khẩn, bấu lấy chân Hữu Ba mà than khóc, đại nhân. May quá. Trong làng đâu ra tên giặc Bắc Hà chuyển ma giáo hỏng phá hoại đất chúa. Ngài phải mau xử cho phân rõ công minh đi ạ. Mà nội nhà ngươi bỏ cái tay ra coi. Đưa ta coi như răng mà coi được chơ. Nói xuống không giữa. Lục trong tay áo đưa cho Hữu Ba, xem qua một tí, vò lại rồi vứt xuống dưới đất đạp mấy hồi. Làm Chí An vui sướng hơn cả đi coi kỹ nữ, xóa bỏ cái thứ chữ nửa mùa cấp nguồn tiền của hắn. Cứ mỗi tên vào lớp hắn học thì ngu hay giỏi hắn cũng có tiền cả, chẳng thèm đổi ra. Nay lòi ra tên nào giá học thì rẻ mà dạy chữ tào lao, làm bọn ngu là bọn học sinh cho hắn tiền nhiều nhất giảm. Tuy chưa nhiều lắm, nhưng cấp nguồn như này không giải quyết nhanh cho biết mùi thì đợi không nể. Nhìn về phía Ngọc Yến, cái tên Hữu Ba đưa tay xoa xoa cằm mà nhìn kỹ, hét to lên cho bên đằng ấy nghe cho rõ: "Ê cái tên kia, học mô ra chữ đi giữa." Không thấy trả lời lại, tới gần nhìn kỹ thì thấy rõ là cái tên bữa mình mới đánh nhau. Ngọc Yến tưởng lộ tới nơi rồi, nhưng Hữu Ba chỉ nói qua loa mà kêu hắn lên thuyền. Cái ni là Ngọc Cơ Tất Tự, bây không biết mà sủa sang bậy. Còn tên Bắc Hàn Nhi, theo ta lên tàu tra xét. Việc hôm ni là ngu nên khỏi tra xử chi hết. Giọng điệu của Hữu Ba đậm chất dân biển, cách nói chuyện thì na ná thanh nhân nên Yến vốn không thích. Chỉ là thanh nhân anh rể, Hữu Ba là anh của sư phụ nên không nói gì được mà gặp qua chỉ nhắc nhẹ. Giờ mang tội nên không thèm nhắc gì kẹo lại rước họa. Lần đầu tiên lên trên mấy tàu chiến, có cả nguyên lâu tiếp khách và phòng làm việc riêng. Trong phòng khách, treo đủ vũ khí và tranh ảnh hải cảnh, bàn đế chạm chỗ mạ vàng. Riêng cái đó không có vì chiến tranh mà, đầu tư như vậy không thực tế cho chiến thuyền. Ngồi xuống hấp ngụm trà mà mấy tháng không uống, tên Hữu Ba nhau chầu chóp chép văng tứ tung ngay trước mặt, chân thì vắt lên bàn. Hồi rồi cười mà nói không thèm nhìn hắn, ha ha ha. Coi ngươi tệ. Áo quần tạt ơi, tóc hai luồn thuận, mặt mũi thì tệ. Đang cười thì dừng vì bụng đau nhói, Hà cầm kính mà mang lên đi. Bỏ chạy làm chi cho mệt. Cầm kính lên, thấy vẫn còn khá mới chứ không bị vấn đề gì cả. Cuối cùng cũng nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, nãy giờ hắn tưởng Hữu Ba mang giáp trụ, ai ngờ kính lên là thấy tên này lại mang đồ quan chứ không phải đồ tướng. Có thể là vì bị thương nên từ tướng trận sang tướng chỉ huy, đồng thời đổi áo để cho chuẩn quy định binh nghiệp thì phải. Thôi thì lại hớp bụng trà, thấy Hữu Ba không có ý bắt hắn thì cũng muốn hỏi vài chuyện, há chi ngại không bắt ta luôn. Đem đi thụ án cho rồi. Tìm không ra còn đòi thụ án. Người nghĩ rằng hai tên kia giúp xong đi vậy như đúng rồi giữa. Tụi nó bị bắt mà thế tử cho tha vì ơn nghĩa huynh đệ, phạt mỗi tên chịu mấy roi rồi thả về ái tử rồi. Khai mãi cũng chẳng chịu khai cho tụi ta biết nhà ngươi ở mô, giờ may tìm ra, không ngờ gần giữa, tưởng chạy đâu xa. Mà giữa rõ ràng sự cớ chưa? Ừ. Ngươi coi lấy chừng này tiền, đặt một bọc tiền trên bàn, mà đi đi, khoan về. Chuyện bữa ta nghe thế tử kể ngươi phản đồ, ai ngờ dân xung quanh rồi sổ sách thì chẳng có gì hết. Nhà ngươi còn làm thế tử ăn trầu cao dính phân nữa chờ giữa là hết giận. À khoan, vụ nớ thì chắc chưa rồi. Không ngươi không ngứa bị chém thành từng mảnh bởi công nữ chơ. Ta đi qua thấy công nữ mấy lần chém liên hoàn đập con rơm ghê lắm. Nhà ngươi coi giận lắm rồi, thế tử giải thích như rằng cũng không tin. Mà ngươi bảo ngươi lần sau đừng có giúp tội nhân nữa, làm đuổi ta điều tra mẹ hơn chí nữa. Thế ra là không có cái mẹ cho cả. Mà ngươi răng chữa bệnh cho con nhỏ nớ được là răng. À ở. Ngự Bình Sơn thánh cứu nơi. Nghe ngu ngu như răng giữa nhỉ. Hữu Ba nghĩ thầm. Bớt đi mậy. Thần tiên không phải ưa là đẻ ưa là không mô. Chứ khuyên ngươi giữa thôi, cầm tiền trốn tạm hoặc về luôn, như răng. Ta đóng ở đây tạm vài ngày coi ngươi đánh đỏ. Hết bị truy nã rồi, mà về thì sợ bị đánh quá. Thôi tạm xuống tàu, nhìn thấy hắn lên xuống tàu như đúng rồi, bọn quan lính xuống lại định mặt liền. Bùi Chí An tức đỏ cả mặt, mà không làm gì được. Mở bọc ra, trong đếm khoảng chừng 100 quan. Nhiều quá. Hắn bức đại mỗi đứa học trò 2 quan, ném cho Trịnh Bình 30 quan. Hắn định kêu Trịnh Bình đi theo hắn vào Thanh Hà nhưng nhớ còn bà Lưu khó bỏ ở nhà một mình. Hay trả ân nghĩa bằng cách cho tên này theo vào Phú Xuân giúp Hữu Ba nhỉ. Nhưng để Trịnh Bình ở lại thì hắn không biết kinh doanh gì sất, chỉ giỏi việc chạy này. Cho tên này một vé vào Phú Xuân làm việc với mẹ hắn còn hơn. Buộc tóc lên lại, kéo tay tên Trịnh Bình từ dưới đất lên, hắn khuyên nhắn vài chữ: "Thôi, đây tiền này ngươi cầm lấy mà dụng. Ứa ta xin cho chân làm với trưởng tùy cho." "Vậy, cảm ơn ngài." "Tụi mấy người thấy chưa? Ta đây mô ra trước chấp ma quỷ, là bậc quan nhân chơ mô ra." Nhạy cả tương cả lên, Ngọc Yến chẳng quan tâm gì lắm. Nói chung nhờ cái việc lần này mà biết và làm được nhiều điều, xét về phổ biến chữ và thực tế có thể thấy chữ cũng chưa hẳn khó học, thử đưa ra khỏi Thanh Hà thì cũng coi là khả thi. Về nữa là hắn không để ý tới người dân di cư tới Thanh Hà, họ bị phân biệt bởi dân cư địa phương cực kỳ, cuộc sống tuy có nhà nhưng vẫn là không đủ, vẫn cực khổ ra sao. Hắn cần có chính sách hơn thay vì đưa họ tới nơi đất khách cô đơn hiệu quả. Thêm nữa phải tiến hành thấu hiểu nhân dân, cùng dân trải qua những điều bình thường nhất. Và thêm nữa có mấy tên huynh đệ tốt thật. Nay hắn có hỏi qua gia đình bị gì không, hình như chỉ có 2 anh em kia bị đánh phạt, còn người nhà bị giam lỏng rồi thả ra thôi. Vụ việc lần này suýt nữa làm hắn chết, Phúc Luân có qua Hữu Ba gửi thư cho hắn mà khuyên răn đủ thứ, nhất là việc không được qua lại với Phúc Luân nữa, nhất là giao tiếp với Loan. Hắn đây không biết hận thù ra sao mà ghét tới tận vậy. Với dặn hắn rửa dọn sân phủ mạnh bảo, thêm cái này ý cũng không biết là bị cái gì. Tối ấy, hắn lên trên thuyền ăn cùng Hữu Ba, nghe mấy chuyện đi kiếm hắn mà tha tội. Thêm còn nghe kể Phúc Luân và đám bè đảng ra sức nói hộ là thế tử làm thế là đúng, nhưng rồi lộ ra hắn chưa chết thì mặt điệu xỉu. Mong thế là đúng để khỏi gặp mặt Phúc Luân. Giới thiệu Trịnh Bình cho Hữu Ba, được mục sở thị sức bền và khả năng chạy nhanh, lực đá của Trịnh Bình làm Hữu Ba cũng khá tâm tắc. Dù chưa biết ra sao nhưng hứa sẽ nhận về Phú Xuân. Hắn đây cũng hỏi qua vết thương của Hữu Ba, bị trưởng thủy chửi mắng qua trời. Sau hỏi về thần khí thì hắn không đáp, chỉ nói qua loa để giấu giếm đi mấy chuyện kỳ ảo hết, nhưng mà tánh ra nhà người vợ vẽ cũng được thể. Mà thế tử bảo định giết ngươi luôn mặc ra sao, nhưng nghĩ lại ngươi không trùng, trung thành, nhưng trung dân. Việc ấy sau ni lỡ thế tử thành như Vũ Vương thì có ngươi lo việc dân. À dưa à. Hắn quyết thôi về Thanh Hà luôn, nhưng có thì về ở Thanh Hương trước chứ không về thẳng phủ đệ. Đây hắn muốn rút kinh nghiệm, coi có chính sách gì cho người nghèo không. Chị dân đúng là việc mệt thật, hết việc này tới việc khác, còn mấy cái máy chưa biết xong chưa nữa. Vốn đã gầy vì gần 2 tháng đói khổ, nay còn gầy vì suy tư ưu sầu. Thanh Hà chỉ lo dân giàu thì thực quá xúc sinh cho bản thân hắn. Cả buổi ăn mà cứ coi đi coi lại mấy món đồ ăn, tính đường dựng Thanh Hương thành trốn nông nhưng cũng chưa chắc, việc dịch vụ còn nhiều điều phải lo. Dân ở đấy toàn làm dịch vụ, làm phu cho người giàu cùng nơi. Vậy thì để giảm nghèo thì phải có tri thức, như định hướng đổi mới của Đảng trong tương lai, kết hợp phát triển nền kinh tế tri thức với tiến bộ và công bằng xã hội. Toán học, sinh học, lý học, văn học như những món ăn mà hắn phải cố đưa cho người dân học vậy. Kích thích họ tìm kiếm và ứng dụng làm nhiều thứ hơn, chứ không dâm chân tại chỗ nữa. Văn học có hệ thống thầy đồ, toán học có đại thành toán pháp của Lương Thế Vinh dạy đại số, lập thành toán pháp của Vũ Hữu dạy hình học. Vật lý và sinh học thì phải thuê Tây Dương vào dạy. Hợp lý nhỉ? Tri thức thúc ép nhiều nghề và nhiều ý tưởng lợi trội mà. Chương 79, quận công hồi phủ chương 79, quận công hồi phủ theo đoàn thuyền cập cảng Thanh Hương, đặt chân xuống thôi đã nghe tiếng hò hét của trại nữ binh rồi. Ghé qua nhà họ Lương mua tí đồ để thay nhỉ. Nói là làm, vào trong hàng quán, ập vào mắt hắn là đám người dân đang ngồi coi mấy cái máy làm việc. Nhìn hắn cũng sướng, vì không nghĩ làm ăn phát một, mà chỉ vài người là làm được cả đống vải thường dân để cho bọn này mặc. Một người làm phát được 5 cuốn. Nhờ việc này mà sợi vải ban đầu bị ghét vì tách thủ công quá mệt, chất lượng thua tơ tằm. Nay tách nhanh, giá thành rẻ thì bán hết cho người bình thường, đỡ dùng mấy loại vải chất vá. Còn vải lụa thì tăng năng suất, đâu ra giá lụa giảm, năng suất tăng bán nhanh hết hàng hơn. Thấy mắt kính quen quen, Lương Văn Trọng tới hỏi nhỏ, xin hỏi có phải quận công không ạ? Chuẩn rồi đấy. Bất chợt mọi người đều nhìn qua hắn, hòa lên mà hỏi han rất nhiều. Tuy được tặng nhưng hắn không chịu, mua 3 lớp đối khâm để mặc vào thay vì mặc đồ rách như cũ. Tiếng ồn tới mức lính triều đình sầm sầm tới. Hắn ra hiệu câm câm lại tuổi thả tóc xuống, lính đi qua coi nhắc nhở rồi đi tiếp. Hắn sợ ồn quá bị phát hiện về rồi thì Ngọc Cơ ra chém mấy phát nên phải trốn tiếp. Gặp lính Thanh Hà thì chắc sẽ khác rồi. Đi ra nhìn theo bóng lưng của lũ lính, thấy chúng ngoài mang đồ màu đỏ viền vàng của lính hộ vệ, vài tên mang giáp trụ thì điệu thương đứa nào cũng thêm cái đầu rồi với lưỡi lê như của hắn trang bị. Ghé tiếp vào khu người di cư, thấy nhà cửa san sát nhau, nhưng vẫn còn chỗ chừa cho vườn rau vườn cây. Tính toán chỗ nào coi hợp mà dạy học nhỉ? Ngoài Thăng Long thì Quốc Tử Giám được thành một thể với Văn Miếu, chứ không thể nào để Văn Miếu dạy học được. Thấy còn mảnh đất trống khá ổn, định sẽ tiếp việc ở đây. Còn người dân, nước ở đây thiếu sạch, thấy đường đất nhếch nhác do mưa. Hắn lại nhớ lượng thuế mà cả hai tầng lớp giàu và nghèo đều như nhau nhỉ? Phải điều chỉnh lại như sau, người nghèo nộp ít thuế hơn, thuế người giàu đem đi xây cơ sở hạ tầng và trợ cấp cho người già, người nghèo. Học gia Long Thế Tổ cao hoàng đế của nhà Nguyễn khi còn ở gia định mà quy định trẻ từ 4 tuổi phải đi học và miễn phí giai đoạn đầu. Ghé quán ban dây bút gần đó, ngồi trên ghế viết về chính sách viết sách và dạy học, trước mắt tương lai chiến tranh liên miên, học Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mà giảm lại thời gian học còn 10 năm bắt buộc. Về việc dạy thì dạy dần dần chia đều đại hành và lập thành toán pháp lên dần. Văn học thì dạy thêm quốc văn chứ nhỉ. Mấy môn kia thì chưa biết như thế nào cô nương viết chữ đẹp nhỉ. Giật mình cái, nhìn lên đã thấy Ngọc Cơ cầm ngay Nguyễn Nguyệt Đào đứng bên cạnh. Mồ hôi hắn chảy như suối, cười cười chứ không nói gì cả. Ngọc Cơ thấy ở khu nghèo đói này mà lại có đâu một người tóc dài, mang đồ xa xỉ mới toanh ngồi giữa đêm khuya ghi văn thư. Mà ghi chữ phiên âm độc lạ nữa chứ, người đâu ghi rõ ràng chữ này chưa thể trẻ như vậy được. Thấy hắn câm câm không nói gì, Ngọc Cơ ngồi cảnh mà thở dài, nay mang giáp nên Ngọc Yến càng sợ đánh không xuyên qua nổi lớp giáp kia. Bản thân hắn rèn ra nên biết độ cứng cấp của thành phẩm bản thân. Cô nương chắc ngươi có gặp qua tên Ngọc Yến chết giấm nớ cho chi. Thực chưa ai làm ta bực bội như giữa tên nớ tài thực nhỉ. Chỉ là dở dở ương ương, việc an dân thì giỏi, đối đáp quần thần thì ngu hèn. Gật gù nghe theo, hắn coi coi ý tứ của con mụ này như thế nào coi. Ta tâm sự nhỏ vì quen chung kẻ thôi. Nhà họ hắn ta thẩm không nổi, kẻ thì chủ động hiểu chuyện nhưng ngu khờ, kẻ thì bị động chẳng hiểu chuyện gì cả, lâu lâu chọc ghẹo chứ chẳng có ý gì sâu. Cái chữ ngươi viết cũng là của hắn dạy cho nhỉ. Công nhận tài, nhưng sao lại lừa ta, hủy dung ta, lợi dụng ta nhỉ? Hắn ấy là diễn kịch với con tặc nhân Diệu Quân tìm cách đuổi ta đi thôi hả? Hay rồi để cho nguyên đám ra đi, cứ như sợ ta trả thù thêm, làm ta thành ác nữ. Nghe mà giận người, đỉnh cao ổ vật thỉnh kỉnh của phụ nữ hắn từng thấy ai ngờ có cả đỉnh như này. Nhồi tờ giấy vào tay Ngọc Cơ, hắn đứng dậy và đi bộ ngược lưng về cô. Cơ thì tưởng đâu hắn đưa tờ giấy ghi mấy lời vì bị câm nữa chứ. Trước giờ hắn đâu lấy tình cảm làm vui, với Ngọc Cơ thì luôn lo sợ bị lừa lọc, chỉ chỉ coi ngang bạn bè là cùng. Cẩn trọng là hàng đầu, phụ nữ thời này cao quý thì nguy hiểm, nghèo hèn thì lúc hiền lúc dữ. Cao sang thì phải đánh đổi, tốt nhất là né ra mà giữ độc lập của bản thân. Có khi đời này khỏi việc lấy vợ cho xong, đối ý đối phương là được. Hữu duyên tiên lý năng tương ngộ. Sắc bất ba đào dị lực nhân. Cẩn trọng là quốc sách của bổn thân hạ. Thương dân cũng là quốc sách để tha thứ cho mọi nhân dân. Nói cái chạy một mạch liền đi, không quay trở lại coi sắc mặt của đối phương. Chạy thẳng mau kẻo ăn ngay một thương vào đầu, tuy hết tội nhưng tội cá nhân thì chưa hết. Vừa chạy vừa búi tóc lên, đi còn vấp đá mà bổ. Nhưng hắn phải mau chóng chạy thẳng về hướng phủ Thanh Hà. Mà không ổn rồi, nơi đây lỡ như còn lính triều đình chặn đầu sao? Nhưng nhìn thấy mặt ngái ngủ của bọn lính là biết ngay lính của bản thân rồi. Ơ, quân công về tối bay. Quân công về. Chỉ kịp chào tiếng, vào trong khóa cổng lại để ngăn ngoại nhân xâm nhập. Thở phào thì vào trong trung phủ, ai ngờ ngồi ngay là ba tên bích hàng cơ ngồi ngay ngắn uống trà đợi hắn. Ái trà trà nghe xong rồi chạy, tưởng ai té ra lại là Đức Quận Công. Một đao ném thẳng làm nát tương cửa của trung phủ, quay lui thì thấy rõ thanh đao cắm sâu xuống mặt đất. Hắn quên chân hắn thì đau, chạy chắc chắn sao lại Ngọc Cơ được mà nói bậy nói liệu như vậy chứ nhỉ? Nói đi, Ngọc Yến con kỵ nữ rượu quân nớ làm cái chim mà người bày trò với nó? Câu kết Phúc Loan thì không, giữa còn câu kết đuổi ta đi đúng không? Thầy, công nữ bình tĩnh, mô ra cái nớ là do con nớ tự lành mà. Ấy ta thương với tiết hứa không xử thêm tội mà như giữa quán nên cho họ đi thôi. Không có chim mà hại người hết. Rút đao tiến tới, thanh đao sáng chói như thế chỉ có thực mượn đao. Giữa nửa đêm nửa hôm trung phòng hò hét là răng. Nớ tự dưng nó tự lành chân chơ ai mà biết, tự nó hét lên. Giữa bộ ta móc mắt trả thủ là sai hay sao mà can mà chửi cho người khác nghe. Đối với địch nhân dụng nhân đạo mà đối đáp. Giữa với thân thích thì dụng ác độc à. Răng còn bỏ trốn vì xử tội giúp tặc nhân nữa. À không, tạo cảnh cho hại nhân của ta chạy khỏi thuần hóa. Người làm đau giữa ai chịu nổi. Ta chẳng qua thấy họ cực mà cho đi theo thể nguyện, chắc khi muốn bỏ quá khứ mà chuyển nghiệp. Việc chữa lành của Diệu Quân là nhờ con cá ông lạc, mà việc đó tốt nhất là giấu chứ không nên banh ra cho mọi người biết. Thôi cút vô trong mà nấu ăn đi, sắp tối rồi. Hắn chợt nghĩ lại có lẽ mình cũng vô tâm nhỉ. Trước khi quen Tử Anh hắn còn quen con bé Linh Nhi nữa. Tử Anh thì hắn thực có quan tâm hơn, Linh Nhi chỉ là hắn đáp lại đồng ý chứ không thực lòng, thành ra ít khi hắn quan tâm, thường làm đau khổ con bé ấy mà không biết. Có khi cứ không nghiêm túc như vậy mà làm người khác đau khổ nhỉ. Hắn trước giờ mong mọi người hạnh phúc, vậy mà đáp lại ý tứ của người khác đôi khi vô ý vô tình. Coi họ là để đối phó ư? Chắc người đau lắm nhỉ? Đau vì những vết thương vì cái họ xúc xanh nhà ta, đau trong tâm vì ta phũ phàng hay răng. Thực nhiều chuyện hiểu lầm, chứ ứng xử cứ như người dưng với nhau. Người đau thì cứ nói để ta sửa, không nghĩ mình làm đau công nữ đến thế. Chuyện Diệu Quân xin bỏ ra, ta không có ý chi xấu với công nữ mô. Nói cái lại vào bếp, lâu rồi hắn cũng dần phũ phàng như ông tức ba hắn nhỉ. Ban đầu nấu ăn là vì yêu thương người khác, nhưng dần lại nấu đối phó với người mình thương. Xa cơ rồi, xa cơ vào lối cũ của ba hắn, nhiều điều sai của ba thì phải cố mà né chứ. Ngọc Cơ thích ăn cá à? Mà trong kho không có miếng cá nào, ước gì có con cá lạc rơi vô chảo thì may biết mấy. Thực thì thấy hàng bước vào chào hỏi ôm hắn cho đỡ nhớ, xoa đầu rồi đưa tiền cho con bé đi mua cá ngoài chợ đổi vậy. Thêm cà chua, cá thu làm món cá thu cà chua. Khuôn đậu cái thịt, canh rau má giải nhiệt là xong chuyện. Vương ra cho cả đám ngồi ăn. Mấy ngày sau, cứ rảnh là nó làm đủ thứ mặc trời mưa, mưa thì đợi nắng thất tiết mà đem ra phơi làm đủ thứ. Mức dưa hấu, mức tôm, mức góc, mức xoài là vì nghe danh hảo ngọt của cơ mà làm. Đền bù thêm thì nhớ lại mà pha chế, lấy bột sắn dây xoay rồi dã nhuyễn ra, trộn thêm đường phèn, nước, đủ loại đậu. Đãi sạch đậu qua 3-4 lần, cứ đun 10 phút thì lại thêm đường, lượng thêm vừa phải từ 2 lạng rưỡi, khoảng 100 g, liên tục để chế cháo đủ loại chè. Làm thì thừa ra mà phát cho cả người đi đường thi nhau ăn, phát miễn phí cả công thức bằng thứ chữ mới cho bọn dân học theo. Việc nghĩ lấy đường hạ giận hắn quên luôn, chỉ đơn giản là bù đắp cho đối phương một phần nào đó. Tự thấy người dân ăn ngọt ngào mà hạnh phúc, nhìn sang trong nhà ăn nhấm nháp mà hắn tự thấy hoàn thành bản thân hơn. Chương 80, trở lại công việc chương 80. Trở lại công việc nhờ đồ cơ mà chữ phiên âm được dạy rộng rãi giữa các thầy đồ ở Thanh Hà, những việc khi trước hắn nghĩ tới đã xong. Còn đau nhức vì mấy vết thương, hắn khỏi việc do khỏi phủ. Phê duyệt hệ thống bắt buộc 10 lớp, mỗi thầy dạy là được dạy cả 10 lớp nhưng chỉ được dạy ngữ văn. Mưa gió, hắn không thể phê duyệt việc khởi công xây dựng ngôi trường mới được, nhưng lại lấy tiếp sách ra chép qua chữ phiên âm tất cả. Cả ngày chỉ lo dịch sách, nhưng cũng không quên nhờ thương nhân Tây Dương thuê người dạy sinh học với vật lý qua. Tiếp về thuế, hắn gặp từng nhà, chép lại hoàn cảnh từng hộ. Người ta thấy quận công trở lại, hết tội mà đi thăm thì khá hổ hởi đón tiếp. Chính sách như nào? Người già tháng 2 quan, nhà nghèo thuế giảm 30, cực kỳ nghèo thì 60. Tiền thuế tuy giảm, nhưng cũng đành chịu, lấy tiền còn thừa xây đường cho người dân đi nữa. Tiền lương cũng được khôi phục, hắn lại nhập lượng lớn hàng hóa như ghế đá đồ vậy, tiến hành lắp đặt chỗ ngồi, dừng chân đủ thứ cho người đi đường có chỗ nghỉ chân. Cũng chẳng rõ học đâu mà mua tủ sắt về để người dân di chuyển hàng hóa, thư từ trong nội thành nữa. Việc bắt học từ 4 tuổi thì sao? Chỉ còn cách nhà nào nghèo có giấy của phủ quận công phát thì được giảm học phí thôi. Chữ phiên âm đang dần được phổ biến hơn, nhiều từ ghi thuần Việt và văn phong Việt thì người ít biết chữ biết hơn. Thứ chữ nôm hắn cũng phải có suy nghĩ mà bảo tồn chứ nhỉ. Quy định lại những tên người, địa danh, từ trung âm, đối liên thì ở Thanh Hà chỉ được dùng chữ Hán nôm mà làm. Ít ra thì mấy ông thầy đồ thấy dạy có bổ trợ phiên âm thì nhanh hơn học không có, còn mấy bọn trẻ với vài người thư từ nhanh nhát chữ Hán nôm mà dùng, quan trọng của chữ là nhanh và tiện dụng trong đời sống. Thêm văn phong tuyên truyền, hào hùng yêu nước của hắn nữa thì người ta nhiều người nghe mà tự hào người Việt dùng hàng Việt. Nhưng hắn không thể cứ truyền miệng vậy được nhỉ? Nhớ lại những điều đã học và đọc qua, may là dân sử nên nhớ được kha khá. Hắn tự chép ra hai bản sách nôm và phiên âm tự của cuốn sách mới Việt Nam Quốc Sử Toàn Lục. Nhưng có vấn đề, đi sao tới phần nhà Triệu thì hắn không biết có nên thêm vào không. Theo quan điểm hiện đại, nhà Triệu là giặc vì nhà Triệu là người gốc Hà Bắc của Trung Hoa. Nhưng thế thì thuộc phán cũng đâu phải dân là Việt. Cùng là Bách Việt nhưng chắc chắn vẫn là ngoại nhân. Nhưng với người xưa, coi Triệu Đà là tiên hoàng đế tức hoàng đế đầu tiên của lĩnh Nam, vì Triệu Đà xưng đế trước nhà Hán ở phía Bắc. Lãnh thổ thì gồm lưỡng quảng với Bắc sông Danh. Chợt nghĩ lại trong Hậu Hán The hay gì đó chép lại, Triệu Đà tiếp sứ giả bản Triệu, nhà Hán, bằng phong tục năm gì, người Nam mang gì, mang đồ năm gì, bị sức giả mắng chửi thì sợ mà xin quy phục Hán cao tổ. Sau Triệu Đà ra sức tuyển dụng người Bách Việt, cưới người Bách Việt và chống chọi trước phương Bắc. Sau tới cuối Triệu, thừa tướng Lữ Gia người Lạc Việt chống cự mà thất bại trước Xâm Lăng và ngoại thích gốc Hoa trong Triệu, tử thương trung tiết mà chết. Chứng tỏ nhà Triệu rất được người dân thời ấy kính mến. Thôi thì chấp bảo, tôn trọng nhà Triệu vậy. Nhưng thêm mấy cái như Cao Biền được cho làm Nam học tổ sư thì thấy ngu ngu. Sĩ Nhiếp làm tiết độ sứ Giao Châu mới thực sự phổ biến chữ Hán vào Giao Châu, Cao Biền chỉ dạy để Hán hóa một số người thôi mà. Với giới tri thức thì Cao Biền bước đầu dạy như vậy là có công tốt, nhưng hắn là ác nhân trong mắt dân thường. Sự tích Cao Biền chặt phá Long Mạch Giao chỉ là như nào? Là do thần Long Đỗ hay Tô Lịch Giang Thần qua mộng ghé thăm, lao sợ quá mà đi phá hết Long Mạch Giao chỉ. Nhiều chuyện nữa, như họ của người Việt, một luận điệu là thời Pháp thấy người Việt không có họ, nên lấy những kẻ không họ thành họ Nguyễn. Song không phải, thời Lý Mạt thì Trần Thủ Độ lấy tiếng Kỵ Úy cha Trần Cảnh là Trần Lý hay gì đó à? Không rõ mà bắt Lý thành Nguyễn, thời Lê cũng bắt Trần qua Nguyễn chập dần họ Nguyễn đông lên. Một số họ như Ma, Hoàng, Lạc thì đã có từ thời Hùng Vương. Họ Trưng thì không có, họ Thi thì có thể, họ Triệu thì cũng có, họ Trừ à? Không phải, họ Trừ của Trừ Đồng Tử. Trừ tức là bến nước, Trừ Đồng Tử có nghĩa là đứa con bên bến nước, Đồng Tử là trẻ dưới 15 tuổi, chứng tỏ cũng trẻ. Người ta không có tên, thấy chàng trong chuyện hay ở bến nước nên đặt tên như vậy. Tiện đường để con cháu sau này có luận chứng chửi nhau với Trung Hoa, hắn còn chép mấy luận điểm sử học hiện đại để giành lại âm lịch cho Nam Quốc. Sinh ra một vấn đề, Việt Thường Quốc có lịch sử như nào? Đa phần sử sách viết về thời ấy đều mấy hết rồi, nhưng sử sách Trung Hoa vẫn còn ghi chép lại. Giờ hắn tính toán ghi sách vừa để khẳng định có cái chửi nhau sau này, phần phục vụ Nam Hà không có bộ sử nào nữa mà. Phải làm hành tráng lên chứ. Việt Thường chữ hắn là, tới chữ Thường có nghĩa là váy. Vậy suy diễn ra là nước Việt mặc váy, bám vào ấy, hắn suy ra nguồn gốc tục đàn bà mặc váy truyền thống của dân Nam. Thời địa sử nhỉ. Việt Thường đa số sử sách Tàu và thời Nguyễn đều cho là sứ thuần hóa, vậy tiện gọi là nâng bóng bản Triệu thì hắn sẽ cho nơi đây làm trốn gốc Việt Thường. Sử sách đề cập tới Việt Thường trước cả Văn Lang, vậy cho rằng Việt Thường có chức và bị Văn Lang thôn tính sau. Sợ gặp Kinh Dương Vương hay Lạc Long Quân lại bị chửi mà thôi kệ qua đi. Tự cho nước Việt Thường năm vị vua là Hoàng An, Hoàng Tú, Hoàng Diệp, Hoàng Lân, Hoàng Tu. Cớ sự ấy là vì họ Hoàng tập trung đông ở Thanh Hóa tới thuần hóa, hắn giải thích tạm qua việc biện này. Sự thôn tính thì cho là Hoàng Tu mất mà con cái còn nhỏ, Hùng Hiền Vương là sủng lãng cho nhập vào ạ. Hắn vốn không thích địa sử, nhưng thời này rồi mới hiểu việc viết sử còn mang thêm hàm ý của những kẻ có ý thức dân tộc mạnh mẽ, hiếm hoi giữa đời. Những tháng mưa lớn của thuận hóa lạnh biết bao, thường thì quý tộc mang chỉ có 3-4 lớp đối khâm, nay lại mang tận 6 lớp. Nhìn bọn quý tộc mang mà hắn cũng may sao lỡ làm ra máy dệt, tuy chỉ mới 3 cái, hoạt động còn chỗ chưa ổn nhưng nhanh chóng có sợi mà dệt áo thường cho bọn dân nghèo. Ngoài Phú Xuân thì đâu phải ai đi đâu cũng mang đối khâm. May cho người nghèo áo thì có thể làm áo len nhỉ, ấy nhưng áo len từ lông cầu, hắn cơ bản không có cái đó. Chỉ đánh lấy sợi vải mà may thêm nhiều lớp áo quần mà thôi. Âu sợi vải là nhập từ Anh Quốc, hắn sợ người Anh có ý ép giá thì lại không hay. Việc ấy phải tạo ra cái gọi là gia công nữa, có lẽ máy kéo sợi rèn nhỉ cũng đã xuất hiện ở bên kia rồi. Muốn cạnh tranh thì phải cải tiến thêm tới mức kéo được 8 lọ một lúc. Ở gia định, người ta có trồng bông vải, nhưng chưa nhiều. Ấy sau nghề ấy chuyển lên Tây Nguyên, mà càng ngày càng suy thoái ở hiện đại. Nhưng thế cũng đủ, sau có thể nhập mà tăng cường trồng ở trấn Nam Bản, Gia Lai còn đủ, mà tạo cơ nghiệp cho người thượng, giảm phụ thuộc vào Anh Quốc. Hắn có viết thư mời người Anh bán sợi vải cho hắn, ngược lại thì nhà họ Lương sẽ gia công cho chúng quần áo theo yêu cầu và bản thiết kế. Nhà ấy bán cả tranh vẽ với may áo quần, mà thế này dễ là chuyển hẳn sang may áo quần rồi. Ham suy nghĩ viết sách, tính chính sách quá, hắn bị vỗ phát vào má mới tỉnh ra lại. Lại là Ngọc Cơ và Thanh Thực Nguyệt Đao, từ đợt bị bắt thì hắn chưa từng được động lại vào thanh đao của mình. Nhà ngươi rốt cuộc như răng mà nghĩ ra mấy cái ni giữa. Công nữ coi đơn giản thôi, làm máy ban đầu là muốn làm tiền, sau tăng sức sản xuất, giờ thì có áo quần rẻ cho dân chúng mặc. Còn ý là ngươi răng lại nghĩ ra mấy chuyện như văn phong hào hùng, chữ nghĩa, sách vở, chính sách. Ý là ngươi bằng tuổi ta mà răng nghĩ mô còn ghê hơn cả người 50-60 giữa. Chẳng lẽ trả lời từ tương lai của thế giới gần tới? Hắn lại lộn xào tiếp chứ sao? À ừ thì do yêu nước, yêu dân. Chữ làm ra thì dễ mà, quan trọng tiện dụng với phổ biến được không? Ai chấp nhận? Chính sách là tất toàn để cho người dân mà thành, sách vở muốn phổ cập thì phải có chữ dễ đọc, có chữ dễ đọc mà không có sách để đọc thì bức. Chữ nhà ngươi được trình lên phụ thân rồi đấy hả? Thực là giữa ạ. Có dâng kính lên chi mô. Huynh trưởng đưa, lấy tên ngươi gọi mà dâng lên đó. Nghe giọng Ngọc Cơ hết giận hờn thì hắn cũng đỡ lo, đứng dậy cái thì chân đau mà ngã lăn ra giữa đất. Đang lúc được đỡ dậy, hắn vẫn suy nghĩ không biết Vũ Vương có chấp nhận lan tỏa cái chữ tào lao của hắn không. Đợi sau nếu phá vỡ thiên mệnh mà đưa Phúc Luân lên thì chắc xin dễ hơn nhỉ. Đỡ hắn dậy, hỏi lý do thì hắn vừa bảo, Vô Mục tự nghe bừa quá, liền bị ném phát ngã xong xoài gần gãy lưng, bị đá thêm mấy phát cho chữa. Tốt nhất là đừng chọc chói như này nữa, cả nhây vẫn không đổi được. Đúng lúc Michael dẫn hai ông Tây Dương vào, mà bữa nay hắn có đi trông trước cửa mấy chỗ Michael truyền giáo, với tham qua mấy nhà theo đạo công giáo, thấy có bản thờ với thánh giá cao hơn gia tiên thì đỡ hơn rồi. Michael cũng có kể về gặp người tông kinh nói có y chang hắn nữa chứ. Chương 81, Tây Dương sư chương 81, Tây Dương sư đem theo hai người Tây, một là một nhà sinh học là Em ẩn hí mò người Anh, còn lại là Essen đi là thuật người Pháp. Hai người này thấy cảnh bạo lực trước mắt đã xì xào nhau bằng tiếng Pháp, thời này thì người châu Âu coi tiếng Pháp là sang trọng thì phải. Nhìn là biết hai cha này cũng vì thế mà giao tiếp qua tiếng Pháp. Hai người đều mang mũ bị con, đính lông trên đỉnh, áo quần tay cổ xòe ra trông rất sang. Mà xì xào thì Yến bản thân chỉ dành tiếng Anh nên mới lên tiếng bằng thứ tiếng này, sốc xình bạc thỉnh ản gì tất. Về đúc e re giật sắp tợ lệ hình, đừng có nói xấu nữa nhé. Tụi ta đang giỡn thôi. Thấy quê, hai tên xin lỗi bằng tiếng Việt. Nhưng giọng cứng đơ và phát âm sai, còn nhận tiếng này là tiếng An Nam, làm Ngọc Yến chỉnh lại thành tiếng Việt Nam cho chúng biết. Em ẩn hỉ mỏ sinh ra tại giọt hay trong một gia đình quý tộc nhỏ, qua giao tiếp bằng tiếng Anh, rõ thấy đây là con người thận trọng, chút nào bảo thủ trong tư tưởng, nhưng rất công tâm trong việc trả lời và suy xét. Em ẩn yêu thích hắn vì hắn nói sói tiếng Anh, người châu Á nói sói thư tiếng này rất là hiếm, nên chứng tỏ Ngọc Yến là người rất thông minh. Mà em ẩn rất thích vẻ đẹp tri thức. Với em ẩn, ông ta chỉ yêu cầu hắn cho phép ông ta nghiên cứu về động thực vật học ở nơi đây. Tuy chưa chắc, nhưng hắn hứa sẽ tạo điều kiện cho em ẩn đi thăm quan hệ sinh thái quanh thuận hóa và sau này là toàn quốc. Mệnh nhất là Essen, tên này hình như là quý tộc bậc cao hơn em ẩn. Vì cái họ đi là thực có nghĩa là thánh giá họ này chắc chắn hợ họ hì mò. Thái độ của tên này khá trịch thượng, nhưng sắc sảo. Trịch thượng là vì dù Ngọc Yến hắn đây không biết rõ tiếng Pháp nhưng cứ nói tiếng Pháp không, hồi sau thì mới nán qua tiếng Nam. Cũng không chê trách bọn chúng không dùng tiếng Nam là vì còn gà mờ, như này mà giảng bài thì ai mà hiểu. Ngọc Yến cũng chưa biết hai kẻ này dạy như sao mà Michael liên lạc lôi vào đây. Thứ nhất, phải lo chỗ ở cho hai tên này. Vậy thì cấp tạm đất ở Thanh Hương cho chúng, mà hoãn lại vì mùa mưa đã tới, việc xây dựng khó khăn. Vữa đôi dính nước sẽ bị mềm ra, không khô lại được mau thì sẽ hỏng. Thứ hai, người Tây Dương khó chịu được cái khắc nghiệt và những căn bệnh của người thời này. Thêm nữa, sợ rằng họ đem những bệnh truyền nhiễm từ ngoại bang vào trong nước làm dân chết nữa thì sao nhỉ? Nhưng người Tây Dương tới Nam Hà đã lâu mà còn nhiều, bệnh tật của xứ Tây gần như chẳng thấy lây nhiều qua người Việt. Một phần do chúa Nguyễn sợ lây bệnh thật nên yêu cầu ai bị bệnh thì ở lại trên tàu, không cho xuống cảng. Nhưng mà bệnh của người Nam lên người Tây Dương thì dễ có, đau đầu nhất là bệnh sốt rét với đủ loại muỗi gây bệnh. Dân Nam vốn chịu đã quen, nhưng dân Tây thì không, bị đốt cái là họ dễ sinh bệnh mà chết ngay. Phòng bệnh thì có may màn hay mùng, còn chữa bệnh chỉ có cây ký ninh, quy nhìn, có gốc Nam Mỹ, chế vỏ vào rượu mà uống để tiêu diệt vi khuẩn tợ lạt mùa đùm. Rất may, Em ẩn thân là nhà sinh học nên giải thích rõ cho hắn, với ông ta cũng đã mua lượng lớn cây ký ninh để phòng bệnh. Vấn đề khác là bệnh kết lỵ, đa phần là do đồ ăn và nước uống chưa được sạch sẽ cho lắm. Khi mắc nặng dễ chảy máy bụng hoặc mất nước, suy kiệt mà chết. Người Việt thời này toàn múc nước sông hồ hoặc mưa mà dùng, không đun gì cả. Cũng không phải cứ nước là đun 100 độ là sôi, nước không tinh khiết đun phải hơn hoặc dưới 100 độ tùy tạp chất nữa. Nấu cơm đồ vậy mà đun nước mất 10-15 phút thì cũng mệt. Thân giờ chưa cho bọn chúng đi dạy được, có học sinh nghe theo thì mới thay đổi được từ từ lối sống nhân dân. Mấy bệnh như tuổi, phong, lao thì người Việt vốn tránh ra không tiếp xúc. Muốn thì cũng phải tránh hoặc mang đồ thoáng mát một chút mới đỡ. Hỏi hai tên nói sói tiếng Việt đủ mà dạy không thì bảo không, thế là bông hắn trở thành học trò đầu tiên của hai lão. Gọi là lao chứ chẳng 20-30 thôi, giảng bằng tiếng Anh cho hắn chép lại sách vở qua tiếng Việt nữa. Cảm ơn Michael vì chọn ra hai tên Anh Pháp vốn đang ghét nhau này, một sự kết hợp khủng bố. Essen không chịu nói tiếng Anh, có thì lâu lâu lại lẩm tiếng mẹ đẻ, như International thì lão đọc thành International hay College thành Lecon University thành Université. Ấy là do có thời kỳ người Pháp xâm lược và cai trị người Anh, nhiều từ gốc Pháp du nhập vào tiếng Anh. Người Pháp vì thế coi tiếng Anh là rác, là tiếng vay mượn mà không học. Âu cũng đúng vì từ ngữ tiếng Anh lây cả Pháp, Roman, Đức, German, với cả vị kỉnh, sở cảng đi nạ vị ạ, mà thành. Mấy tháng ở trong phủ không ít ra ngoài, việc gì ngoại cảnh cũng hỏi Ngọc Cơ cho biết. Cô cũng hay ngồi coi hắn viết cái gì trong lúc học bài từ mấy tên kia. Nghe không hiểu, nhưng chữ phiên âm thì học qua nhớ nhanh mà hiểu được. Bọn giáo viên ở tạm ở nhà trọ địa phương ở Bao Bình, cái chúng nể Ngọc Yến là hắn chủ động học tập văn hóa phương Tây. Chẳng mấy kẻ làm quan thực sự chủ động học như vậy, mà còn giảng nghe hoàn toàn từ ngoại ngữ, thực hiếm. Chỉ là kiếp trước Thanh Hương thi Anh lúc nào cũng 9,8 với 9,9 trung bình cộng, hỏi ra thì bảo nhờ chơi game tiếng Anh, nghe nhân vật nói chuyện mà luyện chứ đâu học hành gì. Tuy vài từ thuật ngữ thì vẫn xin giải nghĩa nhưng thế cũng đủ rồi. Lâu lâu lại nấu chế cho hai ông thầy ăn, hai người cứ khen ngon, chứ mấy người còn lại chê nhạt. Người như hai lão hoạt động tay chân ít, đa số con người là mồ hôi muối, hoặc đúng hay không hắn không biết. Chứ người lao động tay chân nhiều thì cơ thể thiếu muối trầm trọng, việc ăn mặn bổ sung muối với họ là chuyện thường, với hai lão thầy thì hắn làm cho nhạt lại kẹo mặn so với chung. Âu cũng lý ấy mà nhà mình khi xâm lược Pháp sau này cũng đánh thuế muối cực kỳ nặng, khiến người dân dần suy kiệt, lính tráng kháng cự lại thì trên núi khăn muối. may sao sứ thuận hóa ruộng muối băng ngát, là đặc sản nơi đây nên muối mới rẻ. Vì có thuận hóa, nên chúa Nguyễn mới luyện ra được binh lính mạnh mẽ, tiến hành nam chinh được là vì cơ ấy. Lâu lâu lại thấy Edmở ẩn và Essen cãi nhau chí chóe, ồn ào với nhau cả lên. May sao đông có tháng 11 trời hết mưa mà chỉ lạnh, ra tiền thuê gấp người xây cho chúng mấy căn nhà phủ riêng mà ở cho đỡ ồn ào. Người dân thì hay xì xào hắn từ dạo được tha tội thì điên hay sao thuê người Tây về mà hỏi, gặp nhau trên đường, hắn trích hay là trồn của bác Hồ mà nói cho chúng nghe, đời sống mới không phải cái gì cũ cũng bỏ hết, không phải cái gì cũng là mới. Cái gì cũ mà xấu, thì phải bỏ. Chớ nên cái gì tốt thì dành cho mình, xấu để cho người khác. Ấy là nhét hết hai câu nói kinh điển của bác để dân dạy dân chúng mở rộng việc học thành một. Cũng áp dụng lên hai ông ngoại quốc, dạy cho hai ông biết chữ phiên âm với sói thêm tiếng được nữa. Chữ thì mau vì hai tên là bác học, nhưng ngôn ngữ thì khó vì không có tài thì khó mà học được. Dạy rồi thấy chỗ nào chưa quy chuẩn thì chỉnh sửa thêm, dần dà hoàn thành phiên âm tự hơn. Lâu lâu lại họp với mấy ông đồ mà chỉnh hóa lại thứ chữ này, vẫn chủ yếu là để phiên âm chứ không đưa vào giáo dục chính. Xây dựng trường thì sao? Hắn cũng cho xây trên nền đất đã ứng cơ bản là tường đá với hai gian học, một gian hiệu trưởng. Việc xây dựng thì còn lâu nên không cần phải lo lắng nhiều làm gì. Tầm 2 tháng, mỗi tháng trả hai ông lão Tây 10 quan, thấy nói khá được đủ hiểu tiếng Việt thì trả thêm mỗi ông 5 quan để cho vào dạy ở trong trường. Ngọc Yến chỉ là ngồi viết sách lại từ lời mấy cha này, rảnh rỗi chỉ nhau vẽ vời vô cho phong phú. Phải nói tuy khinh người Đông Á, nhưng hai lão này cực kỳ chu đáo và toàn tâm trong công việc chứ không hề bài tí nào. Để trả ơn, hắn cho chúng dạy thêm tiếng Anh và tiếng Pháp. Về cơ chế thì đây chỉ dạy những kẻ học đủ 10 lớp của các thầy đồ, chứng nhận của mấy lao đồ thì được cho vào học toán, lý, sinh, quốc sử. Hắn đây biết nhiều kẻ thấy lạ không theo, nên tới mỗi lớp đồ, coi ai giỏi thực học hết rồi thì bắt vào học bổ trợ thêm. Ngồi nghĩ mấy biểu ngữ treo khắp cảng thị, tạo chí khí chứ khó mà ép buộc được nhỉ. Vốn cũng muốn tự dạy, nhưng khó vì hắn không chuyên tự nhiên. Nên đành để hai lão Tây dạy, tuy hơi cả dập nhưng sẽ đào tạo được lứa học sinh đầu tiên mà phục vụ cho công cuộc sau này. Tựa trường hoàng phố của quốc dân đảng làm ra vậy, trung việc hiệu trưởng phải học bên Tây về dạy lại. Định bụng cơ chế sẽ đổi thay sau, hiện tại ông đồ vẫn được xã hội coi trọng khó bỏ. Vừa tiến hành hội nhập nhưng đi đôi bảo vệ văn hóa, không thể chép ý nguyên được. Nhất mấy tên buôn bán lớn ở nơi đây, hắn tới từng nhà xin cho, nhà nào bán hàng nông thì đi học sinh học, bán công cụ thì qua vật lý, mua bán thì cho vào học toán. Mà sách toán giờ chỉnh thành Tân Đại Thành với Tân Lập Thành vì mấy ông Tây chửi bới là sách cổ lỗ sĩ quá, phải bổ sung nhiều thứ thì Essen mới chịu dạy. Lấy bôi dạ nát rồi trộn nước màu, hắn nhớ trường xưa mà đem bôi chất màu đỏ lên tường bao của trường. Sai tạc biển treo trên chiếc cổng tam quan hai chữ trường quốc học tiến hành đào tạo lứa tri thức mới đầu tiên là trọng tâm bây giờ của hắn. Chương 82, Ngọc Hoa Hậu Duệ. Chương 82, Ngọc Hoa Hậu Duệ. Thực tế tình hình thi cử của đảng trong tổ chức không đàng hoàng, hiếm khi lập đỉnh thi hội. Nên bọn học sinh học xong cũng làm mấy việc bút sách, nay có thêm mấy môn khác ngoài kinh sử mà học thì cho là lạ mà thử. Học phí của trường lại miễn phí chứ chẳng tính, khuyến học. Ngay nọ, đang bàn tán với tên Essen thì đã nghe lính trắng vào báo có gia đình Tây Dương nào đòi vào thăm người thân. Ấy chính là gia đình của tên Essen này. Lão thấy ở đây có máy kéo sợi vải nhanh, hay nhà lão cũng đang kinh doanh vải ở các thuộc địa của Pháp, nên lão nhập hàng rồi kéo nguyên nhà qua. Hắn nghe lão giải thích thì lại sợ lão bán hàng phá giá giành thị trường, nhưng ai ngờ họ Lương với lão đã hợp tác với nhau rồi. Ngoài ra còn ra ký với hắn một hiệp định về việc thuê nhân công người địa phương, thế này mới đúng ý hắn chứ. Dần dần chuyển Thanh Hà từ cảng thị nhập hàng sang cảng thị xuất hàng hóa, mua bán tự do hơn. Bắt tay chào họ đi là thuật rồi sai lính hộ tống xong, Ngọc Cơ đã vô vai hắn, đương lúc tiếp tục viết vào lục, cái tên mà học sinh học tháng qua gọi tắt cuốn sử. Cuốn sách viết thay vì văn xuôi thì có thêm ý nghĩa, vai trò, hình ảnh bản thân hắn tự họa, vài câu hỏi từ dễ đến khó để vận dụng. Khác với thường thư, nhưng bọn học trò quen chữ Hán rồi thì đôi chỗ Hán Việt lại đi bô, còn chữ phiên âm lúc dùng lúc không. Chúng bảo là sao sách chỉ ghi bằng nôm và phiên âm thôi, thì hắn chỉ bảo là do hắn đưa, dành thì bọn chúng đi mà biết. Có kẻ tuổi lớn hơn hắn nhưng nghề hắn biết làm đủ thứ chứ không cũng lao lên cho mấy đấm rồi, bất quá thì cũng vì chữ phiên âm còn quá mới, trẻ con và mụ chữ học là chính, bọn trẻ thư sinh thì có học nhưng không trọng. Thôi thì tính ra phổ cập chữ cho chúng bình sinh, cao sinh không phải nhóm hắn hướng tới. Bực bội kệ chúng chứ. Hắn thích thì chỉ làm đúng hai bản chữ thôi. Không học thì xéo cho nhanh. Sử sách đàng trong không nhập từ đàng ngoài vào, thành ra thế ấy bọn này muốn học thì chỉ có sách ấy mà thôi. Sách thì chỉ đúng xưởng in Thanh Hà in nữa mới đau, chỉ cung cấp cho học sinh học trường. Đây tiếp nữa hắn viết Việt Nam hội phục đồ để miêu tả lại phong tục ăn mặc cả nước, thêm Việt Nam quốc họa đồ vẽ lại địa hình và lãnh thổ Việt Nam. Thân là người nghiên cứu lịch sử, hắn thiết tha rõ việc sau này sử sách mất hết đi, việc tìm lại cội nguồn văn hóa thương xót làm sao. Nên tranh thủ có thời gian mà ghi chép, vẽ lại cho con cháu đời sau có cái mà rõ. Vẽ rồi thì đi khắc một bản mà đi in, tránh vẽ đúng bản rồi sau cháy mà mất đi. Chắc, một phát hắn mới tỉnh lại từ những cơn nghĩ suy, Ngọc Cơ chỉ vào cuốn hội phục đồ mà hỏi, nhà ngươi như răng mà cứ ghi Việt Nam giữa. Nước ta không phải Đại Việt à? Lấy rồi thế an trong an Nam hay răng? Ê! Trước tiên là từ Việt Nam thế chí của Hàn Lâm học sĩ Hồ Tông Thốc thời Nghệ Tông nhà Trần. Cụ Nguyễn Bình Khiêm trong tập Sấm Ký mở bằng câu, Việt Nam khởi tổ xây nền còn đâu, bài của cụ là Việt Nam Sơn Hà Hải Động Thường Định Câu Thơ, Thủy Thị Phương danh trọng Việt Nam tiền hậu quang huy chiếu Việt Nam vân vân. Ở Bắc Hà thì ở biên hải nhiều chỗ khắc dựng bia cũng khắc dựng danh xương Việt Nam rồi, Việt Nam là danh từ chỉ đất nước người Việt ở phương Nam, nhắc rõ việc lãnh thổ người chúng ta ở mô. Chỉ bậc đại trợ phu, học sĩ bậc cao mới biết, xưng trong mà thay An Nam của nhà Đường đặt cho. Đại Việt thì quốc hiệu trong nước hành chính chứ người dân ngoài nớ chép thư từ có khi vẫn dùng Việt Nam ngươi người Bắc Hà mô mà dùng. Phải đưa hai tiếng thiêng liêng cho dân ta dùng dần thôi công nữ nở. Thầy bỏ đi thói gọi An Nam, khỏi đi tiếng Đại Việt đẩy kêu hắn đi, dùng tiếng nhẹ nhàng là được. Ờ mà ngươi chuẩn bị mà đón nó ta chưa? Bất ngờ mà quay sang hỏi, ấy lại quên o, như tiểu cô bên nội của Ngọc Cơ sắp tới thăm chơi ở Thanh Hà. Gọi là o nhưng lại là người Nhật, ở Thanh Hà ít có thương nhân Nhật Bản vào nên hắn cũng chẳng thể nào không hứng thú. Bà là hậu duệ của công nữ Ngọc Hoa với Ạ Dạ Kỳ Sổ Tạ Dồ, mang họ là Hoang Mục Tông Cánh Tử, Ạ Dạ Kỳ Cạch Cô, thì phải. Lần này mong là đón tiếp thì sẽ lập được việc buôn bán hàng hóa giữa Thanh Hà với Nhật Buồn. À mà thôi, người mệnh thì nhờ Ngọc Cơ tự đi mà đón được, chắc thấy thương cảng này sầm ất thì bọn thương nhân tự muốn đầu tư. Hắn đỡ đi, ngồi ngâm trà uống sách là sướng nhất. Ấy rồi cũng phải ra, vì ai ngờ lần này Vũ Vương có tận tay hành giá tới đây nữa. Vụ việc tham nhũng, cấu kết tặc nhân xử cho hắn thành còn lại hiểu lầm, không thường không phạt gì cả. Phong kiến mà, ưa thì gán tội cho mà cha mà giết, không có tội mà làm sai thì bảo xí xóa, quan giới không được trách lãnh đạo phía trên. Điều tra ra hắn với Diệu Quân không có cấu kết, âm mưu gì thì tha rồi không bồi thường gì cả, cũng không xin lỗi gì. Thôi thì hắn đợi nào khỏe lại lại rèn luyện thân thể chứ đánh với Lê Cao Kỷ là cả hai có nhường nhau với hắn chơi học mới may ra thắng được, tới Nguyễn Hưu Ba cũng là nhờ học chứ không cũng chết liền. Nói cái vẫn mang quần áo chỉnh tề, cái giày đen đen cao cổ mà quan lại hay mang gọi là Hắc Hải hoặc Quan Hải bảo. Nhắc mới nhớ, quy chuẩn thời này tận 15 tên hầu với tước của hắn, mà nay không có nên nhờ vài chú lính cầm lọng mà đỡ cho mà đi cả mưa. Có chúa thượng đi tuần hành có khác, sáng sớm đã thấy người ta nghe tin mà nuốt hết cả vào trong nhà. Lính triều đình còn ở lại thì tạm chặn không cho thương nhân xuống thuyền. Nhà của tên Essen thì cũng được Michael và những người khác xin ở trong nhà. Từ xa, người ta đã treo đầy lọng vàng với đèn lồng vàng đón chúa rồi. Mấy việc này hắn thực quen, toàn bộ là Ngọc Cơ sai làm cả. Từ đợt về tới nay, toàn bộ lính tráng thì hắn đều không quản, lo làm mấy việc gì đâu không. Đứng ngay ngắn một hàng bên đường, hắn đứng đầu, Cơ đứng sau, sau nữa là Hữu Đông và Hữu Công. Cứ thế đứng lui dần, một hàng bá quan đón tiếp. Treo lụa là quanh gian nhà nữa chứ. Cơ Nguyễn Vương theo kiểu chữ Nhật dài phần dọc treo mà phấp phới cả cảnh thị. Hắn đương còn mang mũ đinh tự lên trên, loại mũ nhìn như chữ đinh nên gọi như vậy. Quần thần chúa Nguyễn ai ai cũng mang loại mũ ấy. Đang nghĩ suy thì thấy Đoàn Vũ Vương đã đi tới. Khác với lần tuần du nhỏ hồi hắn còn nhỏ, lần này mang theo chừng chục con voi nối đuôi nhau mang hàng hóa, thể rõ độ giàu sang và uy nghi của vương triều chúa Nguyễn. Lọc vẫn che đầy đủ, mắt mũi chúa không ai thấy cả. Cũng khác với lúc ở trong thành Phú Xuân, chúa mang bộ áo quan phục màu xanh dương rất đẹp, họa tiết thêu trên là con hạc con vật cao nhất trong hệ thống tự phẩm. Sở dĩ như vậy là do không xưng đế, xưng đế thì thay vì có bổ tự trước ngực thì có con rồng cuộn tròn gọi là Long Ổ chúa đội mũ tam sơn, mạ vàng đính châu báu cực xa xỉ. Giữa trán còn đính ngay một viên ngọc màu xanh cực kỳ đẹp. Việc chọn sắc xanh làm sắc ngự là do tên của các chúa Nguyễn thời này đều có bộ thủy, chọn để hợp sắc. Đối nữa là phía Bắc chúa Trịnh bận đồ màu đỏ, chúa Nguyễn bận đồ xanh để đối sắc với phía Bắc, phân rõ ranh giới hai miền. Xuống điều từ từ, mắt của Vũ Vương hơi ủ rũ, lờ mờ, da nhăn nheo hơn lần trước hắn gặp. Ngọc Cơ tới phụ thân hỏi thăm nở, chạy hớn hở tới, chẳng biết tâm sự cái gì nhưng hắn không quan tâm. Bất quá phải ra tiếp là vì tước vị của mình. Vì lệ chào xong mới được miễn lễ mà đứng lên. Miễn lễ? Đứng lên đi, Thanh Hà công Hoàng Ngọc Yến phải không? Tội ngươi thực không có, mọi chuyện xì xóa, lên bổn vương hỏi ngươi mấy điều thiên vương chỉ dạy chi ạ, ta nghe ngươi làm ra thứ chữ gọi là cơ tự, ý tứ là thứ chữ như răng. Răng ghép nhiều chữ lại biểu âm như ngươi dứa để làm chi? Bổn vương không rõ lắm. A ư dạ bẩm thiên vương, cơ là đá ngũ sắc, quốc âm, tên cứ gọi chỉ tiền biệt, có một thanh âm gió và năm sắc thanh điệu khác nhau. Chữ Hán nôm biểu không được, ai hay học thì phổ dụng. Nay dân ngu làm xã hội yếu kém, loạn nổi loạn từ Quảng Nam vô đa phần là do thiếu học mà nên, tự nghĩ làm chữ tự biểu quốc âm để giải quyết việc ấy, chỉ quốc can dân làm đầu đại chỉ thấy gật đầu rồi đi bộ tiếp, ánh mắt lao vương khá ngái ngủ thì phải. Sau còn một đống hoàng thất đi ngựa mà tới chơi, gặp viên thì không chào mà bơ đi luôn. Phúc Luân tới chào cũng miễn đối lại. Tất cả là vì đang có Phúc Luân xa xa trên ngựa trừng mắt mà coi, thêm cả gia đình của Luân nữa thì phải. Quanh quanh bu gặp hắn đủ loại công tử với công nữ, đại khái xin này xin nọ mà hắn chẳng màng quan tâm. Ken coi đi ngồi, thấy ngay đoàn tàu của thương nhân Nhật Bản tiến ồ ạt vào cảng. Thuyền Nhật Bản cũng là loại bám bờ, đi dọc lưu cầu, dài ủ cụ, rồi Đài Loan mà tới đây thì phải. Do nhìn tàu cũng không khác mấy của Đại Việt. Phúc Luân đã tới cạnh hắn, nói bâng qua là xin lỗi vì hiểu lầm hắn. Rồi đâu tỏ ý tôn trọng mục tiêu của hắn, Ngọc Yến chỉ đáp lại bằng cách bảo Phúc Luân sau lo đại sự cho dân là được. Chương 83, tiến tiệc chương 83, tiến tiệc gặp nhau mừng như báo cát, cả hoàng thất đi đón công nữ khánh tử kia, còn đâu Ngọc Yến và bẻ lũ đi nấu chè đại chúng. Chè là món khoái khẩu của Ngọc Cơ và lũ trẻ trong vòng, ngay mấy chị em nữ binh cũng thường ăn, à đâu. Cả toàn dân Thanh Hà ai cũng ưa ăn cả. Chè ngọt có từ bao giờ hắn cũng chưa từng biết qua, nhưng mà thường chỉ có dân phú xuân chế là chính. Để đáp ngũ vị là mặn, ngọt, chua, cay, đắng. Nên chè mới ra đời, mà nấu cũng dễ, chẳng qua là canh ướm lượng đường như sao để hợp khẩu vị thực khách. Thương hiệu chè Huế hắn trước ít khi ăn, nhưng thời này không có gì ngọt ăn cả thì chè chính là quốc sách của giới quý tộc để hưởng thụ. Thuần Hóa cũng như bao nhiêu xứ sở của Đại Việt, Phú Xuân lại là thủ phủ Phật giáo của đằng trong. Vì cớ ấy mà hắn sợ mất cổ và mấy giáo dân bị Vũ Vương lường ghét mà ra lệnh trục xuất phạt tội. Ấy Vũ Vương là người trọng nho giáo, nhìn qua bên thấy có nhà treo thánh giá thì chỉ nói cảnh giác với ngoại đạo Tây Dương. Tầm trưa, mặt trời mưa mà bắt bọn lính đem lọng đem bạt tre mà xây gấp một cái biệt phủ ngay ở Thanh Hương. Người ta thi nhau hà hơi để cho lớp đôi nhanh khô, chắc sơn vôi lên vàng chót cả lên. Hắn không biết sao Vũ Vương chơi lớn như vậy, nguyên một biệt phủ mà người ta xây tầm 4 giờ với gần nửa vạn người điều động từ khắp các làng xóm xung quanh mà làm. Tới mức hắn với bọn lính bưng trẻ tới chốt thì đã thấy một biệt phủ rộng gấp 3 lần cái phủ của hắn ngay tại đó rồi. Tất cả thực khách ấy đã tầm giờ cuối trưa đều ở trong cả, bàn ghế thì giáp xà cử, sơn thiết đỏ, tủ tranh đầy đủ cả. Chỉ nghe tiếng Vũ Vương nhờ phiên dịch viên mà bảo với đám người quan quân đại hòa, tên cũ nước Nhật, các ngài thấy như rằng, kỹ nghệ An Nam chúng ta chỉ cần 3 tiếng gần là xong rồi. Ha ha ha. 1 giờ cổ thường khoảng 2 tiếng, vậy là tầm 5-6 tiếng từ trưa tới cận chiều chỉ để xây một hành cung. Ấy thời Nguyễn Hiến tổ tức thiệu trị đế đi vài dặm lại dựng hành cung, vài tháng sau không ai lo cả thì phá. Tính ngông của họ Nguyễn Phúc thì ra là có di truyền. Vì đã mấy đời rồi nên khánh tử chẳng nói được tí tiếng năm nào, công nữ Ngọc Hoa tổ tiên bà gốc là con nuôi của chúa Phật Nguyễn Phúc Nguyên, đến nay thì đã 7-8 đời rồi chứ chẳng vừa. Nhưng gia tộc của A Dạ Kỳ thì vẫn qua lại và làm đầu mối buôn bán giữa Đại Việt Đại Hoàn nên giữ được mối bang giao rất tốt. Sở dĩ sai cả đám người đi nấu hơn 20 loại chè là để đãi khai vị của bữa tiệc tiết đãi, đặt nồi xuống thì hắn mới để ý là sàn nhà lót đá cẩm thạch. Đi ra xa thì hết mùi chè mới ngửi được mùi sơn và mùi gỗ còn mới, lòng lại tiếc tiền mà đau như cắt. Đương lúc ấy Vũ Vương có kêu hắn lại chỗ chính giữa gian phòng mà giới thiệu, Bổ Thiên Vương giới thiệu mấy ngài. Thanh Hà của công, tên mi giỏi giang lắm, mô chữ biết, sách tự, tiền bạc, thương mại, dạy học chi chi đó ta nghe nhiều thì nhiều đều tốt, trừ đối nhân xử thế với người khác như rằng, chơi với hoàng thất nhà ta thì hơi vô duyên. Ha ha ha. Đúng không nữa như từ đợt nớ ngươi với dân quanh ni tốt mà răng với hoàng thất tệ giữa. Biết tuổi trẻ tài cao nhưng mà lo học cách ứng xử đi đấy. À dạ vâng ạ Thiên Vương. Bổn thần chỉ giỏi việc lo cho nhân dân, quốc gia chơi việc quan hệ với quý tộc vốn từ nhỏ là dân đen nên chưa quen ạ. Mong Thiên Vương với công nữ Ngọc Cơ, thế tử hiểu cho ạ nhiều chuyện dân nghèo đối xử nhau ngu muội không bằng bậc nho ra được ạ. Nói cái rồi bỏ đi, tiếp xúc với lễ tiệc xa hoa như này hắn không thích đứng nổi. May mà Vũ Vương sợ mất hình tượng nên không kêu mấy con cung tần mỹ nữ vào ngồi cạnh, hạng đó không được ngồi vào chung mâm với Vũ Vương và khách quý được, làm ô uế hóa đi. Ngồi xuống một bàn có toàn lính tráng Thanh Hà, thấy bọn này đang hấp cực mạnh trẻ cho đỡ mệt người, nhìn chăm chăm thấy đũa nào đũa ấy đều làm bằng ngà voi, đôi mỗi cái đũa đều có rèn thép với dây nối đàng hoàng. Môi với muỗng, thìa cũng có cái để trống, tất đều là ngà voi. Chén sứ tàu, mà nhìn qua phát là biết bọn chúng mua ở hàng quán của bản thân hắn. Ăn mà xì sụp, Ngọc Yến dặn bọn lính nhỏ nhỏ cái miệng lại cũng không được ăn hối hả như thế. Cầm cái thìa lên, thời này ở đàng trong phân rõ thìa là loại đồ vật múc đồ có đáy sâu, cán dài vừa phải. Trong khi cái muỗng thì đáy cạn, cán dài. Hiện đại người ta lại gộp cả hai cái vào mà làm mất đi nghĩa riêng từng cái. Ly thì cũng là sứ tàu hắn nhập nữa chứ. Làm hắn càng thêm sốt vì biết giá trị thực của chúng. Món ăn đem đâu ra náo khỉ, thịt trâu, thịt bò. Trong khi thịt bò và thịt trâu bị cấm làm thịt thì bọn quý tộc vẫn được ăn thoải mái, miễn là dân nghèo làm thì mới bị phạt. Chỉ gấp vài miếng thịt, không ăn nổi náo khỉ, còn đâu thịt gà ngũ sắc, sôi đổ vậy thì hắn tạm bỏ qua. Lấy sách ra ghi chép tiếp. Để viết một bản sách sử mới, hắn phải lấy qua sách Đại Việt Sử Ký toàn thư mà chép lại nhưng điều từ thời Nguyễn Hoàng trở về trước. Tuy nói sách khan hiếm, cấm đoán nhưng quý tộc vẫn có mà đọc, bắt cũng không ai làm được gì. Đây sách mượn Ngọc Cơ mà chép theo lối hiện đại, theo kiểu nghiên cứu chứ ít đổi não, tư tưởng cá nhân như lối thường ở đây. Để mà nói thì như tổ nghề sử là Lê Văn Hưu thường mang tư tưởng yêu nước yêu dân vào Đại Việt Sử Ký, trong khi Ngô Sĩ Liên và các quan trong triều lên lại đem nho giáo vào. Phủ chúa Nguyễn không cấm mà dân Nam Hà ngu muội coi sách sử như toàn thư là của giặc, không được coi. Với chữ nghĩa phức tạp nên hiếm kẻ muốn đọc, hắn coi như tạo chữ rồi tạo sách cho dân biết thêm về giặc vậy. Tự dưng đâu ra Phúc Nghiễm vô vô vai hắn, người qua bên bàn có cả đám quý tử ngồi. Nhìn sang còn thấy cả tên Phúc Viên cớ gì lại ngồi mâm của mấy chị em nữa. Sờ sờ soạn soạn. Thanh Hà công. Ngồi chi với dân đen giữa. Qua bên tê ngồi ăn với tụi ta tể. Ha ha. Mâm của các vị công tử lớn quá. Bổn thân hạ không dám mơ ngồi, thôi cũng no rồi, lại bận việc sách vợ nên xin cáo từ ạ. Cái rồi hắn bước ra khỏi cái không khí xa hoa ngột ngạt ấy, là xung quanh cảnh phát cháo ăn tạm cho mấy bà dân. Có mấy kẻ của mấy xóm của Thanh Hà còn đi về nhà mà ăn cơm được, còn lại không. Tới bên một cái cổng chiêng treo bên đường để gọi lính tới, hắn đánh mấy hồi để triệu tập hết lính trắng tới. Riêng đám còn trong phủ thì để yên, mỗi người mỗi duyên số mà gặp cái vui, ăn được của ngon là số hên. Vứt tài liệu cho một tên đem về phủ, còn lại sai kẻ thì đi từng hàng quán hỏi mượn bếp với song chảo mà làm cơm cho lũ dân ăn. Hỏi rõ đâu thì dân phu ở đây đâu đó 3/5 là dân thường, triệu từ cả Phú Xuân, An Cửu, An Ninh đến Bao Đình, Thanh Hà, Thanh Tiên, Lại Ân. Tới đâu là thu bắt thợ với lao dịch đến lấy để phục vụ yến tiệc hôm nay. May có thợ bị bắt đi nên việc xây dựng chính vẫn là chúng, việc phụ hộ là của dân đen. Nhìn biệt phủ như này chắc chắn là đã chuẩn bị sẵn đồ bỏ trên voi mà mang theo rồi. Cớ gì nhanh thế có sẵn hình rồng lân cụ, hình tạc núi sông sẵn như thế. Ấy cũng có lẽ là do tạc sẵn rồi đem đính vào nên dễ, nhưng nói chắc chắn là lãng phí là đúng. Lấy gạch ngói đem dựng thành 5 cái bếp, mua đủ loại thức ăn đem đi nấu, có cả đồ của Tây Dương nhập vào cho nhà họ Châu. Gạch thì không thiếu vì ở Bao Vinh có nhiều lò gạch của đủ họ làm chứ không thiếu. Mà đây đoàn Nhật Bản buôn bán toàn vũ khí, đồng, bạc, kém, thiếc, giấy, lụa. Toàn đồ của triều đình nhập, hèn gì ghé vào nơi đây. Với chính sách xả cổ cụ tức tỏa quốc của chính quyền mạn phủ tổ cựu Ga Hoa, thương nhân đại hòa cũng ít khi giao thương mạnh như các nước khác, mà chủ yếu quy tập ở vài nơi như hải phố thôi. nên hắn ít thấy tàu Nhật Bản cập cảng Thanh Hà, đây lần đầu thì toàn nhập cho triều đình. Nhìn đống thuyền của Tây Dương mà hắn tự hỏi vài điều, sao Tây Dương làm ra được tàu đi đại hải? Là do thuyền họ đấy không thẳng, mũi cao nên chịu được sóng lớn. Bản đồ thì thiếu, kinh tế hướng nội chỉ mở cửa vì chiến tranh, nhu cầu hàng hóa trong nước khá đủ. Nhiều cái tới mức suýt nữa làm cháy nồi thịt hầm cho dân phu. Làm hồi hắn xin vào lại trong phủ, tự hỏi sao trước giờ không nghĩ tới việc giao hảo với Tây Dương chủ động, luôn là bị động thế. Như thế mua hàng tốn kém, không thực sự xuất khẩu được. Ấy nhưng chưa tới mức cần như thế, giờ cần là việc nghiên cứu thuyền để cải cách hệ thống tàu để đi xa hơn cơ. Thuyền Đông Á quá phèn, khi giao chiến với Tây Dương thì không thể nào thắng được. Việc ấy làm phòng thủ chỉ loanh quanh bờ biển chứ không xa ra được. Thấy cái tên Hữu Ba đang ăn nhậu non nê, hắn đành tạm bỏ qua mà vẽ một bản Nam Hà khá hoàn chỉnh. Vẽ bản đồ tự có phương pháp để vẽ chuẩn, như hắn đây dân sử nên còn khá rõ bản đồ đằng trong. Với lại dân xã hội có học lấn qua địa lý địa chính trị, việc vẽ không là vấn đề của hắn. Vẽ rõ thì chỉ vẽ bản Việt Nam họa đồ ở Nam Hà, tự Bắc Hà thì không rõ. Chương 85, Thính Vương giả chi ngôn. Chương 85, Thính Vương giả chi ngôn quỳ lạy út mặt xuống đất, đợi Vũ Vương có lính đem ghế ngự vào ngôi mới miễn lễ cho hắn. Khuôn mặt vốn thường lờ đờ mà có rượu chè là đỏ ửng cả lên, nhìn mà chán. Cái Vũ Vương kêu hắn ngồi xuống đối diện, kêu người đem nho tây, dâu tây rồi cam quýt ra mà bốc cho cả hai người ăn. Nay được Thiên Vương thăm, thực diễm phúc của thần đã, hắn chủ động lên tiếng để phá vỡ cái không khí bí bách, ở bức do mưa gió ngoài kia tác động vào. Cảm giác như tứ phía đều bị bao bọc, ép hắn nói chuyện với chúa mới vậy. Ha ha ha, ai vẻ nhà ngươi không đi ăn tiệc chi hết? Lễ tiệc chơi bời bắn súng, không đi thì dằn bổn vương gặp được. Ư hửng, bổn vương thấy ngươi làm nhiều chuyện, nhưng hiểu lầm vừa rồi thường ta không thưởng bù chi. Thấy giữa không được, nên tới ni thăm coi nhà ngươi như rằng, tiện thưởng 1000 quan bù đắp cũng như thường cho. Với thêm một món nữa, nhưng nhà ngươi trừ có chi muốn nói không? Đừng để bổn vương nói một mạch mất vui. Chúa Nguyễn Văn Phong nói chuyện gần dân hơn chúa Trịnh nhiều, nghe cũng rất hiển chứ ít khi giữ giận. À dạ, Thiên Vương thấy thần chế cháo ra chữ phiên âm như răng ạ. Hắn hỏi thế là để coi sự ủng hộ của Thiên Vương với cơ tự như thế nào, sự ủng hộ của giai cấp lãnh đạo cũng là một điều để phổ biến chính sách hơn. Hắn là không ở Phú Xuân nên không thể trực tiếp đề xuất, hiểu rõ tới Vũ Vương được. Thấy hỏi xong Vũ Vương chỉ cười cười rồi nắn bóp mấy con tỷ nữ, một hồi rồi mới trả lời hắn, chữ như chữ của bọn đại hòa thôi. Ta vốn nghĩ chúng làm được thì mình làm được, chờ đợi mãi cũng có tên như người làm. Ta cũng chẳng nói tốt xấu chi. Nhưng mà đem dạy cho tiện dân như bọn đại hòa là được rồi. Chữ như di dụng để ghi chép dân dã thôi, chưa như hán tự được. Bơ thôi, coi như ngươi lo cho dân nên ta khen, có ý chép quốc âm nên cũng đáng khen, chữ ni dùng được chứ chưa tới nỗi rắc rưởi. Chửi to một tràng, rồi cũng chẳng rõ là khen hay chê. Cái thôi lại mời Vũ Vương ngụm trà với chút mức xoài mời người mong hạ hỏa. Được đúc cho, rồi Vũ Vương đổi khéo tỷ nữ ra ngoài. Đợi yên nắng mới nói chuyện tiếp, bổn vương thương người vị dân vị quốc, nhưng chuyện chi cũng phải có sự riêng. Ta giờ ra cảnh ni nhiều phần thì hết nhiều là do lễ thượng, nhưng già rồi lỡ vận con cái hư hỏng, quan lại ngu đần. Vốn muốn dồn hết cho nốn, tên nhỏ của Luân, mà mặc nó giải quyết. Nhiều phần giờ khó bỏ, chỉ đành như giữa khi vận thế suy tàn, vận ta sắp băng. Có ngươi trong tay, nốt ác dễ mà xoay chuyển tình thế. Tuy ngươi trẻ nhưng làm mấy chuyện toàn lớn lao khác người. Ta sớm rõ ngươi là đại phu nên không bao giờ xử phạt quá đáng cả. Thực nữa sai quân quất Ngọc Yến mấy roi mà nói như thế. Mà hắn cũng không nghĩ Vũ Vương còn lý trí mà thốt lên mấy lời thú tội như thế. Nhà ngươi ấy, bổn vương đánh giá rất cao. Nhưng mà nên biết mình đi. Ngươi nghĩ răng giết thằng buồn, tên nhỏ của Phúc Thuần, mà lừa được bổn vương ta đây. Cả gan thì thực, nhưng mà nể ta cũng không có cách chi dám ra tay với nó để Phúc Loan bất sự đi. Tuy sót nhưng cũng không dám trách móc ngươi vì thiếu chứng. Tránh vì giữa lúc rộn tin ngươi làm thuyền rồi cấu kết tập nhân, bổn vương có nói khích thêm cho nôn với Ngọc Cơ đi đánh ngươi đó. Nói rõ cho ta, việc chữa lành trơn, chân, của con nớ là giang. À dạ Thiên Vương thứ cho ạ, thực nó tự lành, thần chỉ là thương cảnh mà giúp cho tài thuyền đổ giữa thôi. Ừ, cái nhà Vương Diệu nớ nhiều lần vì triều đình nhân mà làm loạn, lúc thì loạn kỹ nữ, lúc nạn giết nhân, loạn đông vải ở gia đình. Ngươi ta cánh bỏ qua nhưng ai ngờ còn tạo điều cho chúng vô năm nữa. Ta bực quán nên ta nói khích cho Ngọc Cơ thêm việc ngươi và kẻ kia có giao cảm nơi. Ta bỏ qua mấy cái ảo người đẻ ra lừa dân, đừng tưởng nói là ta tin, thần tiên nào mà không hiện ra mà bắn vào dân đã chứ. Nhưng không hỏi thêm làm có nữa. Hèn gì Ngọc Cơ hành hắn đau như con chó thế, thì ra hoàn toàn mấy phần do Vũ Vương hết. Mắt trợn, mồm chặt, tay thành nắm để nhịn chứ không cũng tung cho Vũ Vương mấy đấm. Đạo nho cũng không cho phép phản vua nên là thôi. E hèm, chứ muốn nhà người toàn tâm coi Phúc Luân là người nhà. Ta cho phép ngươi chọn một người bất kỳ trong đám công nữ nhà ta mà lấy đỏ, trừ mấy người lớn hơn ngươi ra. Nam nhân không được cưới người lớn hơn. Nói cái Vũ Vương lấy đâu một bình rượu vàng uống tiếp, chẳng biết Phúc Luân có sai người bỏ gì không mà tu liền một hơi, thấy tinh thần của ông ta đỡ mệt hơn hẳn. Hắn cũng chẳng thèm cản. Ủa nhưng mà công nữ mô của Thiên Vương chẳng hơn tuổi thần. Mà thần cũng chưa muốn có vợ con chi hết, lo cho dân là nhất ạ, nhiều việc lo không xong mà còn có gia đình, việc nớ làm quả tạ đeo vô người. Việc nước trọng hơn việc nhà. Hầy, bổn vương ban mà ngươi không nhận thì thôi, thôi bổn vương cứ đi, đã. Người đâu? À ta mong sau ni ta mất nhà ngươi hứa với bổn vương là sẽ cứu bất cơ đồ của chúa tiên biết nhà ngươi chỉ lo cho dân rồi, nhưng nhờ cậy dứa là do giờ cũng không còn ai mà nhờ. Hắn chưa khở tới mức không rõ ý Vũ Vương, nhưng ý tứ thì cũng là không muốn dây vào sự khủng khiếp của Ngọc Cơ. Cũng như muốn lo cho đại cục hơn là gia đình, dù sao còn trẻ thì cưới chắc gì, cứ lấy cưới hỏi ra làm việc trao đổi giữa hai nhà. Xưa Nguyễn Kim May sao gả Nguyễn Thị Ngọc Bảo cho Trịnh Kiểm, sau Kiểm mất tối lên, tối bị Trịnh Tùng lật đổ. Trịnh Tùng là con của Ngọc Bảo nên rất nghề chúa Nguyễn. Nhờ ấy họ Nguyễn mới có cái mà phát triển. Mời chúa Nguyễn ra, ngài có dặn dò việc sửa chữa lại quan phủ cho đúng lễ nghi. Xong xuôi, hắn đem bán luôn chiếc ghế của Vũ Vương ngồi cho nhà họ Nguyễn Hữu ở Thanh Hà. Người ta chân quý từng thứ chúa Nguyễn cầm nắm, sử dụng cho nên một chiếc ghế gỗ giản đơn này lại thành đồ đắt hơn vàng, bán 300 quan vẫn có kẻ mua là đủ hiểu rồi. Gặp ngay tên học trò mới 13 tuổi là Nguyễn Hữu Luận có đang học theo sách của hắn, vốn dĩ tới nhà này là vì bố của Hữu Luận hữu danh hay sưu tầm. Trước làm nghề đóng ngói cho triều đình, đương lúc triều đình xây chùa Triển Cung điện thác loạn thì khởi. Thấy hắn tới thì ông cha hắn đã biết ngay là bán đồ, nguyên là do hắn cũng hay bán cho ông ta mấy món đồ hay ho của người phương Tây và tàu. Mi coi cái chi giữa luận. Tiến, xưng như vậy là vì chúng san san tuổi nhau, hắn không tự cho mình là thầy, mà chỉ nhận là đàn anh đi trước thôi. Đang là lúc tên nhóc kia đang coi qua cuốn toàn lục, ngấm đáp mà cũng chẳng trả lời Yến. Duy cũng vì tên này tuy ham học nhưng không thích việc được dạy bởi kẻ hơn mình vài tuổi. Chỉ thấy Hoàng Kim Việt đang đứng bên cạnh mà xem, cũng lâu rồi hắn không gặp lại bạn cũ nhỉ. Chẳng rõ sao lại ở đây làm cái gì, nhưng trước Hưu Đông đóng võ đường thì học sinh cũng không còn đi theo nữa. Ê! Kim Việt! Nhớ ai không mật, mày! Nói rồi đẩy vai Kim Việt cái, sưng ra một lúc, tay còn thủ thế định cho một chảo. Nhưng nhìn lại thấy ngay thằng bạn trời đánh của mình, Kim Việt mới cười lên mà đẩy vai ngược lại. A! Yến! Mà cha nhà mi! Ha ha! Đang đi giao hàng cho nhà cha ni mà qua đây, tránh đi gặp mi luôn mà không ngờ ở đây. Hữu duyên quá trời quá đất! Mi làm chi coi chung sách với thằng ni giữa? A chi mô! Bữa ni mô ra cái chữ ghép hán hán người ta kêu là chữ ngọc ni nẻ. Đang muốn coi coi như răng mà xin coi ai chỉ cho coi. À mà mi bữa bị chi ghê giữa. May mà là hiểu nhầm tôi nợ. Khiếp. Khi mô mi quan tâm tao ghê giữa. Chưa thấy một thư từ chi hết. Mà ưa tao dạy cho chơi ngồi coi họ đọc hiểu chi. Sách ni viết cũng mới ngang có 4 tập, học rồi đợi mô ra hết tao tặng cho. Thương nhân không đi đôi với biết chữ, học chữ muốn liếng thoáng thì 10 năm. Hoặc hơn 20 năm với lũ không rảnh giỏi. Ở Nam Hà thì giảm xuống do nhu cầu thi cử không có. Thương nhân dù thế cũng không muốn mất thì giờ đi học thay vì kiếm tiền. Kẻ biết chữ biết thế nên xin vào làm sổ sách, mà vì thói học cao tài rộng nên hách dịch, đòi lương cao. Âu thế vài nhà cũng phải cho con đi học mà mong thay được, mà nhiều khi học xong tự cao không thèm quản gia nghiệp. Ngọc Yến không nhận ra vấn đề ấy khi làm chữ, nhưng việc dễ học mất tầm 3-4 tháng làm loại chữ này được thương nhân Thanh Hà chuộng dùng để dạy cho người trong nhà. Đuổi bất mấy tên sổ sách nho ra ra, thêm được nhiều tên tính sổ sách hơn, thư từ mấy ông phú đọc cũng nhanh hơn, bí mật kín hơn. Đóng sách lại, Hưu Luận hỏi ngay Ngọc Yến nay lập tức, tại hạ Viên Hạnh, tên tự của Luận. Quả thực là trước coi thường ngài, sách như Di Văn Phong mới lạ giữa mà ngài cũng làm ra được. Đọc đúng đã thiệt. Thiết nghĩ sách thì dân càng ngày càng chuộng, lại nghĩ việc làm thư sách. Quốc sử Việt Nam thiếu nhiều cũng là do việc bảo quản và siêu tầm sách sử kém, hắn đang cũng là bán buôn giáo hảo với họ giàu nhất cái cảng Thanh Hà Nguyễn Hữu này, Âu có thể mượn tiền mà cho xây thêm nhiều thứ. Tạm đưa Kim Việt đi buôn với cha mà đi nhậu một buổi khuya, ôn lại chuyện xưa với bản chuyện cho Kim Việt ở lại Thanh Hà. Đây là vị nghĩa, nhưng cũng bị lợi, vì Ngọc Yến thiếu tướng võ nên cũng muốn kiếm ngay tên này. Kim Việt lúc đầu cũng vô đây theo thầy. Sau nghe lời cha về Hoa Lang, giờ mới gặp lại. Chương 86, thư viện chương 86, thư viện lễ tiệc kết thúc, kèn trống linh ỏi, lọng tre để đoàn hoàng thất đi xa. Diêm Ngọc Cơ vẫn ở lại, say bí tỉ nằm trong hậu phủ. Hắn giờ lại qua nằm ở trường quốc học. Thời phong kiến, việc in sử sách của Đại Việt là yếu kém nhất trong tứ quốc đồng văn. Nhà nước không thống nhất trong việc in ấn, không có lò in riêng, cũng như phương pháp in chỉ có ngang hắn là dùng một bản. Nhiều bộ sử in ra đâu chỉ thấy lời than vãn, ca tụng triều đình. Nay hắn khổ công viết lại theo lối mới, cũng cần có biện pháp bảo quản riêng. Đại Việt thường in sách rồi đem nhét hết vào một nơi, thành ra đốt cháy gì cũng mất hết. Sổ sách sao in cũng không, thành ra mất là mất luôn không tìm ra lại được. Thời nhà Lý có lập bí thư các để siêu tầm sách, sau có Lạng Kha thư viện thời Trần, Đồng Lai thư viện thời Lê. Ngoài Bắc Hà, Kính Nghĩa đường của Lê Quý Đôn, Phúc Giang thư viện của họ Nguyễn Huy, Chỉ Trai thư viện của Lê Nguyên Trung. Tuy nhiều nhưng là ôm sách khư khư không chịu đem ra ngoài cho dân đọc. Vì quan niệm chữ nho thì chỉ nên để người có học đọc. Nam Hà sử sách vốn ít, in ấn cũng chưa nhiều. Ngọc Yến giờ mất lò in, nhờ Nguyễn Hữu Luận xin tiền cha hắn mà đầu tư xây tạm một nhà riêng, thuê thêm thợ đặc riêng mà in. Việc in sử sách ở lò in cũng giờ bị hạn chế vì nhu cầu in tiền đang là chủ yếu của chúa Nguyễn, hắn không cho in tràn lan là vì lý gì, mà chỉ được có một lò in thôi. Ví như ở Bắc Hà có tiền cảnh hưng của Lê Hiền Tông, được cho khắc rộng rãi mà không quản lý nổi, thành ra tiền giả tràn lan, chất lượng đồng tiền giảm sút nghiêm trọng. Ở Nam Hà vì thế mà mới diệt nạn tiền giả, thì phải có biện pháp quản lý chất lượng và số lượng. Quay lại vấn đề, lần này hắn thay vì in một bản thì nán đau thương tích mà rèn ra một khuôn có cả bản lề để giấy vào mà đóng lại. Đóng lại rồi thì rèn thêm mấy cục chữ in riêng các ký tự của phiên đóng tự. Đây là phương pháp in tách bằng khối chữ mà Triều Tiên, Nhật Bản và nhà Minh đang làm theo. Riêng Đại Việt ta cứ bám lấy một bản mà sống. Khuôn có đáy, trên là nắp toàn ô để giáp những khối chữ riêng biệt vào, đặt giấy vào rồi in xuống là tăng năng suất in hơn, vì chỉ cần lăn mực qua các khối in được đặt vào khuôn, không cần dùng phương pháp một bản vốn phải nhẹ nhàng và không bền nữa. Làm đâu mất 6 ngày là đã xong vì quá dễ so với hắn, cũng là đang cố mấy tháng rồi không rèn được gì, lục nghề. Từng sách hắn viết, Việt Nam quốc sử toàn lục, Tân lập thành toàn pháp, Tân đại hành toàn pháp, Sinh học lục, Vật lý lục, Minh thông bảo giám, chữ mới, Kinh thi, chữ mới. hắn đều cho in 5-6 bản sao lưu để lưu trữ trong thư viện mới lập trong trường, Lạc Viên thư viện. Còn đâu còn bưng tiền đi in rồi cất giấu vài bản ở Ngự Bình, Long Sơn, Đông Sơn. Việc này học hoàn toàn từ các nước đồng văn khác. Các sách này mới được bổ sung và viết thêm, cải biên từ sách cũ nên còn mới và chưa phổ biến. Với tình hình loạn thế tương lai thì dễ khi cháy, mất đi thì sao? Với nữa, thư viện của các vị và quốc lập ở Bắc Hà chỉ giữ khăng khăng không truyền ra ngoài, như vậy thì loạn quá. Hắn thế nên định mới làm thư viện mở, mỗi tháng đóng 10 văn là được đi mượn sách, để luật lệ bảo quản sách, kỳ hạn mượn. Thư viện của hắn làm bằng phiên âm tự, có cả hán nôm. Song việc có chữ dễ đọc mới giúp sách trong này có giá trị với người ngoài hơn, nhiều thư sách hắn viết lại như Lĩnh Nam Trích Quái, chuyện cười dân gian cũng là để cho giới trẻ em có sách chữ mà đọc, để có hứng thú mà dùng chữ phiên âm hơn. Còn sách chữ hán nôm thì bao nhiêu sách hay đều lật in chữ đẹp mà để cho bậc cao đọc. Thư viện gồm 6 gian phòng, gian chính giữa là nơi Hoàng Kim Việt được phân cho mà canh gác, làm thủ thư của cái thư viện này. Tất nhiên dân học võ như tên này sao chịu cái cảnh chán như thế được. Chính vì thế Ngọc Yến xây thư viện ngay cạnh trại lính cho lâu lâu lính tráng qua chơi bừa. 3 gian phía sau hợp thành khu quốc ngữ, 2 gian còn lại hai bên là đủ loại sách. Từ giai đoạn lâu lạc tầm tháng hơn ấy, hắn cứ chăm chỉ lo việc viết sách sử theo lối mới, chép soạn sách dạy học. Tự thấy bản thân sao mà bỗng thư giãn đến thế. Tinh thần đa thư chân quý mà giới thời này dùng để nhấn mạnh việc có nhiều sách là quý, phải giữ gìn riêng mà giờ hắn lại làm đủ loại sách chỉ để thỏa mãn độ ứng dụng của phiên âm tự, thỏa lấy cái tinh thần và ý thức dân tộc, ý thức xã hội hiện đại của mình. Tối khuya hắn vẫn miệt mài viết chép, tới mức cả phủ đệ ngủ hết rồi, à đâu? Cả Thanh Hà ngủ hết rồi chứ? Thì vẫn thấy gian nhà hậu phủ sáng anh đến. Bữa hắn có hỏi Ngọc Cơ vì sao cô còn nán lại ở đây làm gì? Thì ra là lỡ dạy võ luyện cho mấy chị em, hiểu rõ hơn cảnh nghèo khổ của dân trồng muối và hải dân, đồng cảm gì đó với họ mà quyết ở lại mà làm cho trò việc. Phần khác vẫn là để không tỏ hắn, không theo kiểu cũ mà theo nghĩa đen luôn. Ngôi phủ mới xây ấy có hào nước bao quanh, có ánh ánh đèn lồng sáng chói xa hoa, xen kẽ là những hình trạm khắc trổ sứ đẹp vô cùng. Hắn nhìn lần đầu là chưa xong, đoạn sau còn chắt thêm đủ hình vật, tiên chúa, các chiến công của cả Hoa và Việt, gồm tận 7 gian, nhưng chỉ có 5 căn nhà. Trước giờ xin giải thích lại cho rõ, gian là khái niệm chỉ một khu vực phòng ốc được phân rõ ra, thường nhà thường dân chỉ có đúng một gian, cao hơn thì là 3 gian. Như ở các chùa, phủ thì có các điện thờ, điện tiếp các kiểu, nhưng ở đàng trong chỉ có chúa Nguyễn mới dám gọi chỗ ở của mình là điện, quan lại sợ nên cứ gọi các điện vốn chỉ có một gian, thành gian. Vậy nên mới có gian trung phủ, gian chính phủ. Còn ở phủ mà gọi là tĩnh phủ kia, điện ở trung tâm gọi là thủy mẫu điện có 3 gian, hai bên mỗi bên 2 điện nhỏ là các điện phụ trợ, mỗi cái chỉ có một gian, mà một gian lại to hơn 2 gian của bên phủ hắn gộp lại. Ngọc Cơ đây là sống trong tĩnh phủ luôn, không phạm nước giếng của hắn nữa. Tối khuya rồi hắn còn qua là để đưa mấy sách mà Ngọc Cơ xin mượn, hắn đây ghét cô tới mức không giá từ 10 văn lên 15 văn một tháng, nhưng làm nào thì vẫn là khách hàng đầu tiên. Tuy bọn học sinh thiếu sách tới trước nhưng hình như mê gái mà nhường hàng hết, hoặc do nể sợ vì thế học Nguyễn Phúc. Ngọc Yến rõ, ở Bắc Hà mỗi năm kinh thành sẽ in một đống sách mà phát từng phủ lại phát đều cho các học sinh. Chứ ở Nam Hà điều kiện sách vở sơ sài, sách như Tam Tự Kinh, kinh thi đều là chép tay mà ra, chữ lúc được lúc không, mất thì khó mua khó kiếm rất phiền hà. Cứ ấy mà việc có nơi chủ động in sách, đặt sách mở cho đọc thì hay, khi mà sách cứ có là đem đi giấu, không ai in như này. Thêm việc mấy tháng nay hắn mở lớp dạy cho dân quanh vùng phiên âm tự, trẻ con học qua để học hán nôm, hay giờ thì bỏ học vẫn còn một loại chữ. Dạy chữ cho người thường vốn ít chữ là để phổ cập sách viết về nông nghiệp, làm ruộng và trồng cây. Hắn đỡ phải sai người đi chỉ dạy thực tế, mà chỉ cần in sách để bán ở gian hàng của mình. Phát huy tính thực dụng, đồng thời giảng dạy thì tìm hiểu đời sống nhân dân, một công đôi việc. Chính việc này giúp Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có lòng dân rất đông. Đâu đó còn khuyến khích người dân thường biết sách truyền dạy kỹ nghệ, tránh thất truyền nữa nhỉ. Lính gác mang đồ đỏ viền vàng dài một dãy, tuy khu người nghèo bữa nay nhờ chính sách thuế mới, nhiều nhà nghèo quá có đất dựng nhà tạm được hỗ trợ xây, đường lát gạch, giếng có máy kéo. Nhưng ngôi tinh phủ vẫn lạc lẽ giữa khu phố ấy, tĩnh lặng nhưng uy nghi. Cơn mưa rào làm Ngọc Yến phải bỏ sách vào trong hộp gỗ, vác tới nơi thì thấy nên lính mở cổng cho hắn bảo. Cổng vẽ rồng phượng cùng nhau, thêm tạc lân tọa ở hai bên. Quang cảnh sáng ảo đèn lồng, đâu mấy khu gian nhà phụ tắt đèn, chỉ có thủy mẫu điện là sáng trưng. Nói thực hắn nhìn qua có phần tủi thân. Khu phủ đệ của hắn sơ sài quá, còn mang đâu cái danh bẩn bựa từ lần trọc Phúc Loan. Chuyện đổ ra khoe của khó như ấy mà Vũ Vương cũng khích cho Phúc Luân tin được cũng nghệ. Mở cửa bước vào, người ướt nhẹp, hắn thấy Ngọc Cơ còn đang thức mà ngồi đọc sách. Mặc đồ ngủ nữa chứ? Hắn nhắm mắt lại rồi đặt sách xuống, dài bước lùi mà đi ra. Ho vài cái, Ngọc Cơ kêu hắn lại ngồi xuống. Lấy cớ nam nữ thụ thụ bất thân, cởi một lớp áo cho của mặc. Trời lạnh mà mặc như vậy, có phần là vì mới luyện tập võ thuật xong. Hắn sợ là sợ cô vì trong góc ngay hai thanh đao, mà nghe nói kỹ nghệ của Ngọc Cơ cũng hơn Phúc Luân rất nhiều. Đến cả Diệu Quân phải chơi bẩn mới được, Phúc Luân thì Ngọc Yến lúc đánh nhau đã bị trọng thương rồi nên chưa rõ lắm, nhưng những đòn thế của Kim Long thực khó lường, hắn đánh cũng khó qua. Cười cười ngồi xuống mà thấy mờ mờ được võ thần ở đằng sau, làm hắn thấy được sát khí của Ngọc Cơ. Không nói gì với nhau, hắn dở vật lý lục ra đọc. Trong ấy theo lời của Essen và Edmern thì rất hoa mỹ về the xạ sơ y sa ác liệu tần, the xạ chính là khái niệm văn thánh của bên bọn châu Âu. The xạ như liệu tần cũng có hào quang, nhưng là hào quang cầu vồng nhỉ. Ý gì trang việc ông về khúc xạ ánh sáng. Chương 87, Khan Thư, Tiền Sự. Chương 87, Khan Thư, Tiền Sự. Đọc sách hồi, ngang tầm hơn 11 giờ mà chỉ còn hắn là tỉnh táo, ngồi vừa đọc vừa ghi. Đối phương thì hơi buồn ngủ rồi, vốn định đợi tên này ngủ quên, ai ngờ Bốn Ngọc Yến thức khuya viết sách đã lâu, chuyện này là thường. Không khí ngột ngạt, với nhau một hồi thì Ngọc Cơ mới mở lời mà đuổi hắn đi, nhà ngươi đọc sách lâu giữa, mãi không về phủ mà ngủ đi. Ta biết trừ ngươi ham mê mà viết sách dạy dân, chép sử mà. Nói mà mệt người nên không tiếp được nữa. Hắn thấy sự ấy mới gấp sách lại, dẫu sao mấy tiếng ghi chép soạn thêm mà mai đi in là được rồi. Nhìn qua thấy cô đang đọc Vạn Hoa Lục Tức sách về Vạn Hoa, đây là bản sách mới của SM ẩn và hắn đi khắp nơi chép lại đặc điểm, trồng gieo của đủ loại cây. Ban đầu làm vậy là để truyền bá cách trồng lương thực mới tới người Thanh Hà, nhiều người mới làm nông không có kiến thức nên mùa vụ thất bát, làm sách với chữ dễ đọc là để đưa kiến thức cơ bản tới họ. Ngọc Cơ đây muốn coi thử như nào, nào biết tên này vẽ luôn cả hoa hòe vào thực. Sách thời này chỉ có nói mà không có hình ảnh, thường có thì là sách cũng rồi. Người ta cho là chữ Hán biểu rõ hết ý nên nhát vẽ bởi, cứ nghĩ vẽ biểu cho kẻ ít học. Thầy giữa cáo tứ công nữ, tránh làm phiền hạ. Bụt thân hạ vốn quen thức đêm ghi sách, chẳng chi mâu người lo. Nói cái túi đầu xin về, mở cửa mà đi ra. Ngước lên trên trời đầy mưa rơi, ngắm nhìn từng hạt mưa thì chợt lại chảy nước mắt. Tim đập loạn hồi, ấy là do căn bệnh tim lại bùng lên. Người bị tim bẩm sinh thường có những lúc nhạy cảm, cảm xúc bộc phát, sợ hai trước những điều nhỏ nhất. Hắn chỉ là sợ đâu vài việc mình lại như những vì sao, nhỏ nhoi lóe sáng rồi tan biến dần. Do sợ hãi mà nhớ lại những thứ của Đồ Cơ với các vị thần nói chuyện với hắn. Không biết hắn cứ le lói thế rồi cũng chịu thua trước sự hiệp nhất của thế giới này với thế giới của hắn không. Mệt mỏi hắn chợt thấy mắt mũi mở đi rồi lìm dần. Chữ hắn đọc dễ hơn chữ nôm, nhưng văn phong rườm rà không thuận mồm. Ngọc Cơ vốn đã không ưa việc ấy, phiên âm tự giải quyết vấn đề đó, nhưng nhiều chỗ không rõ được ý tứ ra như chữ hắn, bất quá thì vì quốc gầm cũng ít từ đồng âm suy thì tạm cho qua. Sách vở mấy tháng trở lại với cái chữ di này chủ yếu làm ra để dạy trẻ con, người dân thường chỉ để truyền bá những điều mà tên Thanh Hà quận công muốn dân học. Đủ thứ, trước là Thanh Hà công đây hay ngao du đi tuần, rèn rồi luyện thân. Nay từ dạo truy bắt thì ngồi ở nhà là chủ yếu, từ viết sách vui vui như tân thực phổ bách thiên sang viết học bá hơn. Sách viết thì rất nhiều, gần nửa năm viết hơn chục sách, tham khảo nhiều mượn. Âu cũng vì sách bảo cũng chưa tới trăm trang, nhiều sách là mượn chép lại theo lối mới của chính hắn. Ít ra thì ngữ ngôn ngắn chỉnh, tranh ảnh thay phần. Buồn ngủ rồi thì cũng không nên đọc gì nặng đô quá, bốc tạm cuốn Lương Nông Lục mà đọc tạm, để coi người nông dân ngày đêm bán lương cho trời làm cái gì. Thiên nghĩ, trời đất sinh ra con người thì phải cho con người cái để sống, cho giang sơn để con người bám lấy mà làm theo ý mình. Ở phương Bắc xa xưa có sách Tề Dân Yếu Thuật dạy người ta cách làm nông, nghĩ lại nước Nam thổ nhưỡng, giang sơn, nhân tài khác đất Bắc, không có cớ chi mà mãi không có sách chép lại việc làm nông, truyền dạy cho con cháu sau này. Vốn nhiều nơi là rừng và đầm lầy, sinh bên các dòng sông. Muốn khai khẩn dân ta thường đốt dây để kiếm đất làm nông, song việc ấy nên cấm tiệt ở vùng cao và vùng thượng nguồn các con sông. Nông nghiệp nước ta vốn nhỏ nên dân thường chẳng màng chuyện ấy, lũ lụt từ thượng nguồn xuống không có cây chắn thì lộ xuống đồng mình, vàng, lấy trâu bò với hàng hóa trôi vãi làm vui. Ấy nhưng hậu quả sau này dẫn việc ruộng lúa phì nhiều, lớn to thì cây trên ấy cháy đã hết thì mất trắng cả đi toàn bộ ruộng lúa phì nhiêu. Sau khi có đất thì phải đào mương dẫn nước, đắp bờ giữ nước để lúa nước duy trì được. Nói qua như này, vì nước Nam ta lúa nước làm trọng từ xa xưa, người dân vì cớ ấy mà phải đào mương đắp bờ, dẫn nước thì phải qua nhiều mảnh ruộng của nhau, muốn giữ làm nhanh thì phải đoàn kết. Ấy sanh ra việc sống quần cư, nhiều họ nhiều nhà, chứ không như nước Nô, chỉ Trung Quốc, thường tụ tập thành các họ mà sống chung với nhau, nên rõ việc ấy mà thêm hiểu biết. Châu bò sau khi đeo cày vào thì kéo đánh mà xới đất lên, vừa ra cho nhuyễn. Nếu đâu gần biển, ngập nước thường xuyên thì phải dùng lực trâu, tay thì phải bới kỹ bảo. Vốn thường trồng mà mặc trời đất, có không thì ẻ, chưa muốn bị dễ bọt, bậy bạ chung xóm mà bón bảo, năng suất chưa cao thì phải biết ủ phân người thành các loại khác nhau, mỗi đợt 6 tháng mới tốt mà đem đi bón. Với lúa, ngâm phóc vài ngày rồi gieo ở ruộng mạ, tất ruộng cỡ nhỏ, sau 20 đến 30 trời, ngày, thì nổ mạ mạc ấy. Cấy thì có truyền thống bằng tay, phải nhỏ và cách đều nhau. Việc này đàn ông thường bị cấm làm, mà để nữ nhân làm, thành ra nhiều mẹ, bà, già thì lưng còn mà than đau khổ, nam nữ bình xanh như nhau, tục nghĩ man di nên bỏ đi, bất tay bật chân, chân, chứ phải yêu thương quý mến nhau không đùn đẩy. Việc ấy phải theo hàng thẳng lối, làm từ sáng sớm tới canh trưa. Cây nào chết thì phải dặm, thay đi, diệt sâu bọ có nhiều cách, thứ nhất, là bằng tay bằng bợn, thứ hai là thả vịt mà mổ canh, thứ ba là trồng hoa và cây để mời gọi tiên nhân về, át có chim để bắt chấu chấu, sâu bướm thì nhận diệt. Quan trọng nhất là phải giữ được lượng nước ngập vừa phải, không được thiếu mà không được thừa. Sau cấy thì nước khoảng 0.5-0.75 tấc, 2-3 cm, rồi lên 1.25 tấc lúc đẻ nhánh, 1.75 tấc khi làm đồng trổ. Lúa chín rồi thì rút hết nước đi. Dân gian thì nhớ rõ, thấy ngang lưng ngón út, đẻ nhánh rồi thì hơn nốt ngón tay, trổ lúa thì ngang sấp mặt trơn, chân, lúa, ruộng ráo chân thì đất nẻ mặt. Tùy lúa trồng, không bón chi thì chừng nửa năm, có khi 3-4 đã xong. Phải tùy vùng mà trồng, như ở Thuận Hóa thường 9 tháng mới vào mùa mưa. Gặt lúa rồi tuốt, đập lúa bằng máng hoặc bằng tay không, phơi khô rồi mà chứa việc từ lúa sang gạo thì mỗi nhà có mỗi cối xoay gạo, nhà nào không có thì đi nhờ, xoay ra mất lớp vọt thì mới có được lớp gạo để mà mẩn, ăn, cơm. Thờ Hồng Bàng tới nay, sử sách ta nhận thần nông làm tổ, thần nông tên ấy cũng phản ánh nghiệp Nam Bang chúng ta như răng. Ấy trước giờ nhiều nhà không chuộng nghề nông, dân quý thì không rõ nghiệp xưa, ấy nhiều món ăn nhiều mà không biết trồng. Kết sách chỉ nhắc nhở việc nông phải nhớ mà bảo tồn, no tốt mới đánh thêm được trăm trận si mưu. Đọc tới cuối sách mà buồn cười, nói chung sách dạy hoa trái lương từ đông sang tây thì thấy lạ rồi, lâu lâu lại đoạn dạy dân sự. Trận si mưu là gì? Nhiều nhà sử học Đại Việt cho rằng lần đầu tiên tộc Bách Việt chạm trán Hoa Hạ là từ trận ấy, khi mà Viêm Đế, cách gọi của người Hoa với thần Đông, đánh nhau với tộc của hoàng đế người Hoa Hạ. Sau trận ấy thua mà người Bách Việt rút lui về phương Nam, đánh mấy trận vẫn không lại phương Bắc. Ấy coi như là sự kết hợp giữa văn minh nông nghiệp và du mục, người Hoa Hạ từ việc du mục, du canh du cư thì chuyển sang quần cư, rồi sinh ra khái niệm trung tâm lấy Hoa Hạ. Trong khi Bắc thì là địch, Tây thì là nhung, Đông thì là gì, tất cả đều là những tính từ có lúc tốt lúc xấu, thì không rõ sao chỉ Nam là man, tính từ duy nhất chỉ có nghĩa tiêu cực. Sử gia đương thời chẳng mong đánh thắng một trận Sibiu sau nào, chỉ mong mãi trưởng tồn mà đánh thêm mấy trăm, mấy bạn trận Sibiu, để cho giặc Bắc thấy nước Nam, con cháu thần nông không bao giờ bỏ cuộc và sẵn sàng đánh nhau nếu cần với tộc Hoa Hạ. Tính ra thì sách lâu lâu viết lời văn đọc mà cô cũng thấy dạo dựng cả lên, lối văn phong tháng ca hùng hồn này ở thời này quá hiếm. Gặp sách rồi, thì lại vớ lấy quyển khác, lần này là tổ tiên chi ngôn lời của tổ tiên. Mở ra mà bỏ qua cái trang đầu giới thiệu, đọc ngay mục đầu tiên, dân gian có câu ai buộc thì người ấy mở hay muốn mở dây thì tìm kẻ buộc dây hay là do xưa dân ta chưa có chữ viết như này, chuyện gì thì muốn nhớ lại cột một dây. Nào ai cần kể chuyện gì thì nhớ coi cột dây năm nào, vì việc chi mà kể lại. Nên mới có câu ấy để rõ muốn biết việc chi mà buộc dây nhớ thì phải tìm kẻ buộc mà hỏi nhớp như hời hay như lồi là miệt thị người chiêm. Muốn coi lên núi mà coi, coi bà quản tượng cưỡi voi bành vàng là để ca ngợi Triệu Nữ Vương. Rõ ra hơn là thói trọng nam khinh nữ của Nho ra không thực ở dân ta, học thì thấy gì hay mà học, dở mà bỏ đi, chớ nên học theo thói này mà coi thường nữ nhân. Tiếp thay cây quế giữa rừng, ế cho thằng mán thằng mường nó leo là câu của dân ta khi Huyền Chân công chúa vào Nam khai khẩn sứ Thuận Hóa, phân biệt người chiêm thành, nên thói xấu học từ phương Bắc ấy mà bỏ đi. Chỉ dùng câu ấy chỉ người không môn đăng hộ đối nhau. Đọc hồi buồn ngủ quá mà nhìn ra trời đã hơn sáng, Ngọc Cơ thường là có người bưng chậu để rửa mặt, nhưng con bé thị bích nào ấy dậy sớm giờ này. Tự mở cửa ra đã thấy Ngọc Yến nằm ngay giữa đất, trời thì mưa xuyên đêm tha hồ mà tắm mưa. Chương 88, Khang Thương, hậu sự, chương 88, Khang Thương, hậu sự, vất vả lắm mới đem bức tên ấy vào trong kho mà nằm, hơi thở còn có nhưng yếu ớt đi, đoán chừng là do quá sức trong khi đang bị thương mà ngất. Ngọc Cơ rửa mặt rồi lại vào xem sách vợ tiếp, đọc cũng chẳng mấy là chán, đa thư chân quý ấy thực đúng khi trò chơi chẳng có gì mấy. Têu lính bảo treo một cái quạt hình chữ nhật theo chiều ngang bên cạnh cửa sổ, đầu thì nối dây, ngoài lính kéo thả liên tục mà tạo lực đập cho quạt. Ấy là cách người thời xưa dùng quạt, dẫu trời trời hơi mưa lạnh nhưng quạt thì chỉ thêm gió mát, chứ chưa lạnh toàn bộ. Sách Việt Nam Quốc sử toàn lục này nhiều phần là ghi chép tham khảo từ Đại Việt sử ký toàn thư nhưng văn phong lề lối khác, nhiều ý trung lập, dở ra thì vớ ngay phần cuối của Âu Việt mà đọc qua, An Dương Vương thất bại vong quốc thì nhiều chuyện, giả việc dễ hòa hoan với giặc, không để phòng người ngoài trong nước, nhưng cũng phải trách Mị Châu vài phần vì tội phản quốc. Song, Mị Châu và Triệu Trọng Thủy vốn không yêu nhau, Mị Châu lại hay trúng thủy và thương chồng, tin tưởng chồng mà lỡ vận bán nước. Trọng trách của hoàng thất rất lớn, nước mất nhà tan vì nàng mà hoa thực. Bất quá khó trách được, vì cốt vẫn là An Dương Vương cậy Kim Quy giúp đỡ mà lơ là, trọng việc thủ thành chứ không phản công. Từ trước tới giờ bất kể chuyện chi muốn thành công thì phải do sức người cùng cực gây dựng nên, chớ nghĩ được thần linh giúp mà dương ai diếu võ. Từng nghe lời thơ, tôi kể ngày xưa chuyện Mị Châu, trái tim lầm chỗ để trên đầu, nọ thần vô ý trao tay giặc, nên nỗi cơ đổ đắm biển sâu ấy lại còn nghe. Cha ơi cha chọn rể, cha đắp lũy xây thành, mà sao khi nước mất, cha xử con tội hình. Ấy mà nhớ việc coi xử phải đa chiều, không nên chửi bất một cá nhân nào cả, mỗi người đều có cái khổ và cực riêng. Mỗi chiều lại có mỗi việc các độc, nhân quả ắt tự kiếm tới mà xử. Như Lên Họa Triều tức Lên Long Đĩnh cầm đao cưỡi ngựa chinh chiến dẹp loạn, ấy mà bảo có bệnh chí mà thiết triều phải nằm là cớ gì. Ngài còn chủ động viết thư xin mở cửa thông thương Bắc Nam, xin vinh vật về cho dân đọc mà sao lại trẻ đĩa trên đầu nhà sư được. Tất cả là do hệ thống sư lấn vào trong triều, vua bị hại mà tức chết. Có sách chép là bị đầu độc, rút ra là không được để các thế lực tôn giáo lấn sâu vào triều tránh được. Lý Công Uẩn lên ngôi rời từ Hoa Lư là trốn nhiều kẻ Lê Long mà về Thăng Long vốn gần đỉnh bảng, để đúng chỗ nhiều phe phái của bản thân. Lại xét vì sao mà họ Lê Long còn nhiều người mà toàn quần thần lại bầu Lý Công Uẩn lên. Nói tiếp Lê Long Đĩnh bị nói là loại vô đạo bất lương, nhưng thấy Lý Công Uẩn khóc lóc trước xác đua anh thì ban thưởng mà khen trung tín, người như ấy khó là loại vô đạo bất lương được. Là quốc sử sau chép làm xấu đi hình ảnh của Lê Long Đĩnh, tôn cao hình ảnh của Lý Công Uẩn lên. Sau này, họ Lý bị họ Trần tạo điều mà diệt trừ, tới mức Trần Thủ Độ lập kế đào săn hố mà giết gần hết họ Lý, gặp qua Lý Huệ Tông mà đáp, nổ cỏ thì phải nổ tận gốc đương lúc Huệ Tông đi tu đang nổ cỏ, biết điều mà tự treo cổ tự vẫn. Lại sai Lôi Đâu Tục Kỵ hủy từ Hoa Hạ xuống mà Lý Trần Lý là ông của Trần Thái Tông, ép bắt họ Lý sang họ Nguyễn. Dân Nam Hà thường chửi bới Bắc Hà, coi là giặc. Nhưng xin nhớ dân ta phần lớn từ Bắc Hà gì cư bảo, thêm thơ như sau: ai về xứ Bắc ta đi với, thăm lại non sống giống lạc hồng, từ độ mang gươm đi mở cõi, trời Nam thương nhớ đất Thăng Long qua ấy nhớ rõ cội nguồn dân tộc, nhớ được điều ấy mà tránh phân nhau mang gì. Thời thế đều từ ấy mà ra, như theo Âu Châu cận lục của Dương Văn An người phủ Tân Bình, thượng thư bộ lại thời nhà Mạc, biểu tự Tĩnh phủ ghi chép về quê hương Thuận Hóa có chép như sau: thời Lê Thánh Tông, có người Thuận Hóa chân đất lấm lem bộ vào Đông Kinh, tới nơi bị lính chặn cổng không cho vô, gặp ngay Triệu Vương Lê Thoan có mẹ người Thuận Hóa bắt gặp mà chém đầu ngay tại chỗ. Tuy việc chém đầu thì hơi quá, nhưng chung quy thời nào cũng không được phân biệt vùng miền nhau. Nhớ lấy mà thấy Bắc Nam vốn chung một nhà, Giang Sơn Nam Quốc tự thở lạc hồng tới giờ nhỏ đi nhiều phần thì phải lo mà giữ, không nên tự xé xác nhau ra. Xét sách tập 3 này chỉ có 98 trang, chuyện sử kể không hết, tham khảo từ đủ loại sách mà ghi chép. Muốn bảo tồn, phát huy tinh thần yêu nước, đạo nghĩa hiếu của dân Nam, sách này đọc xong nên bảo quản mà giữ cho đời sau học. Ngày Mậu Tuất, 17, tháng Kỷ Thị, Nam, Nam Giáp Thân, 1764, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 24, tự nữ như tại Thanh Hà ký tả. Cảnh Hưng là niên hiệu của Lê Duy Diêu tức Lê Hiển Tông khi lên ngôi năm Canh Thân 1740, chúa Nguyễn tuy xưng vương nhưng vẫn nhận họ Lê Duy làm hoàng đế, văn bản đều phải chép theo niên hiệu nhà Lê là cơ ấy. Thực mấy chuyện kể suy xét này vui thật. Đương lúc ấy Ngọc Yến mơ mơ màng màng tỉnh dậy từ đống hàng châu báu trong kho, hắn dậy thấy người ướt như chuột lột rồi đứng dậy đau đầu, thở dốc vài phân. Như tức bỏ gì đó, hắn mở cửa thấy không được liền một cước bay cả cửa ra, dính chúng tên lính đang kéo quạt mà quạt rơi xuống dưới đất. Đặt sách xuống, không bực tức mà nhẹ nhàng khinh không một phát tới rồi bóp chặt cổ Ngọc Yến, nhưng nhanh qua một chặt bay tay của cô ra. Xoang cả người mà ngã ngay vào người đối phương, bất chợt may mà đỡ kịp không thì khó xử. Thấy cần về nhà nghỉ ngơi thêm, hắn chống cự mà nói đi mấy lời, bổn thần hạ lỗ mãng, đương cảnh mệt mỏi xin về trước ạ, cũng chẳng nói gì tiếp mà mặc mưa đi về, đối phương cũng không cản. Hắn đi bộ về phủ thẳng tiến, sai lính bảo bọn kia tự học mà nằm trong giường đắp chăn. Đệm bằng là loại đệm đan bằng lá cây của làng Phò Trạch mà nằm lên, chăn không phải bông mà là cỏ đan của làng Bao La mà đắp. Người nóng gian, đầu óc quay cuồng như này chỉ có sốt mà thôi. Việc nay mai bỏ đi không làm, mấy tên vào làm việc cũng xin bệnh mà thỉnh về. Công vụ việc xét duyệt cũng chẳng làm, sợ quá nên lại phải lò mò dậy mà viết xét duyệt qua. Chẳng may rồi hắn lại sợ đột quỵ, nên tạm nằm tiếp. Phía bên kia, đọc sách hồi thì lại quay sang bên kêu lính coi đồng hồ với ngày tháng. Vì sao gọi là đồng hồ? Đồng hồ tức là cái hồ bằng đồng, người ta làm một cái chậu cao rồi bỏ nước vào, dưới đục lỗ nhỏ thoát nước, trong có cột nấp chỉ giờ. Thường có một cơ chế đòn bẩy, khi thao đựng dưới đầy thì tự động hất lên lại mà tính lại từ đầu. Tuy nhiên chỉ quý tộc mới dùng ba cái đồ này, ngay cả việc làm bằng đồng ở chốn Nam Hà thì chứng tỏ cũng rất sang rồi. Chập rồi cũng sắp qua mùa Tết, thường chúa Nguyễn tự ý làm lễ Nam Giao từ thời Vũ Vương. Duy chỉ mà cứ gần Tết là lại làm mà cúng tế trời đất ở phủ Dương Xuân. Đây là nóng lòng cho mau hết cảnh mưa gió bão bùng, ở vài nơi nước lũ tràn xuống rồi, người dân nhiều người mất trâu bò hàng hóa thì không nói. Ở Thanh Hà hưởng lợi vì chợ nổi thành cái hay lúc này, nhưng không thể người khổ người may được, ấy cũng đau lòng. Trở về Ngọc Yến, mơ màng trong chính cơn mơ, hắn lại thấy những kẻ mà hắn từng giết qua, thương tổn qua. Đầu tiên là Ngọc Cơ bóp cổ hắn mà không nói lời nào, sau lại bị đâm cào bởi Diệu Quân, trong cơn mơ còn nghe tiếng Diệu Quân chửi hắn ngu dốt vì dễ tha cho một kẻ như cô. Đâu còn bà cụ sát thủ mà hắn đã quên tên, bà ta chê trách hắn sao lại đánh đàn bà phụ nữ. Cười chê hắn, nhưng ấy hắn vẫn cho là mình đúng vì không chết Diệu Quân vì cô là nhân thường, chết bà ta là do tinh khí độc ác. Đâu ra lại con hổ gầm gừ, lại quý trạch trách móc mà chửi rủa hắn bạc tình như nào. Dẫu biết là mơ nhưng cảm giác rằng sẽ hơn cả lúc bị Lạc Long Quân khảo nghiệm. Để rồi, hắn cúi gằm mặt mà nghe tiếng chửi đới trong lòng, chửi đới của xung quanh. Chợt rồi những thứ ngôn ngữ thiếu ý tứ ấy dần nhỏ đi, ngước đầu lên, hắn thấy ngay chính bản thân mình đang đứng phía trước. Tên kia lấy tay lôi hắn dậy, phủi phủi đi mà lên tiếng, "Thanh Hưng, nhà ngươi phải nhớ rõ mình là ai chứ? Nhớ cho kỹ lại những điều đáng đi, đừng có cố chấp giữa những dòng thời gian nữa." Chợt rồi tan đi, hắn lại ôm chán mà nghĩ suy lại những vấn đề mà trước mình từng nghĩ qua. Phải chăng lần này mê sảng quá hay sao rồi? Lại thấy ngay trước mắt, thực nguyên đau. Tới gần cầm lên, đông đầu hắn biết thêm vài điều, sắt là kim loại nhanh chóng bị dỉ xét và hóa đi. Đồ sắt có thể tồn tại trước đồ đồng hoặc thậm chí là cùng thời. Ban đầu dân ta làm nông thì chủ yếu ở vùng trung du, đất cứng thì phải cấy cày vào lúc khô, muốn thế thì phải có công cụ bằng sắt. Cớ ấy mà Cao Hậu khi đánh chiếm và phá hoại Nam Việt, bà ta đã có chính sách cấm vận sắt để phá hoại nền kinh tế người Bắc Việt, là nguồn sắt khan hiếm nên khó duy trì nông cụ. Như được ngộ thêm vài điều, hắn thực ngu ngốc khi nghĩ rằng thời kỳ đồ đồng rồi mới tới đồ sắt theo sách hay dạy. Chương 89, mơ màng chương 89, mơ màng nhìn về hướng khác lại là tên Ngọc Yến đang đọc sách, hắn chạy ngay tới mặc đầu như bữa bổ mà hỏi đáp cho ra lẽ. Nhưng tới nơi thì bỗng thấy mình đã ở vị trí cầm sách ngồi đọc khi nãy rồi. Hắn có chút hoảng hốt trên là một cuốn sách mà trước Thanh Hưng đã đọc qua, các cuộc cải cách thời phong kiến. Như Chu Văn An với Thất Trạm Sớ lên Trần Dụ Tông, Hồ Quý Ly, Bùi Sĩ Tiêm với Thập Điều lên Trịnh Giang, Quang Trung, Nguyễn Trường Tộ với 14 điều dâng lên Tự Đức. Vì sao đều thất bại? Vì sao hắn biết mà vẫn cố thay đổi mà cải cách như họ? Toàn bộ những tư tưởng cải cách trên chưa vượt ra khỏi được tư tưởng nhỏ ra, nó không làm gì cả mà cố tân trang lại cái xã hội phong kiến đang rách nát từ ngày. Nhưng lúc ấy, thay vì cố gắng cứu vớt chế độ phong kiến thì phải ra sức mà thúc đẩy xã hội ra khỏi cơn khủng hoảng do cựu triều gây ra, xây dựng lại một thể chế xã hội tiến bộ hơn. Mong muốn có một ông vua tốt. Ngu đần. Vua chúa là thế lập, là đấu đá nhau mà lên mà giữ ngôi máu, chục kẻ mới được những người tài hoa. Không thể đòi hỏi có được minh vương khi những người đương nhiệm là xuất sinh được. Chính vì thế mà đường lối hắn đang đi là sao? Đó là phò trợ minh vương tương lai. Thêm nữa, chế độ phong kiến thối nát với một đống quý tộc sẽ tiếp tục làm trì trệ quốc gia, muốn quốc thái dân an không thể một mình hắn lo hết được. Phải thay đổi cơ chế của chính nó đi chứ. Phải suy nghĩ ngay tới chế độ cộng hòa, hoặc chí ít là chế độ phong kiến lập hiến, hạn chế bất vai trò của giới quý tộc đi mới được. Ngay cả Quang Trung và Hồ Quý Ly cũng không thể nào mà tân trang được cái xã hội phong kiến ấy, mà có khi họ cũng chính là những kẻ xuyên qua và có ý tưởng cải cách ấy. Phải cải cách từ con lại, binh lính, luật pháp mà cứ theo nho ra chính là tự đem cái vốn hư để sửa chính nó. Muốn cải cách sâu rộng thì phải xóa bỏ cơ chế phong kiến, hoặc chí ít là loại bỏ thiết chế nho ra ra khỏi triều đình, khi đó người ta mới có thể chuyển từ nhà nước lo cho giai cấp tầng lớp quý tộc sang lo và đảm đương các yêu cầu và mục tiêu của xã hội để vượt qua khủng hoảng. Nói cách khác, thể chế nho ra thối nát nhưng vẫn cố gắng bám trụ lên tư tưởng và chính quyền. Vấn đề không phải là cải cách bộ máy hay thể chế ư, phải thực hiện cách mệnh, rũ bỏ hệ tư tưởng ấy mà xây dựng một nhà nước trên nền tư tưởng mới, xóa bỏ xiềng xích kìm hãm xã hội, đẩy xã hội vào khủng hoảng liên miên. Không tân trang được xã hội đương cái cảnh mục nát của nó. Việc cải cách kinh tế, nó vẫn còn nằm trong phạm trù phong kiến nên bất thành, cố gắng duy trì quan hệ truyền thống bị phá vỡ trong thực tế. Trạng thái ấp và nô tỳ của Hồ Quý Ly vẫn ở đó, điền trang thái ấp mà lại ban hành tiền giấy. Việc này may sao Ngọc Yến bản thân hắn lại áp dụng trên một nền kinh tế đang bước đầu tự do buôn bán, không dựa hoàn toàn vào nông nghiệp. Còn Quang Trung, ông ta cố gắng lập lại nền kinh tế nông nghiệp trên một nền kinh tế lạc hậu sẵn, các nhân tố sản xuất mới chưa hề có, không cho phép nền kinh tế chuyển mình để nhanh chóng vượt qua những đau tổn nó đang chịu phải. Họ là đang duy trì quan hệ sở hữu lỗi thời, duy trì ruộng đất công, quân binh chia ruộng thì sao dứt được việc khủng hoảng ngàn năm? Thế giải quyết như nào? Đó là tăng cường tính năng suất, giải quyết vấn đề mở rộng ruộng triền miên, làm cho lượng đất chia mỗi người giảm mà năng suất tăng. Việc ấy hắn chắc chắn đang chuẩn bị được khi lượng phân đang ủ gần tới thắng. Nguyễn Trường Tộ tuy học hỏi phương Tây, nhưng cố học hỏi trong khi không đả động đến việc tư hữu hóa, luật pháp và quyền sở hữu tư nhân cả. Thế làm sao có sự đột phá về kinh tế? Nhìn lại phố cảng Thanh Hà đa số là quyền sở hữu tư nhân, quá trình tư hữu hóa hàng hóa còn thấp, nhiều thứ vẫn là dùng chung mà không rõ ai sở hữu. Những quan niệm nho ra sẽ không cho phép tư hữu hóa tư liệu sản xuất, làm ra sự chung chung của những phát minh, phương pháp. May là Ngọc Yến bản thân hắn chưa phổ cập máy kéo sợi sơ khai, nếu thực tỉnh dậy thì sẽ từ đó mà đặt quy ra sự tư hữu về phương thức và tư liệu sản xuất, kích thích sự phát triển của khoa học, không yêu cầu phải dâng hiến thành tựu mình cho đùa chúa. Từ ấy khoa học kỹ thuật mới tự do phát triển. Muốn cải cách kinh tế thì phải chút bỏ quan hệ sản xuất và sở hữu lỗi thời, thay cái chất đi. Dụng đất công nay còn nhiều, bước đầu tư hữu hóa sở hữu thì phải bán rẻ đất ngay cho người dân nghèo, bảo đảm là những phát minh và suy nghĩ độc đáo của họ với nền giáo dục mới là để phục vụ cho họ, thuộc sở hữu của họ. Sự mù mờ của tiền nhân chính là không nhìn thấy được tai họa của đất Việt Nam, chính là chế độ sở hữu ruộng đất lỗi thời, bao cấp và công, lấy số lượng đủ chết. Mà còn nữa, đó là muốn duy trì thể chế phong kiến tập quyền phục vụ dòng họ và quý tộc khác. Chính nó là nguồn gốc gây ra cho dân tộc này bao nhiêu khổ đau trong suốt quá trình lịch sử mà chưa ai có thể đánh đổ được. Nếu hắn đánh đổ được, dựng lên chí ít là nhà nước phong kiến lập hiến và đưa dân làm chủ, cải cách chế độ giảng dạy, chế độ sở hữu tài sản, chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất thì mới thành công lâu dài mà bước tiếp, đưa dân tộc và cả thế giới đang dần hòa làm một với thế giới gốc được. Dẫu có duy trì chế độ phong kiến, phục hồi nền kinh tế thì chẳng bao lâu sau khủng hoảng lại tái phát, nó là một căn bệnh mãn tính. Hắn phải ép Phúc Luân chịu nhượng bộ mà xóa bỏ đi chế độ phong kiến, chứ không, hắn phải gây bạo loạn mà giết cho sạch Quách cái đám ấy thôi. Dẫu khó nhưng có còn hơn không. Coi xong mà nghĩ thông chưa Thanh Hưng. Ngước lên lại chính là Ngọc Yến chính hắn, chỉ chưa kịp làm gì mà thấy tên đó cầm thực nguyệt đao đưa cho hắn, cái rồi bản thân hắn tỉnh dậy. Mà là lạ là bên người cạnh giường ngay thanh đao, hắn nhanh chóng mở đao ra thì thấy ngay thêm một dòng chữ ghi phía sau, trời là chữ nôm, đoạn này lỗi phong thì chịu nha mới bác. Gió với mưa tạt từ lâu vào, nhìn tới trước thì thấy thủng nguyên một lỗ to đùng. Quân lính thì chạy tới tấp mà lao vào trong cứu người, Ngọc Cơ giáp khí chỉnh tề cũng vào mà thấy cảnh hắn trước mắt. Chẳng nói chẳng rằng, hắn chưa kịp nói thì Ngọc Cơ nhảy thẳng vào mồm hắn rồi, đao chọn ngươi giữa mà tự bay vào rồi làm nổ nửa phủ đệ nghi. Để chỉ trao lại tay ngươi. Đao này ta xin trả chàng, vận trời đã định việc nên duyên nhau, làm người ở giữa trên ngang, chẳng hay trái đi lệnh ấy của trời. Hắn cũng hết đau cảm, tuy tim còn hơi đau nhói nhưng cũng gắng gượng dậy. Ra lệnh cho lính tráng đem hết sổ sách cất cho khâu giáo, còn bản thân hắn lại lên giường mặc báo bùng với người khác xung quanh mà ngủ tiếp, chẳng rõ nay gặp chính mình trong mơ gian dại là ý gì. Chỉ đường à? Tự hắn chỉ đường cho hắn. Hôm sau, hắn nhanh nhanh việc soạn thảo mà lên ngựa chạy vào thành Phú Xuân. Lần này là có cả Ngọc Cơ để tiện đường về thăm đô thành, trên đường cứ ghi chép những điều luật để phân định lại việc sở hữu tư và sở hữu công, về sở hữu tư liệu và sở hữu trí tuệ bằng cả chữ nôm và chữ phiên âm. Chăm chú như vậy, hắn cũng thôi nghĩ tới việc hôm qua, chú tâm tới việc cải cách nhà nước tập quyền này mới có thể cứu vãn mà lo dân bản thế, không thể nào mà dâng nộp mà lấy làm uy nghi của bản thân được. Thuyền cập bến Phú Xuân, hắn nhanh chân ba tay bốn cẳng mà chạy tới tấp không quản mệt nhọc để tới thế phủ, lại chẳng thèm để lính nói lời nào mà xông thẳng vào trong chính điện, đương lúc Phúc Luân đang chuẩn bị hâm nóng tình cảm với bà chính phi, làm tên này bực bội muôn phần. Lát sau đóng cửa lại chửi thẳng mặt hắn, nhà ngươi rốt cuộc là việc chi mà ưa là sông vô phụ giữa. Đừng tưởng sau vụ hiểu nhầm hiểu chấu nớ là ta tha mệnh, mạng, cho mà làm chi thì làm. Chuyện gấp gáp lắm. Phiền ngươi triệu thân tín trong vương đảo quy tập lại hết ạ. Nhanh lên chứ ạ. Gặp gỡ hết toàn lũ, hắn bắt đầu đề xướng những cải cách về mặt xã hội, cơ chế của mình ra. Tuy nhiên đâu phải ai cũng muốn hy sinh lợi ích của mình cho đại cục ghê như thế. Ngay cả Phúc Luân cũng lắc đầu ngao ngán mấy phần. Nhà ngươi nghĩ rằng mà đụng vào lợi ích của hoàng thất. Luân, ý là ngài vẫn có thể thực hiện bằng cách cho những công gia lớn đều phải có 25 phần thuộc sở hữu hoàng gia mà. Ý nớ mô ra. Ngươi nghĩ giữa mà còn quý tộc răng. Quan lại đâu thể như giữa được. Ngươi đừng quan tâm chi hết. Muốn quốc tới, thái, dân yên thì phải như này. Tịch thu hết mạ đất của quý tộc được ban phát, chỉ phát tiền mà cho mua đất, cấm nạn tích trữ đầu cơ, bảo đảm buôn bán không quyền lợi chi hết. Bỏ ngay việc cấm nạn phát minh, ngay việc giáo dục lỗi thời nặng lý thuyết, tạo môi trường đi chơ. Làm răng mà cứ mãi duy trì cái thể chế phong kiến như con xê như này được. Dân mồm cứ là dân mà thực là bị vua là răng. Dân ngu mãi không giàu là vì không học. thực là do chưa có luật định sở hữu tư về tư liệu và công cụ sản xuất. Nói cái rồi hắn hất luôn cái bàn rồi chạy ra ngoài đường, có lẽ cái căn bệnh ngày càng nặng làm tâm tính hắn càng khó kiểm soát thật sao. Chương 90, thế tử vận, tiền sự, chương 90, thế tử vận, tiền sự, Thực Phúc Luân và đồng bọn chẳng hiểu nổi cái tên này, những lời hắn nói vi mô thật. Mà dù gì cũng ghi lại hết trong đống giấy nhàu nát hắn mang tới nơi đây. Vốn hắn định mắng chửi Ngọc Yến vì dám chửi nạt thế tử trước văn võ bá quan, hết cả quy củ bậc quan lại, có cũng là vì phần chúng sợ tới việc phải hy sinh lợi ích bản thân, khi mà Ngọc Yến yêu cầu cải cách chế độ sang có cho dân bầu cử để quyết cùng triều đình, trước hết là phải có dân trí cao. Từ dân trí cao với các bộ luật soạn ra tầm 20 trang, đi thuyền thời xưa khá lâu vì nhỏ, sức người có hạn, để cải cách lại chế độ ruộng đất, quy định về sở hữu đất đai và cấm việc ban phát đất đai làm độc lộc. Đồng thời có luật bảo vệ và khuyến khích làm tư liệu sản xuất riêng của mỗi hộ kinh doanh đặc hữu mặt hàng của mình. Nãy là cả đám quần thần quyết chửi lại Ngọc Yến, mà chẳng hiểu sao cái khí chất văn thánh ấy lại bùng lên dữ dội ngập cả trời xanh. Phúc Luân biết là lời bậc hiền thánh, cũng không tưởng tới việc tên nhóc này lại rảnh mà đem việc ấy truyền đạt cho hắn, rồi trước cho hắn biết việc cha mất khi nào, vậy ắt là mong Phúc Luân hắn đây có cùng chí với tên kia. Ngoài phủ, người dân với văn võ bá quan chạy ầm ầm tới mà coi cái hào quang vàng nóng đang toát bay lên trời ấy, đều cho là Phúc Luân có số thiên tử, sau này ắt đánh bại giặc Bắc Hà mà thống nhất Giang Sơn. Làm Phúc Luân phải ra mà tiếp đón với bọn ấy. Ngọc Yến đi trên đường mà đầu cứ lâng lâng, có lẽ gặp chính bản thân là do bộ não hắn đang cố gắng gửi tín hiệu về những thứ ấy sao? Người ta nói khi mơ đạt được trạng thái mà kiểm soát được mọi thứ trong mơ là lũ xịt giờ giảm, khi ấy mọi thứ sẽ được kiểm soát bởi chính mình, vô cùng thực tế. Âu cũng không đúng. Ấy chính là sự đối đầu và dẫn lối giữa cảm xúc và lý trí. Từ khi hắn tới đây trải qua biết bao nhiêu thứ, lại có thứ cảm xúc với các chúa Nguyễn mà chọn phò trợ Phúc Luân, lại vì cảm giác sợ hãi, hãnh diện khi được chọn cứu vãn xong thế mà tiếp tục đi tiếp, cứ nghĩ ra gì là làm đấy, đôi lúc còn ngu khờ. Thời khắc đớn đau của cơ thể, như là mất kết nối với cơ thể thì lý trí mới có thể vượt qua làn ranh giới ngăn cách nó và bản thân mà gặp nhau. Đôi lúc con người ta làm những chuyện như thảm sát, buôn hàng, dâm loạn thì đều là do cảm xúc chi phối, chỉ những tình huống nguy hiểm hoặc những lúc con người thấy đủ rồi thì lý trí và cái người trong tâm lại cố vượt qua khỏi những ranh giới vô hình mà ngăn chặn ta lại, gian dạy ta và chỉ lối cho ta. Gặp chính mình cũng là sự đối đầu của mình với sự phủ nhận trước giờ của hắn. Hắn không tin tưởng hoàn toàn Phúc Luân và tập đoàn phong kiến chúa Nguyễn có thể duy trì quốc thái dân an, chính lẽ ấy mà Ngọc Yến bản lý trí đã à hay gọi Thanh Hưng nhỉ. Cái kiểu đọc sách sử với những suy nghĩ táo bạo, khác người ấy chỉ có Thanh Hưng hắn kiếp trước có mà thôi. Tự thở tới nơi đây, hắn sống gần việc theo lối phong kiến, dân dã và thích ứng với nơi đây hơn. Tuy vẫn muốn có những cải cách để thay đổi lịch sử, nhưng luôn cố gắng chiều lòng giai cấp phong kiến. Ấy thế mà sự đau khổ, gian vật ấy đã đánh thức cái lý trí, mong muốn được sống đúng lý tưởng chứ không vì ai cả trỗi dậy mạnh mẽ. Đánh bà già kia là vì bà thuần ác, còn Diệu Quân tha cho dấu biết lợi dụng hắn là vì biết cô là người tốt. Mỗi khi muốn hay không thì phải tùy mà sống đúng với lý tưởng, chính vì thế mà những kẻ hắn hại mà giết qua thì đều có lý tưởng riêng biệt, đối địch nhau mà sống chứ không quấn quanh bản thân được. Một lối nghĩ khác, gặp chính bản thân trong mơ chính là sự cố gắng của vũ trụ để gửi tới những thông điệp cho chính bản thân, đánh thức và dẫn lối bản thân hắn. Tuy vậy hắn lại vẫn thiêng về lối nghĩ suy đầu hơn. Ghé tạm vào quán bún bò, thấy rõ mỗi nhà lại mỗi kiểu nấu, ấy là việc nhỏ đã tự có kiểu sở hữu tư hữu về tư liệu riêng, nhưng ở đây thì chưa chạm tới được. Người ta thường cãi nhau việc bún sợi nhỏ hay sợi to mới chuẩn Huế. Xin thưa thì đa phần do kỹ nghệ cả, thời này ấy rõ làng Vân Củ nghệ bún bỏ bột vào khăn lụa mà ép ra sợi nhỏ. Nhiều khi ở gia đình là thiếu thống, vải không tốt nên ép ra sợi to cũng nên. Tích kể có cô gái làng nọ làm bún bán mà sống, cô bị dân làng coi là man di vì dám dạ nát hạt gạo trời ban mà làm thành sợi. Sai lính là hai tên trai trắng đi vác đồ cô đi, đi tới đâu thì hai người mệt mà dừng chân lại thì cô sống ở đó. Tới ngay chỗ, họ mệt mà dừng lại, ấy nay là làng Vân Củ truyền nghề làm bún lâu dài. Chớ trêu là tương lai. Phở Nam Định lại cũng ở làng Vân Củ. Nam Định. Thế là cuộc chiến giữa bún bò Huế và phở ai ngon hơn? Cũng là có sự đối đầu của hai làng tổ cùng tên. Bún bò Huế thì phải có miếng huyết, huyết cứng hoặc huyết bị mềm. Hắn tự dưng lại ho vài cái mà hộp một đống màu ra giữa đường, làm bà cụ bán hàng cũng khiếp mà đưa khăn cho mà lau. Ho sằng sặc, thấy người dân thi nhau chạy về phía thế phủ, nhìn lui thấy nguyên vầng hào quang vàng lóng ả dựng lên, sự ấy mới hay nảy lỡ nói bật ra, vậy là thiên mệnh của cái thế giới này đang trị ép hắn. Không màng quan tâm, hắn kêu liền miếng huyết vịt vì đây là loại bổ nhất, thêm chả cua, bò, rau sống mà không bỏ hành bị ghét. Sụp soạt ngấu nghiến như kẻ đói ăn, à cũng lý vì tối qua tới giờ chưa ăn sáng. Ăn từ từ thôi ạ. Ngài đương mạng quan triều đình rằng phải ăn như dứa. Bà bán bún bò, nước của dân, do dân và vì dân chơ của bổn quan ạ. Với ta cũng như các ngươi là người thôi, ngồi lề đường thì lại như thường thêm. Quan phải sợ mà phục tùng nhân dân chơ răng mà dân sợ hết. Sợ qua sợ lại mà giúp đỡ nhau chơ. Dứa mới. Định nói tiếp nhưng nghĩ lại sợ bị quật, mà không nói nhiều ngồi ăn tiếp. Tô bún nhạt hơn ở Thanh Hà, vì dân nơi đây ít làm tay chân nên bỏ ít muối hơn thường. Tên Ngọc Yến Nhi chập tưởng mình giỏi ưa chi làm nơi quen, có ghê gớm như răng mà đòi bỏ nho giáo đòi chửi thế tử nữa. Chán xuống thiệt. Nguyễn Hữu Ba than vãn trước cửa vào chính điện, trong khi cả bệ đảng ngồi nghe Lê Cao Kỳ đọc văn thư về việc cải cách thể chế. Sở dĩ như vậy là vì Hữu Ba thân từ nhỏ ít học chữ nghĩa, cũng chẳng chuộng việc nghe hay đọc sách thư. Bất quá việc quân thì nghe người ta báo thẳng ra quốc cầm mới nghe. Tất nhiên thì Lê Cao Kỳ chưa tiếp cận phiên âm tự, chỉ nghe qua chứ chẳng học. Vậy nên cả đám bu lại mà nghe hắn đọc bản chữ nôm. Phúc Luân rõ tên kia chẳng tầm thường gì, mấy sự hắn nói qua, bao việc hắn làm qua đều tựa rõ tương lai như nào. Thật sự có phần sợ hãi, may mà tên này trẻ trâu nên chưa biết tính toán việc lợi riêng. Chỉ sợ Ngọc Yến bận dấu hắn, có mấy điều không dám kể về tương lai của hắn thì ra sao. Nghĩ tới ấy mà đương nghe xong cái liền sai quân mang kiệu chuẩn bị mà đi tìm tên tại trời đi. Tới nơi chỉ thấy một tên quan ngồi ăn bún bò, hắn xuống kiệu cái là người dân tới quỳ sập xin phúc lành, làng phúc luôn phải tiếp từng người dân. Ai nấy đều quỳ xuống dập đầu liên tục, đến cả bà chủ quán cũng làm theo. Lính tráng đằng sau thì Dương Điệu Thương lên mã nã liền mấy phát cho phải lễ xuống kiệu. Ngồi xuống bên cạnh cái tên nghịt, hắn lại răn dạy với tâm sự vài điều, ngươi đừng lo, bổn thế tử không giận dữ chi. Nói thật với ta, nhà ngươi là nhìn thấy được tương lai hay sao? Mà nhiều chuyện chưa làm chưa nói đã rõ, nhiều cái tử không mà thành giữa. Bổn thế tử ta rất là vấn. Thầy ngươi nói cũng có lý đúng đi. Là thần biết vài chuyện như giữa. Cho thần xin lỗi việc nãy ngỗ nghịch, là thần đương cảnh tức bực bệnh tật trong người mà không kiềm nổi. Đôi khi chẳng hiểu cái chi hết ạ thở dài cái chi. Ngồi cạnh ta là không được thở dài chi hết, nhà ngươi trẻ người non dạn thì làm răng mà không có cớ sự ấy. Lâu lâu trước còn cớ giận được, trừ rõ tánh nết thì mắc chi. Ngươi cần là cần cái giải diện của nho sĩ. Ta thực chỉ vài điều hỏi răn cho ra lẽ, mấy tên văn thánh như nhà ngươi thực là như nào mới thấy được viễn vọng xa vời kia. Ta thực trước đọc nhiều thư sách mà vẫn chưa rõ, sợ nhà ngươi nói ra thiên mệnh nó đánh chết thì thôi. Cái rồi lính lại vô phẩy quạt liên tục, người thường ở ngoài thì bị quạt lộng che hết không cho thấy cảnh trong. Người coi như là kiểu biết trước đề thi nhưng không được tiết lộ, cũng không có khả năng chỉnh sửa nhiều và tự do của các quan giữa. Sanh ra tự biết mình có lẽ ấy, chẳng hay người tài biết rằng thì, chờ thời, đều do cơ ấy. Nhưng trung quy là biết mà không được can dự nhiều là giữa, cố mà chẳng được chi nghệ. Người coi không phải cứ biết là làm được. Ha ha, nhà ngươi thì bốn răng cũng đầy bí ẩn rồi, ta chỉ hay là quên hỏi nên trừ mới có. Nói ta nghe coi, tương lai Nam Hà chúng ta như răng. Ta như răng. Có trinh được bắt tặc không? Nếu được thì như nào? Con người vốn tự nhận thức được hành động, nhưng đôi khi lại vô thức làm hành động mà biết là sai. Ấy là phản xạ, mà hắn tuy biết tiết lộ tương lai là sai nhưng mồm thì cứ quen đường mà liên thoáng. Chương 91, Thế tử vận, hậu sự, chương 91, Thế tử vận, hậu sự, có thì có bắt trinh. Mà nó không phải do người làm thôi ạ, giữa là đời ta vẫn chưa phục thủ được họ Trịnh. Giữa là thằng Hạo hay thằng Mộ ạ? Hay thằng Tôn Dương? Phúc Dương, con trưởng cả trương, chợt nghĩ sợ lại văng huyết tùm lum, nên thôi hắn mặc thế tử này mà thôi nói. Tất nhiên là lòng bất tức, ấy không muốn ép quá. Đợi tới ăn tô bún thứ hai rồi mới không sao mà nói tiếp, người bị bắt rồi nhốt ngục chết, Trương Văn Hạnh với Lê Cao Kỳ chết hết. Con cái người đa phần chết cả. Trợn to cả mắt lên, một chút sợ hãi. Ấy nhưng Phúc Luân vẫn hỏi cặn rõ ra, giọng bình tĩnh ngượng, ai gây ra cớ sự như giữa? Lễ thượng chờ ai? Với trưởng dinh và bẻ lũ mặc nhau cùng phá. Tính của dân sử là thích nói chuyện cho người khác nghe, mỗi người mỗi giọng văn mà làm cho kẻ khác hứng thú. Với đồng nghiệp thì lấy đó làm tranh luận lẫn nhau, vì cơ ấy mà nhiều nhà sử học hở tí là vạ miệng, bị phong sát và khai trừ, tẩy chay vì có những phát ngôn không hợp với thời cuộc. Trước ở Quảng Bình thời 1980 cũng có giáo viên dạy lịch sử nhận xét rằng, với đà này thì Liên Xô chắc chắn sẽ sụp đổ. Tuy nhiên, với luận điệu ấy mà học sinh đi kể khắp nơi, người ta cho là cô phỉ báng tường thành của hòa bình và xã hội chủ nghĩa thế giới, khai trừ và thôi dạy cô. Tất nhiên chỉ 11 năm sau, điều ấy thành thật. Khả năng của sử gia và sử sinh chính là khả năng từ quá khứ, các yếu tố tổng hòa xung quanh mà rút ra bài học, hướng đi trước. Và thường là nó trần trụi tới mức bị chèn ép tới chết đi, làm họ chết tức cười. Có hại cũng có vinh, như Võ Nguyên Giáp cũng xuất thân thầy dạy sử mà nên, ông nhờ khả năng đặc thù nghề nghiệp mà mới tính toán, đưa ra những kế sách ảnh hưởng tới vận mệnh dân tộc. Chu Du của Đông Nô cũng là nhà sử học, nhờ ấy mà trở thành một bậc luyện binh kỳ tài. George Washington cũng là giáo viên địa lý và lịch sử trước khi trở thành người lãnh đạo cách mạng Mỹ. Mà một khi kể chuyện gì thì họ thường khó mà giữ được, một mạch cảm xúc đứt đoạn là dở. Tất nhiên vài chuyện họ sẽ kìm mà chẳng nói. Sau cơ đồ sụp đổ hết, họ hồ ở Quy Nhơn được Văn Hiến dạy võ thì dương cờ phò chúa. Ấy rồi lại giết sạch hết, chỉ còn Đức Nguyễn Phúc Ánh gánh vác toàn cơ nghiệp, mấy mươi năm gần đời người xưa sống tới 60 đã thọ, từ đất gia định chống cự mà bắc phạt lại. Trước họ hồ tự đổi sang Nguyễn, đánh dẹp cả Bắc Hà, ép Nguyễn Vương Phúc Ánh liên tục, tới mức viện ngoại bang. Chỉ đợi giặc Huệ tức Hồ Thâm chết, không ai cản nữa thì thế tổ nhà ta trung hưng, Bắc Trinh mà nhất thống cơ đồ trăm năm khói lửa. Kể hăng say vì lâu không được kể cho ai, mà truyền tải kiến thức thì đã thôi. Nghe mà Phúc Luân phần hãi phần hứng thú, hỏi tiếp vì sao hắn lại có ý tưởng cải cách mà bỏ qua Nho ra như vậy. Hắn kể tiếp tương lai xa xăm hơn về giai đoạn dân tộc thất thủ trước thực dân, tất nhiên thì Phúc Luân biết khái niệm ấy, song không nghĩ Tây Dương xa xăm man di mà lại hay được việc ấy. Nghĩ lại kỳ thực ở Đại Nam thời ấy, với những tiên phong như Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đâu vẫn còn sợ hãi việc học Tây phương, cũng còn nặng tinh thần Nho giáo. Chỉ có Nguyễn Tất Thành với tinh thần cởi mở hơn mới dễ tới thành công. Chỉ thở dài, Phúc Luân cất lên, ta vốn trước mù mờ không biết sao mà không chết tức tưởi như cả trường, việc nỡ còn thêm triệt hạ thằng Phúc Tuần đi. Làm sao sau có thể tự đi tự bước như răng? Bậc đế vương đôi khi rất khó đảm đương trọng trách. Vốn ta định giành lấy ngôi vương rồi để như cũ, nhưng coi may mắn mà gặp người, chỉ nhân nhấn, nhà ngươi một kẻ người tiên, một kẻ biết rõ mọi thiên cơ mà không cấp lấy. Mấy lần nghĩ toàn chuyện chi vô nhân chi, ta tin nhà ngươi ắt là kẻ lợi vì dân. Coi như chuyện ngươi kể khá coi tin, đau ta cha không hưởng. Hắn nán nán lại bú đấm cho tới tô bún thứ năm để coi có bị bật không, song mãi chẳng thấy gì cả. Làm bản thân xứng ra một chút, nghĩ chắc chưa đủ nên lại làm thêm tô thứ 6, 7, 15 tô. Ăn không nổi nữa mới thôi. Ngày thường chỉ ăn đậu phụ với cơm, tương mà sống nên việc lần này xóa cũng chẳng sao. Tiếc là tiền không đủ nên nhờ thế tử trả hộ. Tất nhiên là vẫn bị mắng chửi, Phúc Luân nhỏ nhẹ với hắn cũng là coi thực lực với ý tứ ra sao, chứ không phải là để làm bảo khố cho hắn. Nhưng nghe quả sợ, tin vài phần vì quả thực lực còn yếu. Với nghĩ cảnh con cháu Nguyễn Hoàng chết như dạng, bị lùng sục mà giết quả thật oan. Hắn còn nhớ người đời ca ngợi Văn Thánh như cụ trái là vì khí chất ấy mà làm Lê Lợi Thu, sau cũng chết, tuy không biết sau có thế không nhưng đẹp qua. Hết đi tiệu, hai tên đi bộ mà nghe giảng thuyết của nhau. Phúc Luân nói chuyện rất học thức, toàn lời nho ra dạy dân mà ập vào mồm hắn. Phúc Luân muốn rõ, hy sinh lợi ích quý tộc thì được cái gì? Ấy chính là sự ổn định, vai trò được tôn trọng nhưng không cần làm gì. Nghe mất quyền lực thì vẫn hơi nao núng nên chỉ bảo đợi ấy được ngôi vị thì sẽ xem xét sau. Lũ người Nhật Bản bán đồ xong cả mấy ngày mà giờ vẫn ở lại, Phúc Luân đem hắn đi coi sủ mộ với tỷ thí là để gắn gần quan hệ, gắn tờ JNE này với mình mà lấy hết được lợi từ khí vận Văn Thánh ấy. Sủ mộ chữ Hán là tướng phát hay tướng phát, nghĩa là đánh nhau. Sủ mộ tuy béo tốt nhưng được xã hội Nhật rất coi trọng, coi chúng đánh nhau mà những người phụ nữ đi theo vỗ tay ầm ầm. Đúng là vì muốn làm sủ mộ thì ắt rất giàu mới có nguồn mà ăn như thế, cưới được sủ mộ thì ắt sướng biết bao. Vũ Vương với đám quý giả đại hòa cắm cờ mỗi họ mà cười coi, vỗ tay liên tục. Cạnh mấy tên đại hòa đang mang cả tạ tỷ nụ là mấy con điệu thục nữ, sau là đám xã mụ dư thị đang cầm nạ tỷ nạ tạ trí đao canh. Lướt qua mà ỉ cái là đã thấy mấy cái võ thần núi, sông, gấu, soi ánh ra từ chúng. May lính Nam Hà hạ súng xuống thì chúng hất mặt sang hướng khác. Xã mụ dư giờ đa số làm quan, chứ tới canh đây là so độ uy với quân Nam Hà. Chúng giờ ít dùng súng, nhưng giáp thì đủ hơn bên quân ta. Vì từ thời Trịnh Nguyễn bắt đầu, súng dần thành vũ khí chính, việc mặc giáp trụ bị coi thường mà thoáng đi cho hợp thổ nhưỡng. Nhất ở Nam Hà hay mưa gió hơn Bắc Hà, việc rèn giáp khí nào cũng phải chế cháo để giáp khí chống chọi lại thời tiết nơi đây. Cực quá nên chế ít lại, nguyên liệu cũng thiếu mà nhập, bao nhiêu đúng súng đúc đao với đạn đồng bắn đại trợ tháo. Còn tiểu phao bắn đạn đá là đủ, đạn đồng nặng bỏ trên thuyền bắn không nổi, nạo. Vũ Vương thấy hai tên thì mời vào ngồi chung dưới lọng coi đấu vật đoạn sau có cả vật sĩ Việt lên sàn đấu. Mà đánh sao lại sumo. Càng to cân thì lực càng mạnh, đánh càng đau, đẩy phát là bay ra rồi. Nghe mấy tên cười chọc bảo dân Nam Hà này người có phần thiếu ăn còi cọc, Vũ Vương cười gượng mà lòng hơi nhọc. Phúc Luân nghiêm túc mà chọc tay hắn rồi hất đầu về phía tên Hoang Mục Tông Quang Hạ Dạ Kỳ Hỉ Cả đang cười hả hê đằng kia. Nãy là Vũ Vương khoe ánh vàng nóng hạ đằng xa thể hiện tài người nam với chúng, nay bị thua cái này thì câu trước đã câu sau. Bị chê giỏi văn yếu võ, trong khi Vũ Vương luôn tự hào xứ này giỏi võ. Phụ thân, có Ngọc Yến đây từng đả thương Cao Kỷ với Lưu Ba, tiện hắn ni là đường đi thăm đô thành thì cho hắn ra đòi lại công đạo. Hắn cuốn cả lên, Phúc Luân vẫn giận việc hắn hét chửi thẳng mặt. Rõ là hắn còn đau ốm, sao đánh lại một tên sumo? Được. Ngọc Yến, lên mau cho ta. Không được cái. Biết trước tương lai. Tin không? Có, nhưng vẫn phải giáo huấn con hàng để sau biết sợ mà phục tùng thêm. Sau còn tính đường được thì hay hơn hoặc như lời hắn nói trước. Phải cho biết hai trên hai dưới, không phải đòi bỏ bất nho ra là bỏ hết lễ nghĩa được. Ấy là Ngọc Yến có ý bỏ bất sự ảnh hưởng của nho giáo ra khỏi chính trị, giáo dục chủ đạo, chứ còn trong lối sống và đạo đức, với hắn, nho giáo là một trong những thứ răn dạy tốt nhất. Đốc thúc ra, ném cho một bộ giáp mà mang vào. Vì chênh lệch hạng cân quá lớn nên đành cho mang giáp kẹo chấn thương, một người như này nặng có khi phải hơn 150 kg thì tên chừng 50-60 kg như hắn thua họ cả tạ. Mang bộ giáp khắc họa hình thù con mãng khá cũ kim mà thượng sàn. Con mãng ở đây khác mãng ở chỗ nó không phải là con rắn, mà là con rồng bốn móng, như bậc quan lại mới được mang cái ấy. Nhìn lên mà Phúc Luân cũng sợ tên này một bẹp chết ngay tại chỗ, nãy hỏi tương lai tương liếc vậy không thấy hào quang gì nữa, nhiều khi là sẵn luôn. À vậy thế thì tội xạo cũng cho chừng phạt vậy. Lấy cái ấy mà trấn an bản thân. Mới lên cái là thấy tên kia đạp hai chân liên hồi, bộ vô cái đùi, đợi một trong cả đám nữ nhân tới hôn một cái rồi ra tiếng chuông mà đánh. Thứ Ngọc Yến nãy không từ chối là vì hắn đã lỡ mệt nhọc hóa nặng nôn, sợ làm tổn thương hay chọc giận ai đó mà tự trách, tự cho mình cái việc chỗ lỗi. Nhưng thấy một cổ xe tăng thị trước mắt thì hắn chỉ biết trượt qua mà né, kéo sao đừng thua thảm chứ nhỉ. Cái tên kia khóa cánh tay trái hắn rồi vận lực xoay một phát đập cả vào chân mạnh. Chương 92, giao hảo chương 92, giao hảo đầu còn nóng, nhưng cố mà gượng dậy chút nào. Sai người đem một bát muối tới, rồi túi chào nhẹ tên kia, dậm chân mạnh vài cái, giang rộng hai tay ra rồi bốc muối hất thẳng xuống sàn đấu. Làm cả đám người đại hòa cũng đỡ ra. Túi chào là để thể hiện sự tôn trọng với đối phương, dậm chân là để xua đuổi tà ma và thanh tẩy sàn đấu, giang tay ra rõ cho việc trận đấu không có vũ khí trong người, và sát muối xuống sàn là để thanh tẩy sàn đấu với chúc đối thủ. Lễ ấy là trước Ngọc Yến coi giao lưu ở kiếp trước mới biết, tên sủ mổ vốn đang khinh người thì thấy vậy liền túi đầu xin lỗi. Sai người mang muối tới mà làm ý trang, làm đám người đại hòa vỗ tay liên tục ở dưới mà tán thưởng. Vũ Vương tự không biết lễ nghĩa đại hòa ra sao, nhưng thấy được nở mày nở mặt thì vui lắm, liền sai lấy 50 quan thưởng cho Phúc Luân vì đề xuất tốt. Hò hét cả lên, cả hai tên lao vào nhau mà đánh. Một túm vào đai ngọc của hắn mà quật ngã, chẳng sao hắn chống tay lại mà lộn mấy vòng không sao cả. Ở thời xưa thì quan viên cấp cao mang đai có đính ngọc gọi là ngọc đái, quan trung cấp làm sơ sài hơn, đính ít vàng bạc hơn. Thường là mang cho rõ uy quyền, này đi kèm bộ giáp, không đeo thì phần giáp chặn của giáp minh quang, chẳng rõ sao thời này có lúc gọi là quan minh, ở hạ bộ tự khắc rời. Giáp có phần bảo vệ cổ, vai, lưng và ngực. Trước ngực tạc vàng hay bạc lên sáng chói nên gọi là minh quang, khu vực ấy che là vì đánh trọng yếu của kẻ thù đều vào đó, nhanh gọn mà rộng rãi, dễ chết. Mà đấu vật mấy cái đó chẳng giúp được gì nhiều. một đòn đá mắc cá chân suýt ngã làm hắn nén đau mà trả đòn, đá chân trái thì chân phải nhanh xỉa lên một cú ngay cằm. Đấm vào bụng tên kia mà toàn mỡ là mỡ không nên chẳng ăn thua, chặt tay chặt chân cũng dính mỡ nên không thấm. Tên Sú Mô cười khoái chí, nhưng là nụ cười thân thiện. Thôi thì dáng mà dồn nội công vào tay, vào thân mà trụ. Tên kia một húc, nhưng thủ pháp hắn né người mà chân trái dồn công như đầu đập thép vào tên kia. Váng cả đầu ra, thì một bước mũi kéo lên, chặt tay thì thôi, dùng khớp cố tay một đập đẩy ra. Nay là ngọc trạng trong võ cổ truyền, đòn thế như cầm chén ngọc, lúc nhu lúc cường, di chuyển khéo léo nhưng cứng cáp. Thế đánh mô phỏng việc cầm chén, búc, bắt, đỡ, chém, khóa và đẩy. Nay hắn vừa búc, vừa đẩy đi, lại bị hất tung, nhưng hắn dùng trọng tâm ở bụng mà đáp được xuống, ấy đau lưng với chân quá nên mệt. Hai tên đối nhau mà qua lại, ngọc yến võ ngọc trạng của hắn về cơ bản khá yếu do hắn nhắc học, cầu kỳ tốn thời gian hắn thực không đủ kiên nhẫn mà học. Mà muốn nhanh nhanh mà đối đầu lệ hạng như này chỉ còn đầu cái ấy. Dồn hết khí vào tay phải, tập trung dồn máu tới mức bạch hổ cũng phải hiện ra. Làm đối phương càng thêm hứng thú, lao thẳng tới định một bạt cho hắn bay thẳng ra khỏi sàn. Như dòng nước luân chuyển, liền cái mà chuyển hết áp lực lên tay trái mà một đẩy thẳng ngực gã lực điển trước mắt. Bay đi gần ngã rồi vẫn trụ lại, mà chưa kịp đáp trả thì hắn lại áp sát tiếp mà xô mạnh bằng bắp tay tên kia ngã nhào ra khỏi sàn. Cú đẩy một tay của hắn thốn người làm võ sĩ Sú Mổ cũng bất ngờ, tê bụng nên khó kiểm soát và chủ động hơn. Lần này là được đối phương nhường, ít thế dồn lực dùng tay một đẩy cho hắn bay. Kính nể nhau mà chắp tay tỏ lòng nhau, hai bên vỗ tay hào hào. Sau trận tỉ thí cho vui lấy, tuy không muốn nhưng mong lấy lòng phúc luân để sau lọt nổi cơ đồ, đi lễ ngự thuyền ở Phú Xuân với văn võ bá quan. Tiện đây Vũ Vương còn nhập thêm đồng, thuốc súng, lụa là từ Đại Hòa thêm. Sứ Nam Hà lụa mặc không thiếu, chỉ là nhu cầu của một người thường so với bá quan thì thua 50 lần, thành ra việc sản xuất tự cung tự cấp là ổn, nhưng thỏa mãn giới quý tộc thì không được. Ông ta kêu hắn tới cùng mấy kẻ khác, giới thiệu cho mấy tên xả mù rẻ để xa giao. Nhìn qua tiếp xúc thì cũng tương đối là tốt, chẳng có gì xấu cả. Mà lễ này tiệc ăn là phụ, ví như rơi vào cảnh của Ngọc Yến mà thấy mấy bức Xuân Cung Đồ hay Xuân Cung Họa là biết tiệc hoan lạc. Đó đều là tên của một bộ tranh khiêu dâm nhất mà được quý tộc Đông Á hết sức ca tụng, coi là tuyệt họa. Miêu tả mấy chục thế thị tẩm nhau giữa nam và nữ. Kẻ nào non dạ chưa rõ hết đòn thế thì nhìn mà học hỏi lúc có tầm, còn kẻ nào rảnh rồi coi cho lên hứng trước khi lâm trận. Có nhiều bản, mà ở Trung Hoa cũng có, Đại Hoa cũng có, riêng Triều Tiên với Bắc Hà thì hắn không biết, chứ ở Nam Hà thực có nghề vẽ tranh này theo lối Đại Việt. Cái lạ là ở đây tất có cả Việt Hòa, mà tranh cũng rất đa dạng. Nào của Đại Việt mà rõ Nam Hà là cảnh nữ thì bị thủy quái, nam thì nằm con rồng quấn, ngũ long công chúa, bên Đại Hòa thì sói với người, phụ nữ với bạch tuộc. Thì ra tính biến thái của Nhật Bản là có từ mấy đời rồi. Phúc Luân có kêu hắn tới giới thiệu với một tên võ sĩ họ Đảo Tân Si Mạ Dù, chẳng lạ khi họ là đại mỹ tức đại danh, là lãnh chúa của một phiên thuộc Thiên Hoàng là phiên Sà Su Mạ, có trực trấn phụ thuộc là Lưu Cầu, nơi giao thương chính của Nhật Bản trung gian với các nước xung quanh. Phúc Luân đang bị ép thế mời gọi thưởng hàng bởi tên ấy, trong khi đám công tử khác thì lao vào chén mấy mỹ nữa rồi. Còn đâu đám xà mù gì ấy đã vào góc riêng mà chơi riêng. Trước mắt hắn là một đứa con gái, ăn bận chuẩn Nhật rất đẹp, Phúc Luân muốn nhường cho hắn phần này ư? Hắn vốn không quen thuộc thói hoan lạc thời này, mà chợt nhớ tới phong tục sủ tổ, phong tục nơi những tên học nghề xà mù dài giả gái, phục tùng thầy học tới mức cả. Ừ thôi bỏ đi, vốn hắn không kỳ thị nhưng chỉ là không chơi thôi. Ghé thai mà nói nhỏ cho Phúc Luân việc ấy, chỉ thấy hắn cười cười rồi xin bỏ đi. Bản thân Ngọc Yến cũng xin thôi. Cảm tạ qua mấy cái rồi cũng bỏ đi ra ngoài ngồi chơi, khổ nỗi cả cái tàu trừ lính gác ra thì toàn loạn lạc với nhau. Hắn tìm chỗ vắng lặng với Phúc Luân mà bàn tiếp việc sáng chửi mắng. Hỏi qua sao hắn không vào trong chơi. Thì Phúc Luân càng thêm lạ vì một tên không vợ không còn, tiền tài danh vọng như hắn không nhanh nhanh nạp tiếp mau cho rồi. Hoặc ấy qua cũng bị sao đâu mà sợ làm gì. Mà hắn chỉ nhìn rồi lắc đầu ngán ngẩm. Đây cũng không phải hắn phản động, bà quen gì. Mà lại đem cách mạng tư sản tới trước cách mạng xã hội chủ nghĩa, ấy là vì đang đi đúng tiến trình thì phải có các phát minh tăng năng suất như máy kéo sợi, từ đó đặt nền móng cho cách mạng công nghiệp. Mà muốn như ấy thì phải có nền sản xuất và thể chế tư bản để thúc đẩy và tạo môi trường cho nó. Nước Anh là phải trải qua cuộc cách mạng tư sản rồi mới có đủ điều kiện để làm cách mạng công nghiệp, với thể chế như ở Đông Á, thì cách mạng công nghiệp nhiều người cho là do người ta không có nhu cầu lớn, nghề là chuyển chứ không rộng ra thì cũng đúng. Nhưng phần khác là thể chế phong kiến vững chắc chặn môi trường cho sự phát triển nhanh mạnh và tự do của công nghệ. Từ cách mạng dân chủ tư sản thì mới có thể tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa được, ví như Nguyễn Ái Quốc từng làm trong soạn thảo chính cương văn tắt, sách lược văn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam như sau: thực hiện cách mệnh dân chủ tư sản và thổ địa cách mệnh để đi tới xã hội cộng sản mà ấy cũng đúng theo tiến trình lên chủ nghĩa cộng sản của các mặt nhiều. Thanh Hưng vốn là dân trung lập, tuy vẫn nghiêng về phía cộng sản một chút nhưng không hẳn theo hết. Ấy mới là sử gia chân chính, không để tư tưởng chính trị và tâm tư riêng ảnh hưởng tới cách nhìn nhận vấn đề, cũng cơ ấy mà hắn nhìn vấn đề gì cũng sẽ tổng quan được hơn. Bất quá thì như Đảng Cộng sản Đông Dương phát động cách mạng tháng 8 được là vì nó hợp với chủ nghĩa và học thuyết Marx Lenin ở chỗ, cách mệnh vô sản chỉ có thể thành công ở một nước tư sản công nghiệp phát triển. Ấy đương có chính quyền đế quốc Việt Nam bù nhìn, coi như là đã lên tư sản mà thực hiện cách mạng. Thực ra sau đó thì Lenin chứng minh, cách mệnh vô sản có thể thành công ở một nước phong kiến lạc hậu là đế quốc Nga. Và cao cả hơn là Hồ Chí Minh, khi chứng minh rằng cách mệnh vô sản có thể thành công ở một nước phong kiến thuộc địa lạc hậu, khi nền công nghiệp của Việt Nam nói riêng và Đông Dương lúc ấy rất quẻ quặt và phụ thuộc vào Pháp. Tất nhiên hắn không giảng mấy cái ấy cho Phúc Luân, sợ nổ não mà làm mất đi chủ nghĩa do cặt mạt dày công xây dựng. Ấy chỉ để nhớ việc thay đổi và học tập không ngừng, tiến bộ hợp lý trong quá trình xây dựng và đưa học thuyết ấy vào thực tế, không thay đổi là chết, mà chế độ phong kiến thực cũng không thoát khỏi phạm trù ấy. Mà mệnh là ở chỗ lý luận không thể thắng thực tiễn, và hắn đang phải làm sao để thực tế hóa lý thuyết ấy. Chợt một tên học sinh xả mũ dưới bị tên kia chơi sao mạnh quá mà hư cả cửa, ngã vào người hắn ở phía sau. Sợ hai tột độ, hắn hét mấy tiếng mà suýt ngã, cái rồi tên ấy lại níu chân hắn làm hắn hoảng thêm mà ngã xuống sông. Không phải sao cả mà hắn thực không thích đàn ông, mà gặp cảnh bị ai đang loạn lạc mà chạm vào hắn cũng kiêng kỵ chịu không nổi. Chương 93, lộn tới quỷ chương 93, lộn tới quỷ người ta dùng dây cho hắn leo lên, ướt sũng cả người cả bởi mới được về. Mà không có chỗ tá túc qua nên vô nhà thuê tạm của hai mẹ con Trịnh Bình mà ta qua. Thấy hắn mà Trịnh Bình vui sướng cả lên chạy mấy phút mà đã mua rượu thịt về nhậu cho bằng được. Nói là rượu thịt chứ thịt heo luộc toàn mỡ, rượu thì không rõ sao vì hắn không uống. Ở cái chỗ này hàng hóa bán giá rất ảo, tới mức nghèo nàn như họ Trịnh mà cũng có đồ đồng mà được đồ ăn, hắn chỉ mới dám dùng đồ sứ chứ chưa dám dùng đồng. Đời sống tuy khổ cực giữa một góc nhỏ đô thành, nhưng ấm cũng vì mẹ con sát nhau hơn. Từ thằng mỏ mà thành lính giao liên chạy hơn ngựa, đưa thư khắp cái vương đảo này thì đỡ được chút đỉnh. Tháng đâu chỉ có 4 con tiền, thực ít nhưng vì có bao ăn nhậu nên miễn việc chi lương. Khoe mẽ là mới kiếm được một cô em xinh xắn, quen cũng lâu mà không dám hó he gì nhau. Vốn chẳng quan tâm chuyện gì ấy, hắn hỏi xã giao qua loa là con nhà ai mà hắn gan vậy. Cô Nguyễn Hữu Thị đường của trưởng thủy ơ to gan bớm, yêu với tán gái nhà xếp. Nhưng vì gặp cảnh từng cứu nhau mà thương trả ân nghĩa, hứa giúp tặng cho. Mà thực người như Trịnh Bình khắc khổ tới mức ăn thịt chỉ mua đúng một dĩa nhỏ xíu, hai tên ăn không bỏ răng mà phải đi mua một vịt luộc ăn. Âu Trịnh Bình cũng không phải hạng vừa, mua thịt ít không phải vì ít tiền, mà là vì mua ít có cớ mua thêm, có ngay bà bán vịt lộn bên bờ Nam sông Hương, ngay tại phủ thủy hộ của Nguyễn Hữu Ba. Ngao ngắn nhỉ, ấy mà lại có ngay Hữu Ba và đám quý tộc bú nước hột vịt lộn, ngồi ghế sứ ngay trước cổng. Dinh thủy cơ hay còn gọi là dinh thủy hộ là nơi trưởng thủy sống và làm việc, thậm chí có ngay một sân giữa để luyện võ. Bến đò và thuyền riêng để đón thuyền, nơi tọa lạc của nó chính là trường quốc học ngày nay của Huế. Khác với Bắc Hà, người dân ở đây không có kiểu ăn vịt lộn làm món sáng, chỉ ăn khuya khuya ở những hàng giỏ bên đường. Cũng chẳng cần ly đựng hay gì mà cứ ăn như thường, sợ hãi gì mà không cầm tay, cũng chẳng thèm có thìa hay gì cả. Ê, nghịch tặc, tới ăn mau, mau, mi, ta bao cho. Hữu Ba, hà hà, ý tốt xin nhận ạ. Hắn không biết là Hữu Ba trực sẵn ngoài này là đợi coi ác quỷ man nào đang dụ dỗ con gái hắn. Đứa con gái chừng 14 đã có kẻ theo, mà nghe thầy pháp kể tối nào cũng hú hí mê hoặc con bé là một con lợn mái. Ấy không nghĩ Hữu Ba và tên Trịnh Bình tin sái cổ, chuyện lợn mái thành nữ dụ dỗ trai ngoài Bắc có, song đâu ra thành trai mà dụ dỗ gái. Mà Trịnh Bình lộ rõ vẻ bực tức nên Hữu Ba cũng ánh mắt sắc nhọn nghi ngờ, hai tên tính tình của cằn, buộc trực gặp nhau mà ngưỡng mộ. Ấy quả này có khi là dựng chuyện mà trừng trị Trịnh Bình. Ngài bao ta trầu đi lấy. Ngọc Yến, ơ mà cái con chó nhi. Ta chưa kịp nhờ người cùng dình bắt tặc nhân mà xóa hiệp khí, giữa mà đòi ăn trực ăn bao rồi. Thì ngài đánh ta gần chết, ta ăn quỵt tiền ngài, rồi chung việc canh giặt thôi vì nghĩa tình với nhau mà. Thử. Ta nghe phép biến từ heo sang người là phép của bọn Bắc Hà. Để coi coi thằng giặc mô dám cho ta. Tối khuya, mà Hữu Ba vẫn trừng trừng ngắm coi thằng nào tới nhà. Ấy Trịnh Bình cố nán lại thì buồn ngủ, Ngọc Yến rảnh rỗi ghi chép sách vở. Chợt đâu xa lại hai tên đẹp trai sáng ngời, khiêng cái cáng tới gần phủ thủy hộ. Lạ hoắc không? Không, vì thời này việc mang cáng người chết đem chôn buổi đêm canh sáng là chuẩn, âm khí mạnh không làm người chết sống dậy. Thấy hai tên quan ngồi chờ, liền tới mà xin dừng chân một tí vì mệt. Tự giới thiệu bên là Đặng Dũng, bên là em Đặng Tân. Hai kẻ ăn nói nhỏ nhẹ, thư sinh, chẳng ra dáng đều tí nào. Xưa từ đều càng có là do thằng đều là thằng cầm cáng, dân đầu đường xó chợ hay cãi nhau là bậy. Dân nói lô mang ấy thành danh từ riêng mà gọi ai giống đều cáng. Thấy ngờ ngợ, còn Hữu Ba thì không đề phòng gì lắm. Nhưng hắn thì lại hỏi xã giao mà thăm dò, cái trực giác của hắn mách bảo điều gì đó chẳng lành. Chẳng may mấy chú đi táng nhà mô. Gần đây không dứa. Ấy lại Đặng Tân cười đáp trước, nhanh nhỏ mấy phần, tụi tôi đang đem xác cụ chẳng đem đi táng mơ, mà, có chi mô dứa. Kỳ nhỉ. Xưa người thuận hóa phân biệt người chăm thì họ lên án tục hỏa táng, không cớ gì mà lại đem chôn theo tục kinh. Phàm ai nhập ra theo tục chăm như làng Trúc Lâm ở trên núi, thì đều bị người ta coi là man di mọi dợ. Chập dân người Việt hai ai cũng trừ diệt văn hóa chăm, đâu ra ngạo mạn tự tiếp tục thể hiện ra. Toàn người ở lại thì dân chăm họ lên trên núi, tiếp tục hỏa táng mà không ai đem chôn. Chẳng hay. Chợt cái lúc cất lời lại nghe tiếng hét đi ngỏi cái rồi ngắt của Hữu Ba, nhìn sang đã thấy đâu đâu một cái đầu lơ lửng thòng lòng nội tạng ở xa xa. Hai tới mức mà Hữu Ba xỉu ngay, yếu xỉu, còn hắn không thấy thì không sợ, khởi kính ra mà nhìn hướng khác. Ấy rồi một cú húc đâu ra bay cả thân hắn qua tường, Trịnh Bình mơ màng dậy lại thấy hai con heo dừng đi, chạy tung khói. Không, hắn liều mà hét, mà cha mấy con nghiệt xúc, rồi leo lên một con mà cưỡi đầu chúng. Hai tên heo chạy hồng hộc vào rừng, kéo cả Trịnh Bình nắm mà níu đuôi một tên mà kéo lên một đoạn. Ngọc Yến chẳng hiểu nỗi mấy chuyện gì cả, cầm đao lên mà chạy theo. Ước gì hắn có đem ngựa theo, giờ chạy bộ mệt hơi chịu không nổi. Hồi lại phải dừng mà thở kẹo tức tim mà xỉu, chết không chừng. Phát quang rừng trên đường, lầy lội do mưa bão. Hắn càng nghĩ không thông, sao lại có mấy chuyện kỳ ảo như này được nhỉ? Mà tính từ đợt đó tới giờ thì cũng không nào lắm. Nhìn đường lên mà truy theo, hắn chợt thấy ánh sáng le lỏi giữa rừng lầy già, một ngôi làng ẩn mình trong rừng. Mấy kẻ lính thấy hắn liền thổi tù rồi hét chạy vào làng, làm hắn cũng khá ngờ ngợ. Ai nấy đều mắt to, da ngăm, mũi thì cao và to. Ấy khả năng là người chăm ba trốn trong rừng mà trốn người Việt, chẳng sao khi giờ phải sống chui lủi ngay tại quê hương đấy tổ của mình. Hồi thương giáo cứ nhằm hắn mà đâm, phụ nữ chạy với trẻ em đem nhau đi trốn. Con Ngọc Yến không dám giết người nên chỉ đỡ qua đỡ lại mà đạp gãy mấy cây thương, đao thì do họ làm rộn nên cũng một chém là gãy đôi ngay. Người già và trẻ em chạy tán loạn vào mấy khu đền thờ mà nút, bỏ qua mà đi theo vết lê dài mà tìm Trịnh Bình. Hắn thấy tên ấy đang bụng thân máu bê bết, đang nằm co lại như con côn chiếu. Chưa kịp làm gì đã bị một húc sừng bay đi. May trợn cắm đao mà níu lại được, sau còn một con heo khác lao vào. Hắn may mắn lộn lui mà làm hai con heo đâm ầm vào nhau. Tiếng nổ vang trời, cháy tóe lửa cả một chỗ. Hai tên dũng tân nằm song xoài ra giữa đất, tay thì cầm chùy, tay tân thì cầm một cái đĩa vàng. Nhanh rồi tân lại chớp mắt thành lợn mà húc hắn chưa kịp hồi sức nên không kịp né, hất văng ra cánh rừng lân cận. Mỗi cú húc với sừng đều đâm thẳng vào bụng rất đau, may tối nay mới ăn chục hộp vịt, không phải đồ gì nặng chứ không ộc ra rồi. Chốc rồi chúng mới ra gặp hắn, đầu hai tên còn chảy máu dị ra, còn Ngọc Yến thì chống đau mà đứng dậy. Một giọng phàn nàn, hơi nặng nề, không thuận thường luôn phát ra từ mồm Đặng Dũng, má lần ni xui gặp tên ngủ, tên thì không sợ ma hủ. Tưởng treo cái lon với đống dây là bọn kinh hắn sợ rồi chơ. Thầy, bây các ngươi có ý chi mà đi dọa ma đánh người giữa? Yến, mô ra mà đánh. Do bây lùa theo tận ni chơ. Làm mất việc. Bọn ta mấy bữa ni dọa ma dọa người bơ vô quyến mê mấy con kinh tuổi bây, chơi cho đã cho hạ lòng dân gốc chơ. Giữa mà gặp bây là hỏng. Giữa quả vô đạo bất lương. Giang mà lại nghĩ phép biến hóa chim mà làm nên lẽ nớ. Nhà ngươi hát cũng là đây được chọn. Hỏi thế vì bọn họ đặng dùng chữ kinh để chỉ người Việt, từ ấy có lẽ từ thời nhà Nguyễn mới dùng. Chứ không ai thực sự dùng từ ấy thời này. Cười phá lên, Đặng Dũng lại giống lên mấy câu giữa rừng xanh, tốt. Giữa ngươi cũng là như giữa, vô đạo bất lương là lũ người kinh bây chơ tuổi tao hả. Cướp đất, giết dân, chứ không nhiều lời mà giết mà phá. Ta và em quyết phải phục thủ cho trăm a, quyết đánh giết cho chết gần hết, dựng lại quốc, đổi thay thiên mệnh. Một công hai việc. Bình tĩnh lại, một chùy của dũng quả nặng. Nhìn là biết đánh thốn rồi, mà trước mặt đã thấy ngay bụng mà đập. Ngọc Yến nhanh chóng hóc mà ưỡn lui sau mà né, còn trả một chém dưới lên ngang. Quái lạ là nhát chém nhanh chóng liền lại, như chưa từng bị thương. Đặng Dũng khả khả vừa đánh vừa hô chết mạ thằng kinh mọi nẻ. Đề hệ CH cả họ nhà mày. Chay trơn, toàn gai mà dùng đao chém khó qua mà còn gãy. Hắn lại càng cố dùng mấy đòn khóa mà cố khống chế tên kia lại. Bao đòn chém đập đều không ăn thua, người cứ liền lại như ma bậy, hắn quả thực không hiểu. Chợt nhớ còn lửa thái a, hắn mang vòng vào mà quẹt kiếm qua cho có lửa. Mới một chém đã đốt tên kia, dũng rồi cũng hồi phục mà bị giảm đi độ hiệu quả đáng kể, làm Ngọc Yến cũng phải hai mấy phần. Chương 94, dẹp một nghịch lộ, tiền sự, chương 94, dẹp một nghịch lộ, tiền sự, Đặng Dũng và Đặng Tân là hai anh em sinh đôi, họ thực của chúng là họ Chế. Trước là người chăm ở Campuchia, nhưng có nhiều điều chúng rất bất bình với người Kinh, dấu xã hội và thể chế không còn phân biệt nhiều nữa. Ấy vì sao ở Campuchia lại hận người Kinh? Trở về khi Chế Bồng Nga 3-4 lần đánh ra Thăng Long, vua tôi nhà Trần nhiều lần còn đốn, tới mức Trần Nghệ Tông là Trần Kính bị quân Chiêm đánh tử trận thì càng kinh hãi hơn. Ấy sau có tướng địch chỉ chỗ cắm trại của Chế Bồng Nga, quân Đại Việt nã pháo liên hồi làm chết ngay tại chỗ bị ấy. Kể từ đó, quốc lực Trăm A suy giảm, thời họ Hồ bị đẩy lùi ra khỏi phía bắc mèo Bình Đê, danh giới Quảng Nghĩa Quy Nhơn. May sao sau nhà Hồ vong mà chiếm lại. Đời Thánh Tông nhà Lê Nam Trinh, năm 1471 thì chiếm kinh thành Trà Bản, vị dạy ạ của Chiêm Thành. Giải tán Chiêm Thành, sáp nhập từ đèo Cù Nông ở Phú Yên ra bắc, chia còn nước phiên thuộc Hoa Anh ở Phú Yên tới Khánh Hòa, Chiêm Thành ở Ninh Thuận tới Bình Thuận, Nam Bản thì ở Gia Lai Con Tum. Nhiều người chăm trốn chạy bằng thủy thì tới Mã Lai, bộ thì liều mạng mà qua Cao Miên. Những nam giới ở lại bị bắt, lính thì thảm sát giết luôn, còn không sẹo của quý đi không cho sinh sản nữa. Đàn bà con gái bị bắt hết cùng những kẻ bị sẹo làm nô lệ, bị ép theo tục người Đại Việt. Về cơ bản, sự xâm lược và áp bức của dân tộc khác nhau với nhau là tất yếu, song việc mạnh yếu với ý chí quật cường mới là thứ giúp họ đối đầu lại nhau. Như Lạc Việt với Trung Hoa muốn ngàn năm độc lập thì phải có nền tảng thống nhất về tư tưởng, dân tộc. Người Chăm bốn chia thành nhiều nhánh, mà lớn nhất là hai phái Bà La Môn và Bạn Nghị Hồi giáo. Trong khi các tiểu quốc cấu thành Chăm A như Ả Mạ Dạ Bạ Thị, từ sông Danh đến Quảng Nam, Vậy Hạ Dạ, Quảng Nghĩa, Bình Định, có xu hướng theo Bà La Môn giáo. Trong khi các tiểu quốc nhỏ hơn cấu thành ở phía nam của Chăm A là Cổ Hạ Dạ, Phú Yên Khánh Hòa, và Vẽn Đù Giang Gạ, Ninh Thuận Bình Thuận, tập trung mua bán với Mã Lai thì dần du nhập Hồi giáo và phát triển thành Bạn Nghị Hồi giáo bản địa. Thêm nữa, người Chăm tuy lớn nhưng theo đạo mẫu, thành ra không cùng đẳng cấp khi người Việt lên Hàn phụ hệ rồi. Từ nam đánh ra bắc cũng khó chứ chẳng dễ dàng gì. Sau chúa Nguyễn Diệt Hoa Anh, đặt Vẽn Đù Giang Gạ thành Thuận Thành trấn mà cho thế tục. Các vương Thuận Thành sau đều quy thuận chúa Nguyễn, thời Tây Sơn thì trung lập mà không đụng chạm. Lúc Nguyễn Ánh đánh dẹp cảnh Thịnh còn có điều quân gia giúp đỡ. Ấy nhưng sau Thuận Thành vương lại không ủng hộ Minh Mệnh lên ngôi, vua tức một. Lại đang cảnh cải cách bộ máy hành chính, muốn dẹp bỏ quyền tự trị của Nam Bản và Thuận Thành, liền cho dẹp Thuận Thành trấn khi mà trấn vương bị gán tội mà bắt về kinh. Hoàng đế ra lệnh đuổi hết mọi chiêm gia khỏi ruộng, đem ruộng cho người Việt cải tấy. Lại ra lệnh ai cãi lên thì thảm sát, chém không tha. Người Chăm sợ quá lại chạy lên Lâm Đồng ngày nay, gặp cả Tiệm Sủ Mạt theo Hồi giáo, vị tu sĩ ấy liền lãnh đạo người Chăm nổi dậy giành độc lập. Minh Mệnh sau đó phải xóa bỏ chính sách đồng hóa gắt gao, cho lập tỉnh Bình Thuận và phủ Ninh Thuận trực thuộc tỉnh Khánh Hòa mà xóa tên Thuận Thành. Kể thế đủ thấy sự bất mãn, tới mức người Chăm ở Campuchia giờ còn nhiều hơn ở Việt Nam. Phong trào phùn rồ tuy có ý định giải phóng qua hậu thuẫn của Mỹ nhưng cũng bất thành. Cha của hai tên kia là một trong số những kẻ theo mà bỏ chạy qua Campuchia. Cớ ấy từ kiếp trước đã hận ghét người Việt, may sao lúc đi rừng bị lợn rừng áp giết cả hai, được phù hộ cho về thời này. Cũng được giảng thuyết mấy việc nghĩa vụ ở đây, thành ra đang có ý hưởng dạo mà phục hồi dân số trăm, mong ước thành công phục quốc trăm a. Ngọc Yến vừa đánh vừa nghe tên Đặng Dũng sàn luôn mà cũng thấy tội. Từng là dân tộc đông dân mà giờ sống heo hắt trong rừng ra sao? Như vậy có lúc rồi cũng bị phát hiện ra mà thôi. Tên Đặng Dũng có cầm chùy, trong khi tên Đặng Tân ít nói hơn lại cầm một cái gọi là đĩa luân hồi. Cớ ấy mà chém sao thì tên kia cứ hồi phục cho thằng anh hắn. Bản thân hắn không giỏi về Ấn Độ giáo, nhưng qua loa thì chắc chúng vẫn là những kẻ được bảo kê để đánh bật cái thế giới này khỏi đường đi của nó, lần đầu gặp mà đối đầu rồi. Một đường soạt người qua háng rồi cho một nhát rạch ngang của quý của Dũng làm hắn hét lên dữ dội. Dân làng chăm ra coi mà cổ vũ rất đông và náo nhiệt, cho là thánh nhân đang đánh thằng man. Chuyện Dũng, Tân giúp họ ăn đồ thực lương tốt hơn, cải thiện đời sống, sinh hoạt. Nên hô hào mà ủng hộ rất đông, coi hai kẻ là thời pháp trên trời do thần bị sử dụng chuyển xuống. Việc đánh chỗ hiểm cái Dũng bực tức cả lên, Ngọc Yến chơi trò không chém được chết thì chém chỗ nào đau đau cho thốn. Cứ hồi là chém tiếp, tới mức như trà tấn đặng Dũng. Chợt một tay kìm cổ Ngọc Yến mà đè xuống, hắn nhìn thấy rõ cả. Một vị thần. Ấy là hiện thân của vị lũ, vị thần của sự bảo tồn trong Ấn Độ giáo. Dân chúng hò hét cả lên, vị lũ với giọng trầm mặc nói với hắn rất rõ, lại dám xúc phạm tới việc bảo tồn, át hẳn không nghĩ tới việc nghi. Nhà ngươi tuy cũng trùng sang nhưng thần bảo hộ nhà ngươi yếu, yếu hơn ta nhiều. Coi đi, giờ muốn thì cho sống mà chạy, không thì đành ta trừ đi cho thế giới này theo ý ta hơn, cho ngươi thấy được sức mạnh của các vị thần tối thượng là như nào. Vị lũ về cơ bản là nhiều người thờ hơn, vùng ảnh hưởng mạnh hơn. Thành ra có gì nhỉ? Vòng tay biến thành lợn thần vạ ra hạ, chùy cho sức mạnh, đĩa luân hồi cho sự chính nghĩa. Lao cho hết hai tên này, vì lao mạnh hơn mà tác động được nhiều hơn. Nếu như được thì thế giới này, đạo Ấn Độ sẽ mạnh mẽ hơn, quyền lực của lão mạnh hơn. Tất nhiên là làm cho đủ trách nhiệm, chứ lao cũng quản kha khá vùng lãnh địa riêng ở thế giới khác cùng các vị thần khác rồi. Áp lực đè nặng làm hắn chịu càng ngày càng khó thở, hận đời sao cơ thể này yếu quá, làm gì tí cũng đã mệt. Nhưng rồi cũng một đá thẳng hạ bộ Dũng, làm vị Sư càng thêm tức giận. Nhưng trời chợt hướng sáng, làm thực nguyện trong tay hắn phát quang theo. Đôi tay tự dùng báng cầm đầm vào eo Dũng nhanh liên tục tới mức đối phương cũng ngã ra mất thế. Dũng giận người Việt tới mức lại nhanh dậy bổ chùy vào người hắn, song Ngọc Yến sợ chết mà lại liều mạng chém trả lại, bay luôn mấy gai của chiếc chùy. Lần này đối diện thần thánh làm hắn sợ cả ra, ý định chạy chứ không liều. Nhưng bị bao vây từ phía, khó mà thoát chứ. Ổn định lại, sát khí hóa thành võ thần. Nhưng càng đánh càng có lại, thần bị đủ coi như con mèo mà dùng tay vật khống, hắn thì cứ bị dồn chùy không cho tung thêm đao. Đặng Dũng hét cái rồi để vòng vạ dạ hạ phát huy, hóa lợn rừng đâm hất hắn lên rồi lại thành người mà đấm một phát ngay ngực, chết đi thằng chó biệt cậu. Phun rồ thì át chống đối và phân biệt cộng sản, tên này thì quả cực đoan theo cha hắn. Cũng khó tránh vì sự yếu kém của dân tộc, để rồi kẻ sống sót thì hận thù với giặc giã. Nhưng thực nguyệt đao càng ngày càng nhanh bớm, hắn thế mà rơi xuống một nhát chém bay đầu Đặng Dung. Song đối phương nhanh chóng đầu lìa lại xác, không đau gì cả. Nhìn từng tới cơ và máu nhập vào lại, hắn mặt mày tái nhợt cả đi. Vốn tưởng chuyện đơn giản dễ xong, ai ngờ dây dưa vào chuyện đại sự. Đánh nhau với cả thần thánh, may sao Đặng Dung không giỏi võ mà đánh thuần chay, ngẫu hứng. Thêm việc dạo này có rèn luyện tí thể lực nên đỡ mệt, chứ máu vẫn be bét cả người. Chẳng qua đỡ mệt, mà chiếc chùy bỗng từ nhỏ hóa to ngang gậy bóng chảy, một đập hắn né mà nổ banh đất như pháo nổ. Một đập là cây cháy banh ra, chỉ độ nhanh là thảm hại, né được tất. Chốc không bị quặt chân, lại dồn một cục sắt bổ thẳng mà cố chống đỡ. Ấy mạnh quá làm hắn có ý nghĩ chém người mở đường thoát, ấy rồi suy nghĩ lại, đây cũng là do sự thù hằn chung của hai dân tộc mà thôi, không nên lấy đó làm cớ mà tự cho mình quyền giết người. Bất chợt như ai nâng đỡ hắn, như gỡ rối cho con bạch hổ đang bị khống chế dữ dội. Nắm chặt cổ tay hắn mà cùng hắn chống giữ trước thần bị lù. Thực thì hắn sợ, sợ vì những cái tưởng ảo mà thực trước mắt. Sợ vì đối đầu và áp lực từ một vị thần vô cùng mạnh, đánh nhau với kẻ điền cũng chẳng đơn giản, cao cấu, vũ khí không bi tắc, mà vũ khí nguy hiểm là nằm trong tay thằng ngu nhất nữa chứ. Chợt cái Đặng Dũng bị vị lù chặn lại, vị thần ấy chỉ cười nhỏ nhẹ, nói về phía một tên người thường đầy trách cứ, thầy quá buồn đi. Người Việt Nam các ngươi chọn thánh nhân mà mô ra tên mâu người thì yếu, thần khí cũng không cho. Này là ưa làm cho có chứ gì nữa. Thực chẳng đòi hỏi được gì. Phải không? Bầm nhỉ. Cảm giác thả cổ tay lòng ra, vang trói một nữ binh mang bộ giáp đông sơn bằng đồng ngay cạnh hắn. Khắc hoa chim, mặt trời, mặt trăng với thuyền trải tỉ mỉ tinh xảo. Chẳng rõ là ai. Bầm thì đâu phải tên thần thoại truyền thuyết nào nhỉ. Giữ đao trong tay hắn, vị ấy chỉ cất lên một tiếng trong trẻo lạ thường, khó tả nổi, ngài ỷ mình mạnh mẽ nơi đây, tự cho quyền ban phát bừa bãi khí thần. Tôi đây chẳng qua tiếp thương một con, tuy nhỏ bé thua ngài nơi đây nhưng vẫn phải đứng ra dẹp loạn ngông nghê của ngài. Chương 95, dẹp một nghịch lộ, trung sự. Chương 95, dẹp một nghịch lộ, trung sự. Nữ chiến binh tay cầm đao rồi xem qua mà đưa lại cho hắn, nói: con chịu khổ, bỏ qua ta với mấy thần yếu ở đây không giúp được gì nhiều, con hãy nhắm vào tên cầm đĩa luân hồi mà chém, chớ hành hạ tên kia. Vịt lù không ngạo mạn, chỉ ho ho lấy sự rồi kêu nữ chiến nghe phía lão: đừng có bàn bạc nữa, mấy vị thần như bên tộc của ngươi ở đây quá yếu, đến cả chọn người cũng yếu, như này sao mà thực hành đại đạo, để người ta chọn làm chẳng hay hơn sao. Ngoại hình vị đủ xanh lẻ màu xanh dương, bốn tay lực lưỡng ngồi trên tòa sen, người đầy vàng trang sức, khả năng của ông nhìn tôi cũng biết hơn nữ chiến binh. Lời lao nói tuy đúng, nhưng hai tên kia làm chuyện trái nghịch man gì, Ngọc Yến khó chấp nhận được. Ha ha, thôi việc đại trăm phục hồi, giết chết bây là kế phục thủ, là sự nghịch chế lại thế sự nghi. Ta mạnh như gì? Với em nữa thì Giang Sơn Ni át thuộc về rồi. đầu hàng đi thẳng mọi kinh. Dũng, con đừng nghe lời sàng bậy của hắn. Hãy cố lên. Thực nguyệt đao mạnh nhất là khi trời hướng giữa đêm và sáng. Hay có lên. Ấy là sao? Hắn cố hiểu mà não đau quá. À, lịch âm mà người Việt thường gọi, và tưởng là lịch mặt trăng là sai. Vì gốc nó phải gọi là âm dương lịch, người ta nghiên cứu rõ ra là loại lịch tận dụng cả hai thứ trăng và trời, để làm ra lịch mà tính canh nông. Dặn hắn vậy là tận dụng thời khắc chuyển giao đêm tối mà phát huy được toàn bộ lực, ấy cũng chưa rõ sao, nhưng có vẻ các thần thánh luôn tranh giành ảnh hưởng nhau trên vũ trụ này. Bảo vệ con dân của mình, giúp đỡ họ trong những gian nan của cuộc sống. Vì dù là đấng bảo tồn, ấy nên có khả năng hồi phục bất kể thứ gì mà ngài muốn. Bất quá thì thời này bà La Mộ chưa để địa vị ông cao lên, sau Ấn Độ giáo mới tôn ông lên bậc chí tôn cùng hai vị khác. Sự chuyển giao là tất nhiên, và có lẽ thời điểm này thì việc ấy càng rõ, lực khả năng của thần với thế giới này lớn mà can thiệp sâu. Một chùy ném mà né đi, cha đao vào vỏ mà lao vào mấy đòn chảo hổ làm tên kia rách bụng, ấy thủ hiểm bộ nên Ngọc Yến không đánh. Hắn không ghét dân trăm pa, ngược lại càng thấy thương xót cho. Ở đâu thì chủ nghĩa thực dân đế quốc của tàn ác như nhau, ở đâu thì nhân dân lao động cũng khốn khổ như nhau. Phải không nhỉ? Lời Nguyễn Ái Quốc hắn giờ mấy năm đã quên. Chẳng qua lỡ là gặp hai tên vô đạo bất lương, kiến ngã bất vi vô dũng giả, làm con gái họ có bầu rồi chạy. Sao giống anh rắc gì đó thời trước hắn biết qua đó nhỉ? Mà thôi Phật quan, tự có trách nhiệm giết tặc. Chỉ chờ Đặng Dũng đỡ tay trái, hắn bật lực nhẹ mà một chấm mạnh vào huyệt thái dương, ấy không thuộc phạm trụ luân hồi mà chỉ là choáng, nên Dũng ngã nhào ra. Ngọc Yến phải hít hơi sâu rút đao phi thẳng tới Đặng Tân. Thế mà lại có con bé người chăm gia đỡ cho, hắn không kịp trở tay với thanh đao. Một nhát, thân con bé chém xoẹt qua cái rồi trượt dài xuống má hối. Hắn hai ra, trước giờ đánh ai hắn cũng không cố giết, gặp ác ý thì phế qua, trừ cực kỳ nguy hiểm thì giết thực. Vậy mà giờ lỡ tay giết người vô tội. Nghe tên con bé được cụ nào đó gào mà chạy ra đón, hắn đợi Đặng Tân dùng đĩa luân hồi sinh lại con bé, rồi mới mấy đao chém bằng sắc Đặng Tân ra. Mặc sự kêu gào gào thét của tên này, chặt tuổi hắn nhỉ. Hắn tự kinh hái trước thanh đao, tay cứ như vừa có ý chém là đã chém ngay không nghĩ gì nữa. Chặt, chặt, chặt. Tới mức hắn như dã thú mà không màng con bé kia tới đỡ hộ Tân, chém liền mấy nhát bừa cả ra đất, máu như nước đổ vãi ra đất mà thấm. Chợt hồi mới dừng, tay và đao đẫm máu, hai cái sắc nát tường ngày tại chỗ. Bà cụ chăm tới mà đập hắn liên hồi, may hắn định thần lại, trời hưởng sáng nên sức mạnh của thực nguyện giảm đi mấy phần. Chứ không hắn cũng chém chết bà cụ rồi. Đặng Dũng hồi mới thức dậy, nhìn sang đã thấy sắc banh cảnh, dân làng chạy đi núp hết. Đĩa luân hồi bị vỡ, Vịt Lù không nghĩ tới việc đánh huyệt của Ngọc Yến, khi mà đó là thuộc phạm chủ Đông Á y học. Nước mắt đã rơi, Đặng Dũng chẳng hiểu sao cái tên tưởng dễ nhằn, mỗi đốt lại làm nên việc tẩy trời như vậy. Tân, thằng chó, tao nhìn ngựa ngựa mặt đuổi kinh bây rồi. Ác như nhau, chó như nhau, đồ tể, xuất xanh. Vịt Lù cứu được không? Không, lao vốn tưởng tên này thường thôi, nhưng là một thánh nhân khác thì không cứu được. Việc thánh nhân giết nhau, các vị thần không được can dự mà cứu giúp được. Lao cũng không kịp khuyên Đặng Dũng, mà đã thấy hắn chạy tới bên mà ôm xác em rồi. Ngọc Yến lùi ra xa, hắn giờ không ngờ mình lại xuất xanh đến như vậy. Giết người đây là thứ hai, song là lần hắn giết người thiện. Đặng Tân hiền lành hơn nhiều, còn anh hắn đều là do hận thù che mở con mắt, nỗi hận máu mủ dân tộc. Vốn trước Đặng Dũng và Tân đều là khốn khổ, chết nhỏ với nhau. Nên qua đây, tôi hắn vẫn trẻ trâu mà tự cho mình hay, tự hứa cùng nhau theo lời cha dạy mà giết hết kinh sông lăng. Thế mà van xin bị nụt thì thần chỉ lắc đầu, không được giúp theo quy tắc đề ra. Rơi từng giọt nước, Đặng Dũng tháo chiếc vòng còn lại của em, mang vào tay thêm cả vòng của hắn. Hắn tiếc thương đứa em cả hai kiếp đều chết sớm uổng, đều chưa được hưởng minh hoa phú quý ước gì, hôm nay đừng có ghé qua mà chơi bời với nhà họ Nguyễn Hữu nữa thì sẽ khác. Đâu ra tên phá đám người kinh, còn là kẻ được chọn bởi thánh thần. Giết chết em hắn hôm nay. Dân làng lôi Trịnh Bình ra, đánh đập mà chém liên tục, tiếng rên thoát thoảng cả khu rừng. Ngọc Yến như rơi vào ảo cảnh, lại nhớ cảnh mới làm, cảnh rượu quân máu me bê bết khắp thanh hà, tất cả đều đang ám ảnh hắn, nhớ luôn cả ông Bắc Dung chết vì dâu rõ không lỗi hắn hoàn toàn, song cũng ám ảnh. Chốc đã thấy dân làng hò hét, Đặng Dũng từ từ to ngang cả 2 mét, hắn mới bừng tỉnh mà đối diện vấn nạn trước mắt. Từ lâu đã biết thế giới này tuy mới mà cũ, song không nghĩ có mấy trò như này. Hóa heo rừng heo nái thì thôi đi, đây hóa thành người lực lượng đầu heo mà hét giống to lên, lao vào phía hắn như điên. Ấy chính là hình thái thứ hai của Vạ Dạ Hạ, người đầu heo. Đưa đao ra chém rồi đỡ. Nhanh với lý thường đao pháp, nhưng hoàn toàn vô dụng. Bay một phát mà hộp 1 tấn máu ra, tim đập thình thịch mà tựa bị bóp nát như quả cam bị Trần Quốc Toàn bóp nát. Nữ chiến binh chỉ như hồn ảo, đưa tay cho hắn nắm mà đỡ dậy. Động viên hắn, đừng lo, lợn rừng thần Vạ Dạ Hạ tuy sức đủ nâng một lục địa, nhưng vẫn có thể bị áp chế con ạ thật là ảo. Nhưng sử thi mà Hạc Hạ Dạ Tạ ghi chép lại như vậy. Vậy khả năng là việc tiểu lục địa Ấn Độ có lúc chìm mà đã được lợn thần Vạ Dạ Hạ là hiện thân của Vishnu chống đỡ lên. Vậy thì Vishnu phải mạnh tới như nào mà cho phép làm điều ghê gớm ấy? Tự chọc hai mắt, tự làm mình điên dại lên. Con quái thú trước mắt chỉ toàn hận thù mà hướng vào phía một tên đang gãy một chân vì cú khi nãy. Chưa người sang né rồi, nhưng lại bị tông phát bay thêm đoạn, máu thành đường chảy khắp nơi. Hắn đang có ý chạy, mà bị bà cụ nãy cầm giáo đâm vào thân, chỉ kịp một đao chém đôi ngọn giáo mà một chân lành cố lết đi. Thấy cảnh này thì sợ vãi ra rồi, hắn phải chạy chứ sao đánh lại đây? Lao đầu điên cuồng mà không thèm nhìn cả hai tên, sự điên khủng của Dũng tới mức Vishnu không cản lại được. Thế mà nữ chiến binh, người vốn chỉ là một hiện hồn bay sau lưng Yến như Vishnu với Dũng lại giơ tay mà hiện rõ ra cả họa tiết chống đồng, kết thành ấn mà đỡ một phát cho hắn. Vishnu cũng khá bất ngờ. lão không nghĩ ấy đã hết thời hạn cấm túc của nữ thần kia, nàng bắt đầu có khả năng chống trả đấu pháp lại. Lạc, đâu rồi? Ra vứt thẳng nhỏ một chân. Nói cái ông lạc, cái thứ thần ngư cứ hồi sinh là đi chơi khắp, lâu lâu mới trở về nghe từ xa mà hiện ra. Chưa kịp can ngăn đã nguyên nặc mùi tanh chui vào mồm, cố nuốt mà nằm hồi thì chân lành mà đứng lên. Việc giờ rồi hắn còn nhớ tới cảnh giúp họ Vương Diệu kia, dẫu do bị tính kế liên tục nhưng có con cá này, có nó mà việc loạn lên như tôm nhảy cá bật. Như nghe lòng hắn mà ông lạc tha hồ múa máy trong bụng, làm hắn một đấm ngay bụng cho im. Võ thần Bạch Hổ suy yếu, sức và trí hắn đang yếu dần đi. Gặp thế bao vây, tim đau nhức thì không thể nào đánh lâu được. Một hút cực nhanh, đôi sừng to ra chĩa tới, trong khi hai tay lực lượng hất đất lên mà làm mù hắn. Ngay lúc ấy, cầm cổ tay hắn mà hướng tới, chỉ nghe nữ thần nói ngay một tràng mà trấn an bản thân hắn, trước một con quái vật ngày càng điên này, nói theo ta. Bố ơi, sao không lại cứu chúng con? Mau. Hả? Người ý là răng. Nói đi, con đừng chần chừ. Chẳng suy nghĩ gì nhiều mà hắn hét theo, song cũng không hiểu chuyện gì. Nhưng lối xưng hô của người với hắn là con vậy chứng tỏ thần cũng chung một ruột với các vị tổ, điều ấy hắn lấy làm chỗ dựa, không biết thì dựa cột mà nghe theo. Dẫu thì đụng chạm thần linh, nay hắn thấy mình giết tân song hắn không sống lại, ác có khi những kẻ được chọn không sống lại được khi bị kẻ được chọn cắt giết. Mặc sự bá khủng của vị thần bảo hộ. Chương 96, dẹp một nghịch đạo, tiền hậu sự, chương 96, dẹp một nghịch đạo, tiền hậu sự, trong thần thoại, người Việt luôn nhận quê ngoại gốc của quốc mẫu Hồng Đăng ngàn là Động Đình Hồ. Lạc Long Quân thì có chữ Lạc tức là nước trong tên, Long Quân thân là con của Kinh Dương Vương vùng đất rừng, thế mà lại nhận mình làm tộc rồng của mẹ. Điều ấy rõ ra, người Việt thời xưa đã quý trọng nước, coi nó là cội nguồn của sự sống khi là nguồn đánh bắt nuôi trồng, canh nông. Thêm nữa là việc tư tưởng mẫu hệ, khi Long Quân nhận mình theo tộc của mẹ. Vậy thì có khi đúng ông nhận mình họ Thần Long, không theo họ Thần Nông của cha vốn từ đất bắt xuống. Việc khác là bọc trứng của tộc Bách Việt để ngoài trời 7 ngày thì nở ra trăm trứng, rồi nở ra cùng lúc. Ấy do tính bình đẳng của các tộc Bách Việt với nhau, không ai làm anh hay em như sau này nói cả. Nghĩ lại thì, Sùng Lam cũng hưởng tính chơi du của quốc tổ lộc tụng, khi đi lên đất thì thấy Âu Cơ đương vợ đế lai đất Bắc ở một mình, hóa thành tráng sĩ, đi đâu chăm kẻ hầu người hạ, điện đài mọc cũng tùm. Ngay Âu Cơ buồn chán vì chồng bỏ đi chơi không mà mình, liền bị Sùng Lam cưới. Đế lai biết tin mà đem tộc Thần Nông đi đánh cướp lại vợ, ấy Long Quân sai thủy quái, rắn giết, hổ ra đánh lại. Tùy dị bản mà kể mỗi khác. Sau đó đế lai suy yếu, đánh thêm trận Sibiu mà thua, cớ sau dân chạy xuống xin nội đất xích quỷ. Đế lai và Sùng Lam là anh em họ, vậy tục truyền vợ giữa anh với em là có từ thời cổ. Nước anh mất thì còn nước em, nhưng trận lớn ấy thì ai nhận Thần Nông làm tổ đều nhớ. Kể như vậy là vì bầm giận chồng. Nhớ lại tán tỉnh rồi cưới nhau, chồng bỏ đi làm người cùng chăm con lao đao. Nhớ đất Thần Nông thì bị hoàng đế thấy sợ mà đem quân ra chặn, không bao giờ được hồi hương. Đất Bách Việt thì dần hẹp lại, giờ nhớ thì quê đã xa xăm. Âu Cơ thì có chữ Âu cũng đọc là ấu hay ẩu, ấy là chỉ người đàn bà, như Triệu Thị Trinh là Triệu Ấu. Cơ là từ mượn hạ cơ, mượn người con gái giỏi giang xinh đẹp. Trung quy là tên địa, tên ghép. Nơi đây, bà mấy lần trợ giúp chứng chắc, chứng nhị nhưng thần thánh bên phương Bắc mạnh hơn, cũng có giúp Triệu Thị Trinh song lục giận với sức mạnh áp đảo mà thắng. Ấy chưa phải là người được chọn mà xuyên tới, chỉ là người thường. Càng ngày hai thế giới càng gần nhau, sức mạnh bà có thể sử dụng càng thấp, thành ra, việc đưa thánh nhân xuyên về thời này đã khó, mà nay càng khó giúp hơn những người thường xưa được phụ trợ. Ghét lắm mới nhờ, bố ơi! Sao không lại cứu chúng con, là câu mà dân xích quỷ gạo than khi gặp khổ, lúc ấy Lạc Long Quân trầm bầm, mới xuất hiện mà cứu vớt con dân. Đã lâu từ khi xuống nước, nào đâu còn hiệu nghiệm. Lạc Long Quân đang cùng mấy con chơi ngoạn thượng trà dưới thủy cung, nghe tiếng vợ với cái tên kia hét, nhưng cũng khá nhát. Việc lên mặt đất ngài không ưa, chẳng qua bữa bầm giảm trước ngài nhiều quá mới lên đòi lại cái vòng, tiện đường cha chứ không kéo thẳng đến xuống rồi. Ê, thôi thì cũng là con cháu, không giúp thì giúp ai? Vợ thì chịu nhiều khổ cực, người không thể cứ phủ bạc mãi được. Hắn thấy nột, nhột tay gớm, một cảm giác như bị con gì bỏ lên vậy. Bầy rồng. Muốn nghĩ được Lạc Long Quân đích thân ra tay tương trợ, ai ngờ người lại cho con rồng cháu tiên. Chỉ một chảo đã đánh bật lại vạ ra hạ, phá nguyên một rừng cây mà suýt nữa giết luôn dân làng. Từ thế bị động, yếu thế mà nay lại được tương trợ thì ắt phải đánh để giữ lấy mạng của mình. Nhưng cũng phải thân tốc, hắn càng ngày càng khó duy trì hơi thở của mình. Với lại chiêu trò của vạ dạ hạ chủ yếu là húc, dễ bắt bài, nên đánh dựa vào mà thắng mau. Người dân sợ, sợ thì cũng tính là có niềm tin hắn đánh thắng đặc dũng. Tay run lẩy bẩy, vẫn còn sợ việc giết người, muốn bắt sống họ nhưng giờ lỡ thời đành. Một quẹt xin nhận lửa thái a, chân rồng bật nhảy bay bổng giữa trời, chém một phát bay một sừng. Đặc dũng điên lên đấm hắn mà bị né, hắn một chảo xuyên bụng, rút ra mà lại chảo lên thu châu lại. Người dân làng đang cổ vũ thì tiếng súng nổ bánh chành, hét tứ tung lên mà chạy. Ấy là lính của Hưu Ba dẫn đầu cưỡi ngựa vào bắn giết thảm sát, càng làm con lợn thần này đi lên. Sự thù ghét của Đặng Dũng, à đâu chế ba cha chứ? Đặng Dũng là cái tên kinh mà hắn tự nhận mà lừa lọc người ta thôi, sán giận mà giống lên, thui đất rồi lao tới đấm phát hất lên mà đâm, sóc ngọc yến một phát bay mấy cây số tự bay. Đang đãi các quan và khách cửa, nay là chơi bài tròi. Gốc món này là do thú rừng, yêu quái trong rừng qua nhiều, mỗi làng đều dựng tròi cao mà để mấy thanh niên trên ngồi canh. Thấy thú dữ thì đánh chống linh ngoại để người dân và quân lính chạy ra chiến đấu chống lại ác thú, bảo vệ xã làng. Chán khi canh, mấy người tròi qua lại hò ca cho đỡ chán, dần sinh ra việc vẽ hình mấy là bài lên, phát đều ra mà hò câu nào ứng bài con nào thì người đó thắng. Một buổi chơi thường kéo dài rất lâu, người dân chỉ chơi trong tiết chứ còn đâu quý tộc mới dành chơi cả buổi. Mỗi bộ có 33 lá bài, phân làm ba pho, đoan, vạn và sách. Thường chơi 9-11 tròi chứ chẳng ít. Ngọc Cơ với Phúc Luân, thêm Nguyễn Phúc Cường, đang ngồi nghe ca họ mà coi chúng không. Phúc Cường tính tình cờ cờ, chinh chiến cùng Hưu Ba mà làm tiết chế thủy bộ của nhà chúa, trước ấy được toàn quyền quản lý lục quân của quân đội Nam Hà. Phối hợp với thủy hộ mà đánh nhau trên trận mạc. Đi Mô mang sách đi Hoài, cử nhân khôn, không, đậu, tú tài cũng khôn, không, tiếng họ vang cái là Phúc Luân đã cầm mõm mà gõ liên hồi, đây đã là lá thử ba mà hắn chúng. Gõ mõ dài liên tục, thế là Vũ Vương cũng cười với quan khách. Theo luật là nghe họ ca mà chúng được ba con bài được anh họ sắp ra, thì gõ mõ lâu tiếng để báo hiệu đủ quân. Vậy là một là cờ đỏ được cắm lên nóc để cho biết một lần thắng, trầu với rượu lên cho tròi thắng. Ngọc Cơ với Phúc Cường tranh nhau vào rượu mà tu, ấy là vì hai kẻ này đang buồn, Phúc Cường buồn vì bị vợ bỏ, còn Ngọc Cơ buồn vì tự thi. Thực khuyên sao cũng không được Phúc Cường, con người quá nhu nhược và không quyết đoán, ngay cả năm trước đi đánh giặc Xiêm La xâm lấn gia định cũng vì Phúc Cường mãi không ra quân mà Hưu Ba với mấy chí sĩ bị ép thế thua tan tác. Nay còn có đoàn thuyền Đại Hòa tới cống thêm heo rừng, Vũ Vương thấy lợn này nhỏ nhắn mà nghe thịt còn béo ấm vào mùa đông hiện giờ, đẹp và ngon hơn lợn rừng Đại Việt thì khen nhận mà ban thêm tiền bạc cho đoàn Đại Hòa. Trong mắt thương đoàn Đại Hòa lần này là tới giao đồ còn thêm tiền, dù chơi vắng cảnh, chút con heo này tuy quý nhưng chẳng đáng làm bao. Ấy lại quen tối, thì cắn còn chọc là lợn Quảng Nam Quốc, tên mà đôi khi chúa Nguyễn gọi khi giao thường, béo nhưng dở, yếu, không đáng cho quý sàn ăn, luyện làm thú cũng tệ. Ấy Vũ Vương nghe bị xúc phạm nên hết lời, sắc mặt nghiêm nghị trở lại mà bảo bọn cung tần trong tròi mình đi ra. Gần như khi nào bực tức hay quan trọng thì ông cũng không đụng vào nữ nhân. Đang định chơi tiếp thì một tiếng nổ ầm vang lên, quân lính náo nhác mang súng với đao kiếm ra coi tên nào dám bắn pháo vào nơi chơi bời của Vũ Vương. Mấy tên khác sợ thì lại bảo Ngự Bình Sơn Thánh bắn pháo mà chạy luôn, khỏi đánh nhau gì cả. Toàn bộ bá quan quý tộc đều ngó xuống coi, là Ngọc Kiến mình đầy máu giữa cái hố bự tràng, mấy con heo thì chết tươi tại chỗ. Chưa kịp hiểu gì thì đã thấy một con quái vật mình mày cường tráng, đầu heo hút xuống nhằm chỗ Ngọc Kiến mà đâm. Người thường không thể nhìn thấy hiện thân của thần linh khi không được chủ động tiếp cận, chứ bẩm đang dặn hắn đứng dậy chống trả ác thú. Xoay người đứng lên điệu nghệ né một đâm vỡ cả đất, mấy đao nhằm lưng mà đốt cháy bằng lửa Thái Á vẫn chưa đủ. Long hận thù làm con thú ngày càng điên lên, lôi truy lớn ra mà bổ, ấy may nhờ lực của thần long mà một đâm chặn được truy lớn. Chân nhảy một phát cư nhiên chẳng rõ vì sao, cha đao vào trong vỏ luôn. Ngọc Kiến, con phải mau lên. Sức mạnh của thần long với bản thân con đang dần yếu đi rồi. Đúng vậy, kể từ khi người Việt có sự tích, à có thể là thực sự ở nơi đây, Sơn Tinh đánh thắng Thủy Tinh, cư nhiên thể hiện việc người Việt dần chuyển sang bám đồi bám núi, đất nổi mà định cư hơn là dựa chính vào vùng biển. Cũng như thể hiện người Việt luôn hướng về cội nguồn quê mẹ theo chế độ mẫu hệ hơn là quê cha. Khi mà Âu Cơ Bầm là con tiên trên vùng đất bằng, đồi núi thì Lạc Long Quân lại nhận quê ở dưới sông dưới biển, người Việt theo mẹ nên dần ưa chuộng vùng đất bằng hơn. Nói qua một chút, thực Sơn Tinh và Thủy Tinh cạnh tranh công bằng, xính lễ gốc không có thiên vị ai cả, chỉ là sau này sách giáo khoa theo dệt vào từ đâu không biết. Ấy chắc làm nổi bật sự giàu có của nước Việt, tinh thần bám đất mẹ núi cha mà sống. Bỏ qua mà Thủy Tinh tới chế nên mất vợ, mới đi đánh nhau với Sơn Tinh. Có lẽ từ khi người Việt bước đầu định canh định cư lớn, việc mùa màng lũ lụt tới làm họ sợ Thủy Tinh, Lạc Long Quân cũng không còn tương trợ nữa, không ai áp chế nổi sự ngông cuồng của Thủy Tinh. Có thể Thủy Tinh là con của Long Quân mà ở dưới nước, Sơn Tinh cũng là con của họ mà trên núi thì sao? Xét xử đề cập họ chơi rất thân với nhau cơ mà.